Chương 302, tiến vào Càn Thiên Thánh giáo di tích. Chương 302, tiến vào Càn Thiên Thánh giáo di tích. Cùng lúc đó, Cố Trường Phong xuất hiện ở hội trường trước cổng chính, hướng đám người vây vây tay. Nắm chặt về thời gian xe, chuẩn bị xuất phát. Nghe được thanh âm, đám người nhanh chóng đứng dậy nhao nhao đi ra ngoài. Lên xe, Cố Trường Phong hướng đám người đơn giản bàn giao hai câu, liền để lái xe chuyến xuất phát. Trải qua một đường sóc này, đám người rất nhanh tới Bắc Cực Đế quốc cảnh nội. Mẹ Xi dẫn người tự mình đến đây nên đón. Trước đó Bắc Cực phòng tuyến một trận chiến, Hoa Hạ là ra người xuất lực nhiều nhất quốc gia, cũng bởi vì trận kia chiến dịch, hai nước quan hệ thêm gần một bước. Bởi vậy, Bắc Cực Đế quốc phương đưa cho Hoa Hạ cao nhất tiếp đãi lễ nghi, đồng thời phái ra một chi không trung hạm đội hộ tống buồn quốc đội ngũ cùng Hoa Hạ phương đội ngũ tiến về cực Bắc chi địa. Quân hạm phía trên, Mẹ Xi tới một chuyến, đem Cố Trường Phong cho dắt đi. Thẩm Tinh Vũ đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra một vòng dị cười. Hai người này dị quốc luyến quả thực là có chút vất vả, thật vất vả mới gặp mặt, đương nhiên phải thật tốt vuốt ve an ủi một chút. Lại về sau, Bắc Cực Đế quốc bên này phái người vì mọi người đưa tới chống lạnh quần áo. Mục đích lần này địa tại cực độ giá lạnh cực Bắc chi địa, bởi vậy, chống lạnh phương diện nhất định phải làm tốt, Bắc Cực Đế quốc ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Đưa tới chống lạnh trang bị đều là bọn hắn trong nước đứng đầu nhất, mặc dù không phải rất dày, nhưng là giữ ấm hiệu quả cực mạnh, sẽ không bởi vì quá mức cồng kềnh mà ảnh hưởng đối chiến. Không bao lâu, đám người đạt tới mục đích, Cố Trường Phong cũng quay về rồi, mang theo đám người đi xuống quân hạm. Giờ phút này đám người đứng tại quân hạm bên cạnh, phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức cây đầy mây người. Nơi đây không gian đều bị đánh nát, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cách đó không xa vài tòa băng sơn bên trên còn lưu lại một tia đại đạo dư tẫn, tản ra khiếp người khí tức. Tất cả mọi người là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nơi đây kinh lịch cái gì, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, tuy nói trước đó hắn theo Phó Nam Thiên tiến về dị tộc lãnh địa, đã thấy qua thập nhị giai thủ đoạn, nhưng là giờ phút này vẫn là bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Không gian bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, dẫn đến nơi đây không gian cực kỳ không ổn định, không ít đứt gãy không gian chỗ lỗ hổng, thỉnh thoảng sẽ gào thét ra kỳ phong, tăng thêm nơi đây giá lạnh, thổi đến đám người ra mặt đau nhức. Cố Trường Phong thấy thế, nhíu nhíu mày, lập tức hướng mọi người nói, mọi người cẩn thận một chút, nơi đây không gian bất ổn, không muốn tùy ý đi lại, để phòng không gian mất khống chế. Đám người nghe vậy, tất cả đều nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, cái khác các quốc gia người cũng lần lượt đến, từng chiếc tiêu lấy các quốc gia quốc kỳ không trùng quân hạm thân ảnh hiện ra. Mà theo quân hạm đến, nơi đây không gian cũng bắt đầu lắc lư, hiển nhiên đã là không chịu nổi. Cố Trường Phong thấy thế, nhíu mày, chợt điều động linh năng hướng các quốc gia người phụ trách hô. Nơi đây không gian đã thủng trăm ngàn lỗ, yếu ớt không chịu nổi, ta đề nghị tướng quân hạm rút đi, bằng không thì nơi đây không gian vỡ vụn, vậy kế tiếp sự tình cũng liền không cách nào lại tiến hành. Các quốc gia người phụ trách nghe vậy, nhanh chóng củng cố Trường Phong đặt thành trung nhận thức, các quốc gia học viên hạ quân hạm về sau, những thứ này quân hạm bằng nhanh nhất tốc độ rút đi, nơi đây không gian lúc này mới dần dần bình ổn xuống tới. Về sau ở đây 200 học viên liên quan mấy tên người phụ trách cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi di tích mở ra. Không biết bao lâu qua đi, màu trắng băng nguyên bên trên bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, đem mọi người mặt tuổi đến đỏ bừng. Sau đó từng tiếng mặt băng vỡ vụn thanh âm truyền đến, tại mọi người ánh mắt bên trong, từng tòa rộng lớn kiến trúc phá băng mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Tinh Vũ trừng lớn hai mắt, toàn thân lông tơ nổi lên, từng tiếng không biết tên kêu gọi tại hắn bên tai vang lên, đem Thẩm Tinh Vũ chấn động đến đầu náo ngất đi. Tại thứ nhất cái khác Lâm Thanh Niên phát hiện Thẩm Tinh Vũ dị dạng, vội vàng đỡ lung lay sắp đổ Thẩm Tinh Vũ. Thế nào? Lâm Thanh Niên vội vàng hỏi nói. Không bao lâu, những cái kia tiếng kêu biến mất, Thẩm Tinh Vũ đuốt đuốt nở sọ não, hướng đối phương lắc đầu. Không có gì. Thẩm Tinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía băng nguyên bên trên toát ra khu kiến trúc, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mảnh không gian này liền bắt đầu kịch liệt đầu động. Cố Trường Phong thấy thế, biến sắc, sau đó hướng phía đám người cao giọng nói ra, nhanh, tiến vào di tích, nơi đây không gian có sụp đổ dấu hiệu. Đám người nghe vậy, vội vàng khởi hành, nhanh chóng hướng phía dưới băng nguyên bên trên di tích mà đi. Thẩm Tinh Vũ đám người cũng lập tức đi theo đại bộ đội. Đám người đi vào di tích ngay phía trước thời điểm, nơi đây không gian đã vỡ vụn không còn hình dáng, tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, Càn Thiên Thánh giáo di tích bản thân chính là một chỗ tiểu không gian, bởi vậy, mảy may không bị đến ảnh hưởng. Cố Trường Phong đi vào đám người bên cạnh, thở phào một cái. Còn tốt còn tốt. Nếu như đám người chậm thêm một chút, không gian đổ sụp lực lượng đủ để đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà theo bọn hắn đến, di tích phía trước, một đạo người khoác màu đồng cổ chiến giáp cao đại nhân thỉnh thoảng xuất hiện hiện tại đám người trước mặt. Đám người thấy thế, vi vi ngạc nhiên. Lập tức, cao đại nhân ngâu dưới mũ giáp, đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang. Ta chính là Càn Thiên Thánh giáo trấn thủ tướng quân, phía trước người nào, xưng tên ra. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, chấn động đến đám người tê cả da đầu. Cố Trường Phong nghe vậy cùng chư vị người phụ trách liếc nhau một cái, sau đó phiêu nhiên nhi khởi đi tới con rối phía trước nhất. Nhân tộc hậu duệ Cố Trường Phong, cung thỉnh tiền bối mở ra di tích truyền thừa. Cố Trường Phong thanh âm rơi xuống, cao đại nhân ngẫu yên lặng một lát, mũ giáp phía dưới hai đạo hồng quang lấp lóe. Sau đó cao đại nhân ngẫu thân thể bắt đầu tan rã, biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, theo con rối tiêu tán, một tòa cự đại đại môn tại mọi người ánh mắt hạ bạt đi lên, sau đó chậm rãi mở ra, một cỗ mang theo mục nát khí tức gió từ bên trong cửa gầy ra. Cố Trường Phong thấy thế, hướng phía dưới đám người khoát tay áo, có thể tiến vào. Các quốc gia người phụ trách thấy thế, hướng học viên của mình phất phất tay, tiến vào di tích. Các quốc gia học viên bắt đầu khởi hành, hóa thành lưu cầu vòng hướng phía di tích đại môn mà đi. Thẩm Tinh Vũ đám người giờ phút này cũng không chậm trễ đi theo đại bộ đội, hướng di tích bên trong phóng đi. Làm xuyên qua di tích đại môn một sát na kia, đám người liền đột nhiên cảm thấy một cỗ mười phần huyền diệu khí tức đem bọn hắn bao phủ. Ngay sau đó, trước mắt mọi người đột nhiên sáng lên một đạo cực kỳ nồng nặc bạch quang, trong nháy mắt, đám người liền triệt để đã mất đi trí giác. Hoan nghênh các vị sư đệ sư muội gia nhập ta Càn Thiên Thánh Giáo Thanh Vân Phong. Tại hạ là Thanh Vân Phong chấp sự Sở Vân, mọi người xưng hô ta một tiếng Sở sư minh liền có thể. Tiếp xuống, vì mọi người phân phát đệ tử lệnh bài cùng ta Thanh Vân Phong đệ tử phục sức. Ai? Vị sư đệ này, đến ngươi. Sư đệ. Mơ mơ màng màng ở giữa, Thẩm Tinh Vũ bên tai đột nhiên vang lên từng đạo thanh âm. Ý thức trở về, Thẩm Tinh Vũ trước mặt tràng cảnh dần dần rõ ràng xuống tới. Chỉ gặp một vị người mặc trường sam màu xanh, sau lưng cong trường kiếm tóc dài nam tử đang đứng tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt cau mày. Sư đệ, đây là đệ tử của ngươi lệnh bài cùng phục sức. Nam tử trước mặt lại lặp lại một lần, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhìn xem người chung quanh nhìn xem tự mình một mặt thần sắc kinh dị, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Đây là, ở đâu? Chương 303, đại mộng và cổ. Chương 303, đại mộng và cổ. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ cắt tỉa một chút vừa rồi nghe được thanh âm, trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ lại, hắn về tới niên đại đó sao? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lần nữa nhìn về phía người trước mặt, sau đó vội vàng tiếp nhận đối phương đưa tới quần áo cùng lệnh bài. Ngạch, ta ơn Sở sư minh. Sở Vân thấy thế mỉm cười, không cần phải khách khí. Sau đó Sở Vân đột nhiên do dự một chút, sau đó hướng Thẩm Tinh Vũ nói, không biết sư đệ phải chăng hoạn có náo tật. Dược phong bên kia có lẽ sẽ có trị liệu sư đệ Lương Vương. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần. Không có không có. Sở Vân nghe vậy, cũng là lúng túng nhẹ gật đầu, hắn luôn cảm giác trước mặt cái này mới sư đệ có chút là lạ. Bất quá, Sở Vân không muốn quá nhiều, tiếp tục hướng mọi người nói, các vị sư đệ sư muội, lệnh bài phía trên viết mỗi người các ngươi động phủ tên, các vị tiếp xuống trước tiên có thể về động phủ nghỉ ngơi, ngày mai là chọn sư đại hội, mọi người nhớ kỹ đến Thanh Vân đạo trưởng tập hợp, đương nhiên muốn tại Thanh Vân phong đi dạo cũng là có thể, bất quá mọi người nhớ lấy a, phía sau núi là Thanh Vân phong cấm địa, không cho phép tới gần. Tốt, các vị mời liền đi. Sở Vân nói xong, lại nhìn mắt Thẩm Tinh Vũ, liền rời đi nơi đây. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem người chung quanh dần dần tản đi, giờ phút này vẫn còn một mặt ngộp bức trạng thái. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ cầm lấy trước mặt trên quần áo lệnh bài mắt nhìn, trên đó in một cái tên xa lạ. Tống Thư Hằng. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem danh tự lung lay thần, sau đó hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Xem ra cái này Càn Thiên Thánh Giáo di tích có lẽ chính là cho bọn hắn một lần đại mộng vạn cổ cơ hội, để bọn hắn lấy thân phận của người khác, kinh nghiệm bản thân niên đại đó. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Thẩm Tinh Vũ liền tiếp nhận sảng khoái hạ tình cảnh. Sau đó hắn lần nữa mắt nhìn lệnh bài, chỉ gặp tại tên hắn phía dưới in bốn chữ lớn, Thúy Vân Đạo Phủ. Thẩm Tinh Vũ trở lại ánh mắt, đem lệnh bài sắp xếp gọn, ôm quần áo thuận trước đó đám người rời đi phương hướng đi theo. Trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, cảm thấy mới lạ. Hoàn toàn cổ đại hòa phong, đi ngang qua sư tỷ mặc trên người đều là gấm vóc trường bào. Trên bầu trời phi hành không biết tên phi cầm, ngẫu nhiên có một con tre khuất bầu trời, lớn ly kỳ. Đi vào động phủ khu vực, Thẩm Tinh Vũ gọi ra Chu Thần Kiếm, bay lượn đến giữa không trung, rất nhanh liền tìm tới chính mình động phủ ở tại. Mà đồng thời, Thẩm Tinh Vũ ngự kiếm phi hành một màn cũng làm cho không ít mới nhập tông môn đệ tử sợ ngây người. Tốt tuấn tú công pháp. Đúng vậy à, ngự kiếm mà đi, đối tinh thần lực yêu cầu nhất định cực cao, vị này đoán chừng không dễ trọng. Đi vào động phủ, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn trong đó phối trí, có chút hài lòng, mặc dù nhìn qua hơi có vẻ đơn giản, nhưng là sinh hoạt công trình một cái không thiếu. Thẩm Tinh Vũ lập tức thay đổi phát quần áo, nhếch nhếch miệng, vẫn rất vừa người. Mà đúng lúc này, tại hắn động phủ ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng hờn dỗi. Tống Thư Hằng, ngươi đi ra cho ta. Cái tên Vương bắt đả ngươi. Đàn ông phụ lòng. Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm sửng sốt mấy giây, sau đó lập tức phản ứng lại, hắn hiện tại không liền gọi Tống Thư Hằng sao? Thế là hắn vội vàng đi tới ngoài cửa. Cùng lúc đó, nơi đây động tĩnh đưa tới chung quanh cái khác động phủ người bây xem. Có trò hay nhìn a. Đợi chút nữa, Tống Thư Hằng. Cái tên này, có chút quen tai a. Tống Thư Hằng. Đây không phải là Thanh Vân Phong đại trưởng lão cháu trai ruột sao? Thật hay giả? Đại trưởng lão cháu trai ruột có thể ở lại phổ thông đệ tử độc phủ. Ngươi biết cái gì? Ta nghe nói, Thanh Vân Phong đại trưởng lão vị kia độc tôn là cái chính cống lớn phế vật, vị đại trưởng lão kia làm người chính phái, sẽ không làm lấy quyền mưu tư sự tình. Là như thế này a? Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt vị này người mặc trăm bướm xuyên hoa mây gầm ấy, bóp lấy bờ eo thon, một mặt tức giận thiếu nữ, một mặt kinh ngạc. Cô đương ngươi là ai a? Thiếu nữ nhìn thấy đi ra cửa Thẩm Tinh Vũ, nghe được câu này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận càng thêm nồng nặc mấy phần. Ngươi thế mà giả bộ như không biết ta. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hắn hiện tại là thật không biết cô bé trước mắt là ai, hắn hoàn toàn không có thân thể này nguyên chủ nhân ký ức a. Thẩm Tinh Vũ cười cười xấu hổ, cái kia, hiểu lầm, ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mất trí nhớ, thật không nhận ra cô nương. Thiếu nữ nghe vậy, cắn cắn răng ngà, ngươi ý đến, ngươi cầm mất trí nhớ lý do này lừa ta bao nhiêu lần? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mặt sầm lại. Lần này là thật, nói, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, muốn đối phương tin phục. Thiếu nữ nghe vậy, hít sâu một hơi, không những không giận mà còn cười, tốt, mất trí nhớ đúng không? Đi, đi với ta Tống gia gia cái kia. Nói, thiếu nữ bắt lại Thẩm Tinh Vũ cánh tay. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, một mặt bất đắc dĩ. Cô đương, có chuyện từ từ nói. Hắn vừa nói xong, thiếu nữ khoe miệng đột nhiên nhấc lên một tia đường cong. Một cây vàng óng ánh dây thừng mười phần đột ngột từ thiếu nữ trong tay áo bay ra, đem Thẩm Tinh Vũ trói thành bánh qua trèo. Thẩm Tinh Vũ cả người đều tê, cái này vàng óng ánh dây thừng liền như là lần trước dị tộc bắt giữ hắn dùng lưới lớn đồng dạng, bị trói lại về sau, hoàn toàn mất hết năng lực chống cự. Thiếu nữ làm xong đây hết thảy, người phá lệ thoải mái. Hừ hừ, cùng cô nãi nãi đấu, ngươi còn non điểm. Ngươi tới mang cho ta đi. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, bốn đạo người mặc xích hồng sắc quần áo che mặt nữ nhân mười phần đột ngột xuất hiện ở hiện trường. Sau đó đem trói Gô Thẩm Tinh Vũ cho khiêng, sau đó thiếu nữ đi theo bốn người mang theo Thẩm Tinh Vũ rời đi động phủ khu. Mấy người bọn họ sau khi đi, động phủ khu trong nháy mắt vỡ tổ. Vừa rồi bốn người kia mặc trên người, tựa như là Phiêu Miểu Phong phục sức a. Ta nhớ ra rồi, Thanh Vân Phong đại trưởng lão từng cùng Phiêu Miểu Phong cung chủ đặt trước qua một cọc thông gia từ bé, nói cách khác, vừa rồi thiếu nữ kia là Phiêu Miểu Phong cung chủ nữ nhi. Sẽ không có sai. Khá lắm, cái này Tống Tư Hằng thật sự là có phúc lớn a. Ai bảo người ta có cái tốt ra ra đâu. Sư đệ, Hằng Nhi quả nhiên là lúc tu luyện ra sai, mất trí nhớ rồi. Thanh Vân Phong, nơi nào đó trong trạch viện, một người trung niên nam nhân một mặt kinh ngạc hỏi. Tại nó trước người, một người mặc trường sam màu xanh lục nam nhân nhẹ gật đầu, đúng vậy sư minh. Trung niên nam nhân nghe vậy, ánh mắt biến đổi mấy lần, sau đó nhìn về phía trước mặt trường sam màu xanh lục nam nhân nói: "Vất vả sư đệ." Trường sam màu xanh lục nam nhân vội vàng lắc đầu, sau đó rời đi trong trạch viện. Trung niên nam nhân thấy thế, quay người hướng trong phòng đi đến. Đi vào trong phòng, trước đó thiếu nữ kia mang trên mặt lo lắng, vội vàng hỏi nói: "Tống thúc thúc, Thư Hằng hắn thế nào?" Lúc này, Thẩm Tinh Vũ đang nằm trên sàn nhà nằm ngáy ho ho. Trung niên nam nhân nghe vậy, mắt nhìn trên đất Thẩm Tinh Vũ, thở dài, nói: "Hằng Nhi hắn đúng là mất trí nhớ. Bất quá tiểu khả, ngươi yên tâm, Hằng Nhi đối ngươi làm ra loại này khinh thường sự tình, tiểu tử này nói cái gì cũng phải cưới ngươi. Chờ hắn tốt một chút, ta cùng phụ thân sẽ đích thân bên trên Phiêu Miểu Phong cầu hôn." Câu nói này vừa dứt dưới, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên đánh thức, nghe được câu này, đầu hắn một động. Cái quái gì? Chương 304, bắt đầu đưa nàng dâu, thoải mái của ca. Chương 304, bắt đầu đưa nàng dâu, thoải mái của ca. Mà giờ khắc này, nghe những lời này thiếu nữ, vi vi ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía đột nhiên ngồi xuống Thẩm Tinh Vũ. "A, thúc thúc, Thư Hằng tỉnh." Trung niên nam nhân thấy thế, vội vàng đi tới Thẩm Tinh Vũ bên cạnh. "Thư Hằng, có sao không?" Quái vi phụ ra tay nặng, Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này lệ rơi đầy mặt, hắn nhớ tới tới. Trước đó hắn bị thiếu nữ đưa đến nơi này, sau đó thiếu nữ kia cùng người trung niên này nam nhân nói mấy câu, người trung niên này nam nhân không nói hai lời liền đem hắn treo lên đánh, trực tiếp cho hắn đánh ngất xỉu đi qua. Giờ phút này nhìn trước mắt nam nhân, Thẩm Tinh Vũ một mặt bất đắc dĩ. Thiếu nữ thấy thế, vội vàng đem hắn trên người dây thường giải khai. "Thư Hằng, ngươi không sao chứ? Không nên làm ta sợ." Thiếu nữ Lê Hoa Đại Vũ hoàn toàn mất hết trước đó kiêu rất. Mắt nhìn trung niên nam nhân, lại nhìn mắt thiếu nữ, Thẩm Tinh Vũ cấp tốc đuốt thành mạch suy nghĩ. Hai người này cùng nguyên thân đoán chừng có quan hệ mật thiết, nghĩ đến vừa rồi nam nhân nói cái kia một phen, Thẩm Tinh Vũ dự định tương kế tự kế, đem mất trí nhớ tiến hành tới cùng. Dù sao hắn cũng không có trí nhớ của đời trước, dạng này sẽ không bại lộ thân phận. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ giả bộ như mười phần bất đắc dĩ bộ dáng nói ra: "Các ngươi là ai à?" Trung niên nam nhân cùng thiếu nữ nghe vậy, chậm rãi liếc nhau một cái. "Ta là ai?" "Ngươi là ta, cha, Tống Mặc." "Ta đây." "Ngươi là Công Tôn Tiểu Khả." Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt hai người, rất là bất đắc dĩ trả lời. Vừa rồi hai người cho hắn tự giới thiệu mình nhiều lần, cho Thẩm Tinh Vũ cả bó tay rồi. Ca môn làm mất trí nhớ, không phải choáng váng. Tống Mặc cùng Công Tôn Tiểu Khả liếc nhau một cái, đều là nhẹ nhàng thở ra. "Tống thúc, Thư Hằng mất trí nhớ có cái gì bổ cứu biện pháp a?" Công Tôn Tiểu Khả giờ phút này hỏi. Tống Mặc nghe vậy nhíu nhíu mày, "Ta cũng không rõ ràng, như vậy đi, Tiểu Khả, ngươi bồi tiếp Hằng Nhi, ta đi hỏi thăm một chút dược phòng phong chủ." Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó Tống Mặc trực tiếp khởi hành. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương rời đi, thở phào một cái. Trước mắt xem ra, hắn cái này mất trí nhớ xem như thực nện cho, dạng này cũng tốt, tốt xấu sẽ không khiến cho hoài nghi. Gặp Tống Mặc đi về sau, Công Tôn Tiểu Khả nhìn xem trước mặt Thẩm Tinh Vũ, đột nhiên một mặt thẹn thùng nói: "Thư Hằng, mặc dù ngươi mất trí nhớ, nhưng là trước ngươi thừa dịp ta uống nhiều đối ta làm sự tình là không có cách nào cải biến. Tống thúc nói chờ ngươi tốt một chút, liền để ngươi mau chóng cùng ta thành hôn." Nói, Công Tôn Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới, liền phảng phất một viên chín muồi anh đào, thủy linh linh, nhìn muốn cho người cắn một cái. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt nhớ tới vừa rồi hắn nghe Tống Mặc nói cái kia lời nói, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem cô gái trước mặt. Cái này đại mộng vạn cổ còn có cái này phúc lợi. Bắt đầu đưa nàng dâu, thoải mái của ta. Dù sao làm mộng, hắn dứt khoát cũng buông ra. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, "Thật sao? Vậy ngươi không phải liền là vợ ta rồi?" "Đến, tiếng kêu hôn hôn tốt tướng công." Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận, "Phi, nghĩ hay lắm, chả, không kết hôn đâu." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Công Tôn Tiểu Khả thẹn thùng bộ dáng đã bại lộ nàng vui vẻ. Gia hỏa này, không nghĩ tới mất trí nhớ ngược lại khai thiếu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, lập tức lại là hỏi, "Tiểu Khả, ngươi mới vừa nói, ta trước đó đối ngươi làm cái gì?" Nghe được đối phương gọi mình Tiểu Khả, Công Tôn Tiểu Khả mừng rỡ đều nhanh tràn ra ngoài. Trước đó gia hỏa này mỗi ngày gọi mình nhỏ theo đuôi, vẫn là lần đầu như thế thân mật xưng hô chính mình. "Đúng đấy, cái đó rồi." Công Tôn Tiểu Khả nói, nhịn không được cúi đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vi vi ngạc nhiên, "Không phải đâu. Cái này nguyên thân trực tiếp cho người ta ngủ. Xong việc còn không nhận nợ. Xuất sinh a." Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ quyết định giúp cái này nguyên thân một thành. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ bắt lại Công Tôn Tiểu Khả tay nhỏ. "Thì ra là thế, có lỗi với Tiểu Khả, để ngươi chịu ủy khuất." Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, cùng Thẩm Tinh Vũ thâm tình đối mắt bên trên, trực tiếp liền luân hãm. Ngay sau đó Thẩm Tinh Vũ tiếp tục nói, yên tâm đi, Tiểu Khả, ta sau này sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Công Tôn Tiểu Khả ngon mà cười, chợt nhẹ gật đầu, ừm. Không bao lâu, Tống Mặc trở về, sau lưng còn đi theo một vị tiên phong đạo cốt lao đạo nhân. Dược Thánh người, ngài mau nhìn xem, khuyển tử ký ức phải chăng có thể khôi phục. Đi vào đại sảnh, Tống Mặc đội vàng hướng sau lưng lão đạo nhân nói. Vị này Dược Thánh người nhẹ gật đầu, sau đó hai người tới Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả trước mặt. Tống Mặc giờ phút này mới nhìn đến Công Tôn Tiểu Khả một mặt thẹn thùng bộ dáng, cùng hai người dắt tại cùng nhau tay. Trong lúc nhất thời, có chút kinh ngạc, nói đến, cái này hai hải tử từ khi định thông ra từ bé, quan hệ liền càng ngày càng kém, vẫn là lần đầu nhìn thấy hiện tại trạng cảnh này. Tống Mặc hơi nhếch khóe môi lên, như thế rất tốt ta. Hắn hiện tại trong đầu đều tưởng tượng lấy cháu trai ấm. Lúc này, lão đạo ho nhẹ một tiếng, đem ý nghĩ kỳ quái Tống Mặc cho kéo về thực tế. Tống Mặc đội vàng phản ứng lại, cái kia, Dược Thánh người, ngài mau nhìn xem. Thuốc ra ra, Lâm Thúc. Giờ phút này, Công Tôn Tiểu Khả cũng đội vàng đứng lên thân, đem tự mình tay nhỏ từ Thẩm Tinh Vũ nơi đó tránh ra, đỏ lên khuôn mặt nhỏ hướng hai người hành lễ nói. Ừm, Tiểu Khả, ngươi trước tiên ở một bên đợi chút nữa, để ngươi thuốc ra ra giúp Thư Hằng nhìn một chút. Tống Mặc một mặt hiền hòa hướng Công Tôn Tiểu Khả nói. Ừm. Công Tôn Tiểu Khả nhẹ gật đầu. Sau đó Dược Thánh người chậm rãi đi đến Thẩm Tinh Vũ trước mặt, nói khẽ, hải tử, buông lòng. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt hòa ái lao đầu, vị thần xui khiến nhẹ gật đầu. Sau đó Dược Thánh người vươn tay, nhẹ nhàng điểm vào Thẩm Tinh Vũ chỗ mi tâm. Một cỗ ánh sáng nhu hòa từ Dược Thánh trên thân người tản ra. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ cảm giác một đạo bối rối đánh tới, sau đó ngồi tại nguyên chỗ không còn chi giác. Không bao lâu, Dược Thánh người chậm rãi đưa tay để xuống, ngưng trọng hướng Tống Mặc lắc đầu. Tống tiểu tử, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ khó khôi phục, bởi vì ta hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân a. Hằng Nhi thể nội cũng không có phát hiện đạo tàn tật lưu, đồng thời Hằng Nhi khí tức ngược lại còn thịnh vượng không ít. Tống Mặc nghe vậy, cao mày, Dược Thánh người, không có biện pháp nào sao? Dược Thánh người nghe vậy, thở dài, ta chỉ có thể làm hết sức, ta trở về lật xem một chút tổ sư sáng tác điện tịch, nhìn xem có thể hay không phát hiện tình huống tương tự đi. Tống Mặc nghe vậy, thở dài, vậy liền bất vả lão nhân ra ngài. Không sao không sao, Hằng Nhi đứa nhỏ này cũng coi là ta nhìn lớn lên. Nói xong, Dược Thánh người rời đi. Tống Mặc lại là thở dài. Một bên Công Tôn Tiểu Khả thấy thế, trong mắt nhịn không được lóe lên một tia phức tạp. Nàng kỳ thật cảm thấy dưới mắt rất tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tống Mặc, nhi tử thế nào? Thanh âm rơi xuống, một cái phục sức hoa lệ phụ nhân vội vã đi tới trong phòng. Chương 305, chân thực một cảnh. Chương 305, chân thực một cảnh. Nhìn thấy người tới, Công Tôn Tiểu Khả vội vàng nên đón tiếp lấy. Mục gì? Ai, Tiểu Khả, Hằng Nhi thế nào? Quý phụ nhân dắt Công Tôn Tiểu Khả tay, vội vàng hỏi nói. Vị này quý phụ nhân chính là nguyên thân Tống Thư Hằng mẹ đẻ, Mục Uyển Di. Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, không nói gì, nghiêng thân, đem sau lưng đã lâm vào trong hôn mê Thẩm Tinh Vũ lộ ra. Mục Uyển Di thấy thế, vội vàng đi lên trước, tra xét một phen, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tống Mặc. Tống Mặc, con trai của ta đến cùng thế nào? Ngươi lại đánh hắn rồi. Tống Mặc nghe vậy, trong nháy mắt tiểu xỉu, nương tử, ngươi trước tỉnh táo. Mục Uyển Di nghe vậy, trong lòng trầm xuống, đến cùng thế nào? Mau nói. Tống Mặc nghe vậy, do dự dự nói. Nhi tử hắn, mất trí nhớ. Nói xong, Tống Mặc nuốt một ngụm nước bọt. Lập tức, Mục Uyển Di âm điệu đề cao mấy lần, ngươi nói cái gì? Mất trí nhớ rồi. Tống Mặc sợ hãi nhẹ gật đầu, tại lao bà của mình trước mặt, Tống Mặc nơi nào còn có trước đó vênh váo hung hăng khí thế. Mục Uyển Di trừng Tống Mặc một mắt, sau đó không tiếp tục để ý Tống Mặc, mà là nhìn về phía Công Tôn Tiểu Khả, "Tiểu Khả, cùng Mục Di nói một chút, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, vội vàng đem sự tình hôm nay vì Mục Uyển Di giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Mục Uyển Di nhìn xem Công Tôn Tiểu Khả một mặt ngạc nhiên nói ra, "Ngươi nói cái gì? Tiểu tử túi này đem ngươi cho?" Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, vội vàng cúi đầu. Tống Mặc thì một bên nhắc nhở, "Nương tử, mất trí nhớ, mất trí nhớ." A đối quý phụ nhân bị vui sướng làm đầu óc choáng váng, vội vàng như mặt, ngay cả Dược Thánh người đều không có cách nào khác sao? Nếu không hỏi một chút phụ thân đâu? Tống Mặc nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, phụ thân hắn gần đây bế quan chờ hắn bế quan kết thúc, ta liền dẫn Hằng Nhi đi gặp hắn. Mục Uyển Di thở dài, đành phải nhẹ gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía Tống Mặc, ngữ khí cường ngạnh nói, từ nay về sau, ngươi không thể lại như thế đánh Hằng Nhi, hắn nhưng là ngươi thân sinh cốt đủ. Dưới mắt Hằng Nhi lại mất trí nhớ, chưa chắc không phải cái chuyện xấu, hảo hảo giáo dục hắn, nói không chừng so trước đó có tiền đồ. Mới ta xem qua, Hằng Nhi thực lực rõ ràng tiến bộ không ít, khí tức cũng so trước đó nồng nặc mấy lần. Tống Mặc nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, nương tử, ta minh bạch. Mục Uyển Di nghe nói như thế, lạnh lùng lườm Tống Mặc một mắt, hy vọng như thế. Tống Mặc thấy thế, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sắp trời dần tối, Thẩm Tinh Vũ từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Mở to mắt, hắn liền thấy được canh giữ ở bên cạnh mình Mục Uyển Di. Mục Uyển Di gặp Thẩm Tinh Vũ thức tỉnh, vội vàng nở nụ cười. Hằng Nhi, ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không? Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt quý phụ nhân, mặt mũi tràn đầy mê mang, ngươi là? Mục Uyển Di nghe được Thẩm Tinh Vũ hỏi ý, không khỏi đáy lòng đau xót, bé ngoan, ta là mẫu thân ngươi à? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, sau đó nhìn về phía trước mặt Mục Uyển Di nói, mẫu thân. Mục Uyển Di nghe vậy, lộ ra một đạo nụ cười hiền lành, ai, ta tốt Hằng Nhi. Nhanh, cho công tử đem thức ăn bưng lên. Mục Uyển Di hướng sau lưng hạ nhân phân phó nói, vâng, phu nhân. Không bao lâu, một cái bàn nhỏ liền nằm ngang ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt, mấy tên nha hoàn bưng lên mấy đĩa thức nhắm cùng một bát cháo hoa. Mục Uyển Di bưng lên cháo hoa, dùng thìa quay xuống, sau đó đưa tới Thẩm Tình Vũ bên miệng. "Đến Hằng Nhi, đói chết đi, ngươi dưới mắt không nên ăn thức ăn mặn, đây là mẫu thân sai người đặc địa chịu đến cháo loãng chờ ngày mai, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta lại ăn." Thẩm Tình Vũ cảm thụ được Mục Uyển Di động tác, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới tự mình kiếp trước mẫu thân, hắn một thế này, còn là lần đầu tiên cảm nhận được bị mẫu thân cưng chiều tư vị. Thẩm Tình Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lập tức há mồm đem thìa cháo ăn sạch sẽ. "Mẫu thân, ta tự mình tới đi." Thẩm Tình Vũ vươn tay muốn đem bát nhận lấy, nhưng là bị Mục Uyển Di cự tuyệt. "Không có việc gì, mẫu thân cho ngươi ăn, những năm này khổ ngươi đứa nhỏ này, ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi, mấy năm này làm cho ngươi quá chặt, mẫu thân đã lâu lắm không có giống dạng này cho ăn qua nhà ta Hằng Nhi." Mục Uyển Di nói, trong mắt yêu thương đều muốn tràn ra tới, Thẩm Tình Vũ sững sờ cảm thụ được động tác của đối phương, ánh mắt phức tạp. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, để hắn muốn ngừng mà không được. Sau khi ăn cơm xong, Mục Uyển Di lôi kéo Thẩm Tình Vũ tay vì hắn giảng khi còn bé sự tình. Mục Uyển Di trong mắt mang theo cười, Thẩm Tình Vũ an tĩnh đang nghe. "Khi còn bé, tiểu khả cái nha đầu kia mỗi ngày đi theo ngươi phía sau cái mông, mở miệng một tiếng hằng ca mà gọi, cũng không biết ngươi đứa nhỏ này rút cái gì điên, các ngươi rõ ràng là thanh mai trúc mã, còn có hồ nước, ngươi xưa nay không cho người ta sắc mặt tốt nhìn." Nói, Mục Uyển Di đột nhiên nhớ tới buổi sáng Công Tôn tiểu khả nói đến, lập tức trên mặt nổi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. "Bất quá ngươi đứa nhỏ này ngược lại là gan lớn, tiểu khả nói với ta, ngươi đem người ta cho." Thẩm Tình Vũ nghe vậy, một mặt xấu hổ, nghe nhiều như vậy quá khứ, Thẩm Tình Vũ không biết là thụ ảnh hưởng gì, trực tiếp đưa vào đến nhân vật ở trong. "Lần này tốt lạ, tiểu khả ngươi là không cưới cũng phải cưới, chờ ra ra ngươi bế quan kết thúc, chúng ta liền tới nhà cầu hôn, ngươi đứa nhỏ này à, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc à, tiểu khả nhiều ngoan một đứa bé, cho ngươi làm nàng dâu, ta đều cảm thấy là ngươi trèo cao." Thẩm Tình Vũ nghe vậy, không nói gì, chỉ là đáy lòng có chút hoang mang. Giấc mộng này, tốt chân thực dáng vẻ a, hai người trò chuyện một chút, liền đêm đã khuya, Mục Uyển Di mắt nhìn sắc trời, lập tức nói: "Làm sao bất chi bất giác nói nhiều như vậy, tốt, mẫu thân không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai là ngươi chọn sư đại hội, nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói, Mục Uyển Di cho Thẩm Tình Vũ che đậy chăn mền, liền rời đi. Thẩm Tình Vũ bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình còn tại trong động phủ của mình. Hắn duỗi ra lưng mỏi, nằm thẳng trên giường, mí môi một cái. Giấc mộng này không biết lúc nào mới có thể kết thúc, nhập ra tùy tục đi. Cũng không biết hắn hiện tại ở vào cái niên đại này, phải chăng có thể đụng tới tỷ tỷ của mình đâu? Còn có tỷ tỷ trong miệng phụ mẫu. Sau đó, Thẩm Tình Vũ thở phào một cái, nhắm mắt lại. Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Tình Vũ sớm liền rời khỏi giường, đơn giản rửa mặt một cái, Thẩm Tình Vũ đi ra cửa bên ngoài, chung quanh động phủ người đã động thân. Thẩm Tình Vũ thấy thế, cũng không chậm trễ, trực tiếp dẫm lên Chu Thần Kiếm theo bọn hắn mà đi. Hắn không biết đường tuyến, chỉ có thể tìm người đi theo. Thanh Vân Phong cực lớn, chỉ là từ động phủ đến Thanh Vân đạo trường, liền hao tốn gần một giờ thời gian. Đến Thanh Vân đạo trường, Thẩm Tình Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa trên đạo trường tiếng người huyên náo. Hôm nay là đệ tử mới chọn sư đại hội, toàn bộ Thanh Vân Phong đệ tử đều trình diện, đệ tử cũ đều tại vây xem. Thẩm Tình Vũ tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, cũng không rõ ràng cái này chọn sư đại hội là cái gì quá trình. Không bao lâu, một thanh âm đột nhiên tại đạo trường phía trên vang lên. "Các vị đệ tử mới nhập môn, chư vị trưởng lão đều đã đến đông đủ, thời gian kế tiếp giao cho các vị, có thể tự do khiêu chiến." Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tình Vũ rõ ràng kinh ngạc một phen. "Tự do khiêu chiến?" Mà ngay sau đó một cái tóc dài phất phới tuấn giật thanh niên một cái phi thân liền tới đến đạo trường chính giữa. "Tống Thư Hằng." Là nam nhân liền lăn xuống tới. Chương 306, đến từ liếm chó khiêu chiến chương 306, đến từ liếm chó khiêu chiến nghe được nam tử, Thẩm Tình Vũ nhíu nhíu mày. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này vừa lên đến, liền có người khiêu chiến hắn. Thẩm Tình Vũ không chần chờ, bay thẳng thân mà xuống, đi tới nam nhân trước người. Trong lúc nhất thời, hiện trường rối loạn. Hắn chính là Tống Thư Hằng a. Hắn làm sao có lá gan tiếp nhận hoàng phủ kỳ khiêu chiến? Đúng vậy à, cái này Tống Thư Hằng nếu như không phải ỷ vào gia gia mình cùng phụ thân, liên nhập tông khảo hạch đều không nhất định có thể đi vào, mà hoàng phủ kỳ, thế nhưng là tân sinh khảo hạch 10 hàng đầu. Bất quá cũng kỳ quái, cái này hoàng phủ kỳ tại sao lại khiêu chiến Tống Thư Hằng cái này lớn phế vật đâu? Ai hắc, người đây liền có chỗ không biết, nghe nói hoàng phủ kỳ tâm dị Công Tôn Tiểu Khả, mà cái này Công Tôn Tiểu Khả lại cùng Tống Thư Hằng có hú nước. Nguyên lai là tình địch đại chiến a. Thẩm Tình Vũ nghe trên trận tiếng nghị luận, trong nháy mắt hiểu rõ. Hợp lấy trước mặt tiểu tử này là cái liếm cho a, bất quá để Thẩm Tình Vũ cực kỳ buồn bực là cái này nguyên thân cũng quá kéo điểm đi, nhập tông khảo hạch đều là đi cửa sau. Thẩm Tình Vũ hơi nhếch khóe môi lên, đã tự mình mượn thân phận của đối phương, vậy liền giúp đối phương một tay. Giờ phút này, Hoàng phủ Kỳ nhìn thấy Thẩm Tình Vũ đến, không khỏi bật cười một tiếng, "Được, coi như có chút đẳng phách, bất quá cũng chỉ là chỉ có dũng khí thôi. Ta hôm nay liền để ngươi minh bạch, ngươi không xứng với Tiểu Khả." Thẩm Tình Vũ nghe được câu này, khinh thường nhìn đối phương một mắt. "Vậy thì thế nào, Tiểu Khả thích ta?" Một câu nói tiếp như là một thanh đao thẳng đâm 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 vào Hoàng phủ Kỳ tim. "Ngươi, Tiểu Khả là Phiêu Miểu Phong Thiên Chi tiểu nữ, bất luận có thiên tư vẫn là thực lực tu vi đều ép ngươi một đầu. Ngươi đây, Thanh Vân Phong công nhận lớn phế vật, như thế nào? Tiểu Khả thích ta?" Thẩm Tình Vũ mười phần ngạo kiều nói. "Ta không phục, ta cái nào điểm không mạnh bằng ngươi?" Hoàng phủ Kỳ tức đến đỏ bừng cả mặt. "Ngươi không rõ? Vậy ta hảo tâm nói cho ngươi à, bởi vì..." Thẩm Tình Vũ thần bí hề hề nói, sau đó dừng lại một chút. Hoàng phủ Kỳ vậy mà quỷ thần xui khiến dựng lên lỗ tai. "Ngươi không phải ta." Thẩm Tình Vũ mở miệng lần nữa, khóe miệng bật lên. Trên này, Công Tôn Tiểu Khả nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, nguyên bản tâm tình khẩn trương trong nháy mắt liền tiêu tán, thổi phù một tiếng bật cười. Gia hỏa này, mặc dù mất trí nhớ, một mép vẫn là lợi hại như vậy. Tại thứ nhất cái khác Tống Mặc giờ phút này nhịn không được nhả danh nói, cũng sẽ qua loa vài câu. Thế nương tử, nhiều người nhìn như vậy đâu. Mục Uyển Di dắt lấy Tống Mặc lỗ tai, nghiến răng nghiến lợi nói, Hằng Nhi có phải hay không là ngươi nhi tử a? Có ngươi cái này làm cha nói như vậy sao? Tống Mặc khổ hạ mặt, coi như hắn là nhi tử ta, đây cũng là sự thật a. Tức chết ta rồi. Hoàng Phủ Kỳ không chịu nổi, rút ra trường kiếm sau lưng, liền hướng Thẩm Tinh Vũ đánh tới. Chu Thiên Kiếm điện thức thứ nhất, lật trời. Theo Hoàng Phủ Kỳ quát khẽ một tiếng, nó trên tay trường kiếm đột nhiên tản mát ra một đạo kiếm khí, như sóng biển giống như tiếng vang trong nháy mắt tại Thẩm Tinh Vũ bên thai vang lên. Hoàng Phủ Kỳ làm thật, đây là Hoàng Phủ gia tuyệt học. Xong, Tống Thư Hằng lấy cái gì cản a? Nghe trên trận tiếng nghị luận, Công Tôn Tiểu Khả cùng Mục Uyển Di toàn bộ khẩn trương lên. Tống Mặc giờ phút này đã rời đi ánh mắt, chuẩn bị đi cho mình cái này nhi tử ngốc chữa thương. Đối với Tống Thư Hằng thực lực bọn hắn lại biết rõ rành rành, một chiêu này coi như hắn có thể tiếp được, cũng phải dùng hết toàn thân linh năng a. Cùng lúc đó, đạo trường chính giữa, Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương khí thế bén nhọn, mỉm cười, chơi kiếm đúng không? Vừa bạn, ca môn cũng là chơi kiếm. Lập tức, Thẩm Tinh Vũ vây tay, Chu Thần Kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trên tay. Nhìn xem gần trong gang tấc kiếm khí, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng sắn đến kiếm hoa. Tiểu tử này, lúc nào còn buồn địch? Hoàng phủ gia là nổi danh kiếm tu thế gia, hắn lại muốn dùng kiếm đối binh sao? Can đảm lắm a. Chớ nói chuyện, có phiền hay không? Công Tôn Tiểu Khả nghe những lời này cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng quát lớn. Trong lúc nhất thời, người chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà xuống một giây, một cỗ nồng đậm kiếm ý quét sạch toàn trường. Đám người cảm nhận được cỗ này nồng đậm tới cực điểm kiếm ý, toàn bộ nhìn sang. Thẩm Tinh Vũ một tay cầm kiếm, cái kia đạo để Hoàng phủ Kỳ mười phần kiêu ngạo kiếm khí vừa mới tới gần Thẩm Tinh Vũ quanh thân, liền trong nháy mắt tiêu tán. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, để đám người giật nảy cả mình. Thẩm Tinh Vũ quanh thân tán phát kiếm ý trực trùng vân tiêu, nồng đậm như là đại giang đại hạ. Tình huống như thế nào? Cái kia cố kiếm ý là Tống Thư Hằng phát ra. Trong lúc nhất thời đám người sợ ngây người, phải biết, Tống Thư Hằng cho tất cả mọi người ấn tượng hoàn toàn chính là cái bất nhập lưu con cháu thế gia. Công Tôn Tiểu Khả kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra dị sắc. Mục Uyển Di cùng Tống Mặc giờ phút này nhìn xem trên trận khí thế khinh người Thẩm Tinh Vũ, khiếp sợ nói không ra lời. Đây là con của bọn họ. Tống Mặc nuốt một ngụm nước bọt, khó nén trên mặt kích động. Tiểu tử thúi này, lúc nào đem kiếm ý tu luyện đến cảnh giới như thế? Một bên khác, Hoàng Phủ Kỳ nhìn xem kiếm khí của mình bị đối phương ngăn cản xuống tới, sắc mặt trong nháy mắt kinh ngạc xuống tới. Ngươi, Hoàng Phủ Kỳ có chút khó có thể tin, cỗ này nồng đậm kiếm ý, so với hắn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Kỳ. Cái kia đến ta. Nói, Thẩm Tinh Vũ dẫn theo Chu Thần hướng Hoàng Phủ Kỳ mà đi, một đạo tử mang hiện lên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoa mắt. Đây là thân pháp gì? Chưa bao giờ thấy qua. Đám người sợ ngây người. Hôm nay Tống Thư Hằng mang cho bọn hắn chấn kinh nhiều lắm. Trảm Lâu Lan. Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng há miệng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến phiêu giật linh động. Hai đạo kiếm quang giao thoa, trong chớp mắt hướng phía Hoàng Phủ Kỳ mà đi. Kiếm quang phía trên năng lượng ba động ở đây bên trên nhấc lên một trận bình phong, đồng thời tại kia kiếm quang bên trong còn mang theo một cỗ kiếm đạo lực lượng phát tắc. Để Hoàng Phủ Kỳ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Kiếm đạo phát tắc, là kiếm đạo phát tắc. Nhìn trên đài các trưởng lão ngồi không yên, một cái tuổi gần 20 tuổi người trẻ tuổi lại có thể lĩnh ngộ ra cường thịnh như vậy kiếm đạo phát tắc, đây quả thực là yêu người ta. Tống trưởng lão, ngài giấu đủ sâu a. Để con trai của ngài đi theo ta đi, ta thu hắn làm thân truyền. Tống trưởng lão, ngài biết đến, ta tại kiếm đạo phương diện một mực rất có nghiên cứu. Không ít trưởng lão giờ phút này nhao nhao hướng Tống Mặc nói, hướng Tống Thư Hằng ném ra cành ô liu. Tống Mặc giờ phút này đột nhiên bóp tự mình một chút, trên mặt vẻ mừng như điên càng thêm nồng nặc. Ha ha ha, đa tạ các vị hậu ái. Bất quá việc này còn phải quyền tử tự mình làm quyết định. Tống Mặc mặt đều cười nở hoa rồi, trước đó hắn còn tại suy nghĩ, lấy con trai của hắn cái này thấp tu vi, coi như luyện công gây ra rủi ro, cũng không trở thành làm bị thương đầu óc a. Hiện tại hắn xem như thấy rõ, tự mình này nhi tử, một mực tại ẩn giấu thực lực a. Bất quá, có một chút hắn vẫn còn có chút buồn bực, trước đó tự mình làm sao lại không nhìn ra đâu. Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này vội vàng cầm trong tay kiếm đưa ngang trước người, toàn thân linh năng hội tụ, ý đồ ngăn trở Thẩm Tinh Vũ một kiếm này. Bất quá, hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Chỉ là một kiếm, liền đem nguyên bản còn bình báo hung hăng Hoàng Phủ Kỳ đánh bay mấy mét. Hoàng Phủ Kỳ quỳ một chân trên đất, lao đi khỏe miệng máu, một mặt khó có thể tin. Gia hỏa này, trước kia một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Chương 307, làm lão bà của ta ta sẽ nói cho người biết ta. Chương 307, làm lão bà của ta ta sẽ nói cho người biết ta. Mọi người thấy lạc bại Hoàng Phủ Kỳ, trên mặt biểu lộ ngưng kết tại đường trường. Tống Thư Hằng biểu hiện hôm nay cho bọn hắn quả thực lấy làm kinh hãi. Cái này Tống Thư Hằng vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực sao? Đám người chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá lúc này mới đối, phụ thân của Tống Thư Hằng chính là Thanh Vân Phong chấp pháp trưởng lão, cửu giai tu vi. Mà Tống Thư Hằng ra ra thì càng có lượng, chính là ngoại trừ Thanh Vân Phong phong chủ bên ngoài thứ hai tôn đế cảnh cường giả. Thậm chí có truyền ngôn nói, vị này đại trưởng lão tu vi còn tại phong chủ phía trên. Như thế ưu lương en, cái kia Tống Thư Hằng lại thế nào khả năng bình thường đâu? Có lẽ, đây hết thảy đều là Tống gia trưởng bối đang cố ý áp chế Tống Thư Hằng phong mang thôi. Vừa nghĩ đến đây, đám người không khỏi có chút đỏ mặt, bởi vì cho tới nay, đám người còn một mực xưng hô Tống Thư Hằng vì tuổi mục. Như thế so sánh, ai mới là tuổi mục rõ ràng? Năm gần 20, tu vi hẳn là tại tứ giai khoảng chừng, lĩnh ngộ kiếm đạo phát tắc. Mấy cái này nhãn hiệu tổ hợp lại với nhau, đó chính là thỏa thỏa thiên chi tiêu tử a. Đã nhượng. Nhìn xem Hoàng Phủ Kỳ, Thẩm Tinh Vũ đem Chu Thần kiếm thu hồi, chậm rãi hướng đối phương ổn quyền. Hoàng Phủ Kỳ cứ việc một mặt không cam lòng, nhưng là hắn đã thua, nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể che ngực rời đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. Lập tức, trên khán đài bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Giờ khắc này, Tống Thư Hằng thành chân chính nhân vật chính, thụ bạn người chú mục. Thẩm Tinh Vũ vừa muốn hạ tràng, lại là một thân ảnh cấp tốc mà đến, Thẩm Tinh Vũ nghe được tiếng xé gió, hơi nhíu lại. Lập tức hắn quay đầu lại, chỉ gặp một người mặc màu đen kình phục nữ sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ sinh này tướng mạo lệnh nam tính, một thân kình phục làm cho đối phương lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc mười phần đạm mạc. Phản phất đối hết thảy đều không có chút nào hứng thú, cảm giác cũng không tệ làm ai. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ lông mày nhíu lại. Làm sao? Nữ nhân hướng nó dương lên đầu, đến luyện một chút. Nghe được thanh âm Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, nữ sinh này thanh âm vẫn rất tương phản, cao lãnh tướng mạo, ngọt ngào thanh âm. Ta cho ngươi thời gian điều chỉnh trạng thái. Nữ sinh lại là nói. Đây là nàng lần thứ nhất tại đồng bậc bên trong nhìn thấy để cho mình như thế cảm thấy hứng thú đối thủ. Giờ phút này nữ sinh trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, cô đương, ngươi đi lên ngay cả cái danh tự đều không báo, có phải hay không có chút thật không có lễ phép. Nữ sinh nghe vậy, nhíu nhíu mày, sau đó do dự một lát, nói khẽ. Vân Thương. Nữ tử thanh âm rơi xuống, nhìn trên đài đám người vi vi ngạc nhiên. Vân Thương. Là cái kia tân sinh khảo hạch thứ nhất sao? Đúng vậy, nghe nói nữ nhân này đến từ Băng Vân Tông, là Băng Vân Tông tông chủ độc nữ, không biết vì sao bị đưa tới Càn Thiên Thành giáo. Băng Vân Tông. Khó trách cô nương này lạnh băng băng. Mà cùng lúc đó, nghe được cái tên này, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. Không quan tâm hơn thua, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời thượng vân quyển Vân Thư, tên rất hay. Tên là Vân Thư nữ hải nhi nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói này, trực tiếp đỏ mặt bánh mắt. Ngươi, đăng đồ tử. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lông mày nhíu lại, nữ hải nhi này ra mặt mỏng như vậy sao? Mà nhìn trên đài đám người, nghe hai người đối thoại đều trừng lớn hai mắt. Tình thánh. Đây là tình thánh a. Căn cứ nữ hải tử danh tự liền có thể ngâm ra một bài câu thơ, cái này ai không mơ hồ a. Công Tôn Tiểu Khả tức giận, loại lời này hắn cho tới bây giờ không đối mình nói qua đâu. Là nàng danh tự không dễ nghe sao? Làm tức chết. Không cần, trực tiếp bắt đầu đi, ta thời gian đang gấp. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ nghiêm mặt một chút, chợt nói. Vân Thư nghe vậy, cau mày, gia hỏa này thế mà xem thường tự mình. Thế là nàng không chần chờ nữa, quanh thân dâng lên nồng đậm màu băng lam linh năng, trong lúc nhất thời, không khí đều trở nên lạnh lẽo một chút. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch miệng, đây là một cái khối băng lớn A Thiên Cương Huyền Băng Thánh Pháp Thất Huyền Băng Hàn ấn. Vân Thư khẽ mở môi đỏ, trong lúc nhất thời, nồng đậm băng lam linh năng mở mịt ở đây bên trên. Tại Vân Thư trước người một đạo màu băng lam linh ấn chậm rãi ngưng kết, trong lúc nhất thời, khí thế bén nhọn để Thẩm Tinh Vũ cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Nữ nhân này, vừa lên đến liền mở lớn a. Giờ phút này nhìn trên đài đám người cũng là như thế, cố khí tức này ba động, so trước đó Hoàng Phủ Kỳ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Loại tiêu chuẩn này, rất khó tin tưởng là một cái mới vừa vào tông người mới có thể có được, lần này thật sự là tàng long ngọa hổ a. Thẩm Tinh Vũ không dám chần chờ, tâm niệm vừa động, hữu chuyển tiên công tự hành vận chuyển, chín loại khác biệt nguyên tố tại nó quanh thân quanh quẩn, đem Thẩm Tinh Vũ khí thế để cao đến đỉnh phong. Nhìn trên đài trưởng lao thấy cảnh này nao nao ngồi không yên. Cố khí tức này, tiểu tử này đục thân thành thánh. Ta phải trời ạ, hắn mới bao nhiêu lớn. Lao tống. Ngươi không chính công a. Giấu quá sâu. Đúng vậy a, ngươi đây là muốn hủ chết chúng ta sao. Không ít trưởng lao đã bắt đầu thảo phạt Tống Mặc. Tống Mặc giờ phút này cũng là một mặt động, đục thân thành thánh. Con trai mình. Đôi này sao. Điểm này cũng không đúng a. Tống Mặc giờ phút này sinh ra thật sâu hoài nghi, dưới mắt cái này khí thế bạo dạn tiểu tử, là con trai mình sao. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đem Chu Thần lần nữa giữ tại ở trong tay. Một thân kiếm ý tùy ý tung hành, cùng đối phương địa vị ngang nhau. Kinh chập. Theo Thẩm Tinh Vũ quát khẽ một tiếng, trùng thiên kiếm quang trong nháy mắt phô thiên cái địa, trên đó ẩn hàm nồng đậm kiếm đạo pháp tắc khí tức, trong lúc nhất thời để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà cùng lúc đó, Vân Thư đem cái kia đạo băng hàn linh ấn chậm rãi đẩy. Hai đạo cực đoan lăng lệ khí tức đối trùng tại một khối, tạo thành khí tức ba động trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Mà cùng lúc đó, Vân Thư trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Kiếm của đối phương quang vậy mà xuyên qua thế công của nàng. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Thư nhanh chóng ngược lại sau bay đi. Thẩm Tinh Vũ thì trực tiếp vận chuyển thân pháp, vòng qua đối phương linh ấn, sau đó hướng phía Vân Thư công tới. Tại khó khăn lắm đem kiếm quang này tránh thoát về sau, Vân Thư vừa mới lấy lại tinh thần, chỉ gặp Thẩm Tinh Vũ đã đi tới trước người của nàng. Vân Thư biến sắc, một giây sau, Chu Thần trực tiếp gác ở nàng tuyết trắng chỗ cổ. Người thua. Thẩm Tinh Vũ bình thản thanh âm tại Vân Thư bên tai nổ vang. Vân Thư ánh mắt trong nháy mắt đạm đạm xuống. Ngươi, chiêu số của ngươi vì sao có thể không nhìn ta linh ấn? Vân Thư quật cường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, muốn hỏi rõ ràng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, không nói cho ngươi. Vân Thư trong nháy mắt cắn răng ngà. Như thế nào ngươi mới có thể nói? Làm lao bà của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, tại đại mộng vạn cổ thế giới bên trong hắn rõ ràng bung ra không ít, một mặt trêu chọc nhìn xem trước mặt Vân Thư. Đang đồ tử. Vân Thư khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, đối Thẩm Tinh Vũ ném đi mấy đạo hàn băng ngưng kết mà thành lưỡi đao. Thẩm Tinh Vũ vội vàng nghiêng đầu, bất quá trên mặt vẫn là bị lưỡi đao quẹt làm bị thương. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, loại này cảm giác đau đớn, tốt chân thực, hoàn toàn không giống như là tại mộng cảnh ở trong. Cùng lúc đó, Nhìn trên đài đám người nghị luận ầm ĩ, vừa rồi hai người đối thoại rõ ràng rơi vào bọn hắn trong lỗ tai. Tốt tốt tốt, gia hỏa này có vị hôn thê còn trước mặt mọi người đùa giỡn cái khác nữ hải, xuất sinh à. Chúng ta mẫu mực. Một bên khác, Công Tôn Tiểu Khả tức nổ tung. Mục Di, ngươi nhìn hắn. Công Tôn Tiểu Khả xẹp lấy miệng nhỏ hướng một bên Mục Uyển Di nói. Ngoan a, Tiểu Khả, trở về ta giao hơn hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Mục Uyển Di trong mắt vẫn là mang theo nồng đậm ý cười. Tự mình này nhi tử làm sao khai thiếu. Chương 308, nhìn thấy ca giao thời đại thẩm ấu vi. Chương 308, nhìn thấy ca giao thời đại thẩm ấu vi. Vân Thư đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt về sau, chạy trối chết. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương bóng lưng rời đi, sau đó vươn tay lại sờ sờ mặt bên trên vết thương. Trong lòng hiện ra một câu nghi hoặc, đoạn thời gian này kinh lịch quá chân thực để hắn có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ lại hắn thật về tới niên đại đó? Nhưng nói không thông a, Thẩm Tinh Vũ tự hỏi, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, về tới trên khán đài. Hắn vừa mới ngồi xuống, một con tiêm tiêm mảnh tay liền duỗi tới, một thanh kéo lại Thẩm Tinh Vũ lỗ tai. Người tiền đồ đúng không? Thẩm Tinh Vũ quay đầu lại, chỉ gặp Công Tôn Tiểu Khả tức giận nhìn xem tự mình, trong mắt lộ ra lấy một tia bị khuất. Trong lúc nhất thời, người chung quanh toàn bộ ánh mắt tụ tập tới, trên mặt viết đầy bất mãn. Thẩm Tinh Vũ bị đánh gãy suy nghĩ, nhíu nhíu mày, tiện tay đem tay của đối phương cho lay xuống dưới. Đừng làm loạn. Công Tôn Tiểu Khả thấy thế, trong mắt ủy khuất càng thêm nồng nặng. Ai náo loạn? Ai náo loạn? Tống Thư Hằng, ngươi có ý tứ gì? Công Tôn Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ cấp tốc sụ xuống, âm điệu cũng đề cao mấy lần. Gia hỏa này biết rõ cùng mình có hôn ước, còn trước mặt mọi người đùa giỡn Vân Thư, bây giờ trả lại tự mình bảy tấm mặt thối. Dựa vào cái gì a? Công Tôn Tiểu Khả tức không nhịn nổi, lần nữa vươn tay muốn dạy dỗ đối phương một chút. Thẩm Tinh Vũ liếc qua, cấp tốc phản ứng lại, đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem Công Tôn Tiểu Khả kéo vào trong ngực. Sau đó một bàn tay đập vào đối phương trên cằm mông. Thành thật một chút. Thanh thúy tiếng bạt tai để chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Người chung quanh tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, cái này Tống Thư Hằng, đủ mạnh a. Công Tôn Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới. "Ngươi?" Công Tôn Tiểu Khả âm thanh run rẩy xuống dưới. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn một chút mình tay, vi vi ngạc nhiên, sau đó quỷ thần xui khiến lại một bàn tay đánh tới. Lần nữa bị đánh một bàn tay, Công Tôn Tiểu Khả đầu giờ phút này đã không chuyển động được nữa, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nháy mắt đọc lại. Sau đó, một tiếng mang theo thẹn thùng nổi giận âm thanh trên khán đài vang lên. Tống. Sách. Hàng. Thẩm Tinh Vũ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Công Tôn Tiểu Khả kịp phản ứng đội vàng đi theo. Nhìn trên đài, Tống Mặc cùng Mục Uyển Di nhìn xem hai người rời đi, nhìn nhau cười một tiếng. Trải qua cái này hai trận chiến đấu, trận này chọn sư đại hội đối Thẩm Tinh Vũ mà nói đã không có đợi tiếp nữa ý nghĩa. Đoán chừng buổi tối hôm nay, muốn thu Thẩm Tinh Vũ làm đồ đệ trưởng lao có thể đem nhà bọn hắn cánh cửa đập nát. Bởi vậy, hai người không có quản hai người mặc cho bọn hắn đi, mà đổi thành một bên. Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả ngươi truy ta đuổi, đi tới một chỗ đỉnh núi. Mặc dù Thẩm Tinh Vũ còn chưa nghĩ rõ ràng hắn hiện tại ở tại đến tuột cùng là cái dạng gì thế giới, nhưng nhìn trước mặt bình tĩnh khuôn mặt nhỏ Công Tôn Tiểu Khả, hắn không không tưởng nhiều như vậy. Tiểu Khả, nghe ta giải thích. Ngươi ngậm miệng. Công Tôn Tiểu Khả giờ phút này vừa tức vừa xấu hổ. Gia hỏa này quá khinh người, thế mà trước mặt mọi người đánh nàng, cái mông. Nàng không muốn mặt mũi sao? Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương thần sắc, khóe miệng vi vi dương lên, tại Công Tôn Tiểu Khả ánh mắt bên trong, Thẩm Tinh Vũ một cái lắc mình đi vào trước người của nàng, sau đó đưa nàng chặn ngang ôm lấy. A, ngươi làm gì? Công Tôn Tiểu Khả thanh âm rõ ràng ít đi một chút. Ngoan a, Tiểu Khả, ta sai rồi. Thẩm Tinh Vũ thanh âm cực độ ôn nhu xuống tới. Công Tôn Tiểu Khả nghe nói như thế, cắn môi một cái, lập tức bổ nhào vào Thẩm Tinh Vũ trên bờ vai, hung hăng cắn một cái. Thẩm Tinh Vũ bị đau tê một tiếng, cô nàng này chúc cầu a, để ngươi hung ta, để ngươi đánh ta cái mông. Công Tôn Tiểu Khả buông ra miệng, tiêu gừ một tiếng, nói thanh âm lại nhỏ xuống tới. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vuốt vuốt đối phương mái tóc, được rồi, không tức giận ha. Công Tôn Tiểu Khả hướng trong ngực hắn rụt, vẩy lên quyết miệng. Ngươi có phải hay không coi trọng nữ nhân kia? Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ nhịn cười không được cười. Mặc dù hắn kiếp trước là cái thằng nam, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, hắn đã thăng cấp thành tình thánh, thống tiểu cô nương còn không dễ dàng. Lập tức, Thẩm Tinh Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Công Tôn Tiểu Khả nói: Làm sao lại thế? Ta có ta vợ con coi như đủ rồi, ta đùa nàng chơi đâu? Quả nhiên, một giây sau, Công Tôn Tiểu Khả nghe được câu này, trên mặt lóe lên một tia thẹn thùng, khóe miệng cũng tới dương mấy phần. Hoa ngôn xảo ngữ, ta nói câu là nói thật nha. Mẫu thân nói, qua trận ra ra sau khi xuất quan, liền sẽ mang ta tới cửa cầu hôn, đến lúc đó ngươi chính là nương tử của ta. Thẩm Tinh Vũ nói khẽ. Nghe được những thứ này, nói Công Tôn Tiểu Khả đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trực tiếp vùi đầu vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực. Ai muốn làm ngươi nương tử a? Công Tôn Tiểu Khả buồn nói, ngữ điệu rõ ràng là dương lên. Thẩm Tinh Vũ cười, lập tức đem Công Tôn Tiểu Khả để xuống. Công Tôn Tiểu Khả rơi xuống đất, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Thẩm Tinh Vũ hai mắt. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó vươn tay bốc lên đối phương cái cằm, thẳng tắp hôn lên. Công Tôn Tiểu Khả toàn thân run rẩy lên, nguyên bản kháng cự một chút, nhưng theo thời gian chuyển rời, Công Tôn Tiểu Khả không tự chủ được bắt đầu vụng về đáp lại Thẩm Tinh Vũ hôn. Qua hồi lâu, Thẩm Tinh Vũ ngẩng đầu, nhìn xem ngơ ngác Công Tôn Tiểu Khả mỉm cười. Công Tôn Tiểu Khả kịp phản ứng, vội vàng lui về phía sau mấy bước. "Ta còn có việc." Nói xong, Công Tôn Tiểu Khả chạy trối chết. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Thẩm Tinh Vũ trên mặt nguyên bản ý cười dần dần thu liễm. Suy nghĩ của hắn lại về tới trước đó vấn đề bên trên. Hắn vốn cho là đây hết thảy chỉ là Càn Thiên Thánh Giáo di tích chế tạo một giấc mộng. Nhưng là ngây người hai ngày này thời gian, thế giới này các mặt đều để hắn cảm nhận được vô cùng chân thực cảm giác. Đồng thời, hắn hoàn toàn không biết khi nào mới có thể từ nơi này thế giới ở trong thoát ly khỏi đi. Ngay tại Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử ngay tại giữa không trung lặng lặng nhìn hắn. Thấy rõ ràng mặt của đối phương về sau, Thẩm Tinh Vũ trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng. Tỷ, nữ tử này không phải là Thẩm Ấu Vi sao? Mặc dù cùng trước đó so sánh, nhìn qua trẻ lại không ít, nhưng là biến hóa không có rất lớn. Thẩm Ấu Vi nghe được Thẩm Tinh Vũ kêu gọi, vi vi nghiêng đầu một chút. Ngươi, ta gặp qua ngươi, ngươi là Tống đại trưởng lao cháu trai. Vì sao gọi tỷ ta? Thẩm Ấu Vi một mặt hoang mang. Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, lúc này mới kịp phản ứng, hắn hiện tại vẫn là mượn dùng thân phận của Tống Thư Hằng. Chính là cảm thấy tỷ tỷ rất thân thiết. Thẩm Tinh Vũ lộ ra một đạo tiếu dung, nói. Thẩm Ấu Vi nhìn xem Tống Thư Hằng, đáy lòng không biết thế nào nổi lên một tia cảm giác khác thường. Nàng từ giữa không trung hạ xuống, đi tới Thẩm Tinh Vũ trước người. Trưởng lão điện đi như thế nào? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, lập tức hướng nó xấu hổ cười một tiếng, ta cũng không biết. Thẩm Ấu Vi nhíu nhíu mày, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Người này là Tống đại trưởng lão độc tôn, thế mà không biết trưởng lão điện đi như thế nào. Chương 309, đại chiến mở ra báo hiệu, vạn tộc đại hội. Chương 309, đại chiến mở ra báo hiệu, vạn tộc đại hội. Chú ý tới Thẩm Ấu Vi thần sắc, Thẩm Tinh Vũ lại là xấu hổ cười một tiếng. Không dối gạt tỷ tỷ, trước đó ta luyện công lúc gây ra rủi ro, ký ức hoàn toàn biến mất. Thẩm Ấu Vi nghe vậy, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt ta, xin từ biệt. Nói xong, Thẩm Ấu Vi liền lần nữa lăng không. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng kêu một tiếng. Tỷ tỷ, hắn thật vất vả gặp được ca dao thời đại tỷ tỷ, có thể nào cứ như vậy bỏ lỡ? Giữa không trung Thẩm Ấu Vi nghe được Thẩm Tinh Vũ cái này âm thanh tỷ tỷ, nhịn không được dừng lại, quay đầu hướng Thẩm Tinh Vũ xem ra, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Cái kia, ta có thể cùng tỷ tỷ đồng hành, giúp ngươi hỏi đường. Thẩm Tinh Vũ do dự một lát, nói ra một cái cực độ sức sẹo lấy cớ. Thẩm Ấu Vi nghe vậy, lại nhìn Thẩm Tinh Vũ hai mắt, trầm ngâm một lát sau, hướng nó nhẹ gật đầu, vất vả. Nàng cũng không biết sao, luôn cảm giác mình hẳn là đáp ứng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt vui mừng, vội vàng đi theo. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ hỏi lung tung này kia cùng Thẩm Ấu Vi bộ dáng như vậy. Thẩm Ấu Vi mặc dù trả lời cực kỳ giả dặn, nhưng là cơ bản hỏi gì đáp đấy. Cái kia, tỷ tỷ, ngươi có đệ đệ sao? Thẩm Tinh Vũ kéo tới chính đề bên trên, vừa nói, vừa quan sát Thẩm Ấu Vi biểu tình biến hóa. Thẩm Ấu Vi nghe vậy, kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Tinh Vũ, sau đó lắc đầu. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng nhanh chóng suy tư một phen. Lúc trước Thẩm Ấu Vi đem tự mình giao cho hoàng mụ trên tay thời điểm, hắn vẫn là cái tiểu hoa nhi, có lẽ lúc này hắn còn chưa xuất sinh. Đúng rồi, tỷ tỷ, còn không biết ngươi đến từ chỗ nào đâu. Thẩm Tinh Vũ hỏi lần nữa. Thẩm Ấu Vi 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 ngạc nhiên, bất quá nhớ tới trước đó đối phương từng nói qua hắn mất trí nhớ sự tình, liền mười phần ngắn gọn nói, ta đến từ Chân Vương Điện. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hỏi lần nữa, cái này Chân Vương Điện là giáo chủ hành cung. Thẩm Ấu Vi lần nữa trả lời, a, thì ra là thế, vậy tỷ tỷ cùng giáo chủ nhất định quan hệ không ít ta. Thẩm Tinh Vũ biết mà còn hỏi. Thẩm Ấu Vi do dự một lát, lần nữa mở miệng nói, giáo chủ là phụ thân ta. Thẩm Tinh Vũ giả trang ra một bộ dáng kiếp sợ, thì ra là thế, thực không dám giấu giếm, ta bản nhân phi thường kính ngưỡng giáo chủ, phi thường muốn thấy một lần giáo chủ hình dáng. Thẩm Ấu Vi nghe vậy, nghiêng đầu hướng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn. Qua đoạn thời gian ngươi liền gặp được. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Hiện tại hắn cũng không biết như thế nào mới có thể từ nơi này thế giới bên trong rời đi, cái kia không ngại là một chút tự mình muốn làm sự tình. Tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn đến Thanh Vân Phong nha? Thẩm Tinh Vũ hỏi lần nữa. Thẩm Ấu Vi nghe vậy, trầm mặc một lát sau nói ra, đại chiến muốn bắt đầu. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ trong lòng giật mình. Là cùng phương nào thế lực đại chiến? Cùng thần minh đại chiến, thiên địa lượng kiếp muốn bắt đầu. Thẩm Ấu Vi lần nữa mở miệng nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi bị khiếp sợ đến. Sau đó Thẩm Tinh Vũ muốn hỏi nhiều chút, nhưng là bị Thẩm Ấu Vi đánh gãy. Phía trước có người, ngươi đi hỏi một chút. Thẩm Tinh Vũ đành phải nhẹ gật đầu. Hỏi rõ ràng lộ tuyến về sau, Thẩm Tinh Vũ mang theo Thẩm Ấu Vi đi tới Thanh Vân Phong trưởng lão điện. Bước vào trưởng lão điện cửa chính, Thẩm Ấu Vi trực tiếp móc ra một đạo lệnh bài, hướng đại điện bên trong cao giọng nói: "Giáo chủ có lệnh, vạn tộc đại hội vào khoảng sau 3 ngày bắt đầu, tất cả đỉnh núi thập giai phía trên trưởng lão mời tiến về Chân Vương điện nghị sự." Thẩm Tinh Vũ đứng tại Thẩm Ấu Vi bên cạnh, kinh ngạc nhìn mắt trong tay đối phương lệnh bài. Lệnh bài này không phải là trước đó Thẩm Ấu Vi phái Yêu Nguyệt Thanh đưa tới viên kia sao? Cơ hồ giống nhau như lúc, mà cùng lúc đó, thanh âm rơi xuống trong điện lượn vòng, không bao lâu, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên. "Lão hủ biết được, vất vả vi vi." Thẩm Ấu Vi nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, sau đó hướng ngoài điện mà đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế vội vàng đi theo, nhưng trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng khống chế ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ sắc mặt biến hóa. "Tỷ tỷ." Thẩm Ấu Vi quay đầu hướng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó không tiếp tục để ý Thẩm Tinh Vũ hướng nơi xa bay lượn mà đi. "Ừm. Trong cơ thể ngươi năng lượng làm sao như thế rồi dạo?" Cái kia đạo hùng vĩ thanh âm lần nữa vang lên. Thẩm Tinh Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt kéo đến một chỗ mờ tối trong gian phòng. Ở trước mặt hắn, một cái vóc người to con lão giả chính nhắm mắt lại xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Không bao lâu, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt thần quang, đem Thẩm Tinh Vũ bao phủ. Tử tế quan sát kỹ một phen, lão giả nghi ngờ nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, hắn tự hồ cảm nhận được một cỗ tuế nguyệt chi lực. Hắn nhìn xem trước mặt Thẩm Tinh Vũ nói, "Trận này, ngoại giới như thế nào?" Thẩm Tinh Vũ nhìn xem lão giả, lập tức minh bạch thân phận của đối phương. 89/10 chính là cái này nguyên thân gia gia, Thanh Vân Phong đại trưởng lão. "Mạch, gia gia, Tôn Nhi gần nhất luyện công gây ra rủi ro, mất trí nhớ, đối với thế cục hoàn toàn không rõ ràng." Thẩm Tinh Vũ trả lời. Lão nhân không giận tự uy, mặt lạnh lấy hừ một tiếng. "Tiểu tử thối, thật to gan, ngay cả gia gia ngươi ngươi cũng chê bừa." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật mấy lần. "Gia gia, Tôn Nhi thật mất trí nhớ." Lão giả nghe vậy, hầu nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ hai mắt, lập tức vươn tay đối Thẩm Tinh Vũ đột nhiên khẽ hấp. Thẩm Tinh Vũ lập tức cảm giác thân thể mình không bị khống chế đồng dạng, trong nháy mắt đi tới lão giả trước mặt. Lão giả một bàn tay nhấn tại Thẩm Tinh Vũ trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ cảm giác được một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần, nhanh chóng đem Thẩm Tinh Vũ toàn thân đã cho một lần. Làm xong những thứ này, lão giả chậm rãi buông lòng tay ra, nghi ngờ nhíu nhíu mày. "Thật mất trí nhớ, chuyện gì xảy ra?" Hắn càng phát ra nghi ngờ, hắn hoàn toàn tìm không thấy đối phương mất trí nhớ nguyên nhân, mà lại, hắn luôn cảm giác chính mình cái này Tôn Nhi có chút không giống nhau lắm. Lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói: "Ừm, gia gia biết, ngươi đi trước đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp bị lão giả đưa đến đại điện bên ngoài. Gian phòng bên trong, lão giả chậm rãi từ bồ đoàn bên trên ngồi dậy, trong ánh mắt sinh ra một chút dị dạng ba động. Một bên khác, Thẩm Tinh Vũ rời đi trưởng lão điện về sau, liền trở về động phủ của mình. Ngồi tại động phủ mình trên giường, Thẩm Tinh Vũ trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm: "Thế giới này đến cùng là thế nào tồn tại đâu? Cái này Càn Thiên Thánh giáo di tích đem hắn đưa đến nơi đây lại là vì cái gì đâu? Đây hết thảy đều để Thẩm Tinh Vũ trăm mối vẫn không có cách giải." Nghĩ nửa ngày không được đến cái gì đáng tin cậy kết luận, Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể lắc lắc đầu. Nhập gia tùy tục đi, dưới mắt hắn chỉ có thể đem Tống Thư Hằng cái thân phận này đóng vai xuống dưới. Cũng không biết, loại ngày này lúc nào là cái đầu. Chương 310, ngày đại hôn, giáo chủ phu nhân trình diện. Chương 310, ngày đại hôn, giáo chủ phu nhân trình diện. Sau một lát, Thẩm Tinh Vũ bụng đột nhiên nói bụng. Ngoài cửa vang lên một thanh âm: "Thiếu gia, lão gia phu nhân gọi ngài ăn cơm chưa nha?" Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm, từ trong động phủ đi ra ngoài, chỉ gặp một tiểu nha đầu chính rất cung kính đứng ở ngoài cửa. "Thiếu gia." Tiểu nha đầu nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ càng thêm cung kính mấy phần, thưa sách váy, hướng Thẩm Tinh Vũ hành lễ. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương hữu hảo nhẹ gật đầu: "Không cần phải khách khí, dẫn đường đi." Tiểu nha đầu đội vàng nhẹ gật đầu. Tại tiểu nha đầu dẫn đầu dưới, Thẩm Tinh Vũ về tới Tống gia biệt viện. Trong sân, Tống Mặc cùng Mục Uyển Di đám người đang ngồi ở trước bàn trò chuyện, Công Tôn Tiểu Khả cũng tại Công Tôn Tiểu Khả bên cạnh còn có vị xa lạ nữ tử. Thẩm Tinh Vũ đi vào cửa, Công Tôn Tiểu Khả nhìn thấy đối phương trong nháy mắt biến thẹn thùng xuống dưới. Tống Mặc cùng Mục Uyển Di thấy thế, đồng thanh nói: "Đứng cái kia." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là nghe lời đứng ở tại chỗ. Mục Uyển Di giờ phút này cho Thẩm Tinh Vũ giới thiệu nói: "Vị này chính là mẫu thân của Tiểu Khả, Phiêu Miểu Phong phong chủ Cố Khinh Nhu, mau gọi Cố Di." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhìn về phía nữ tử, chặn lại nói: "Cố Di tốt." Vừa nói, Thẩm Tinh Vũ vừa quan sát một chút, vị này Cố Di nhìn qua cũng quá trẻ, nàng cùng Công Tôn Tiểu Khả làm cùng một chỗ, không biết, còn tưởng rằng là tỷ muội đâu. Cố Khinh Nhu giờ phút này khẽ hừ, sắc mặt vô hỉ vô bi, bất quá nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ ánh mắt ở trong đều là lạnh lẽo chi sắc. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, xem ra nguyên thân đem Công Tôn Tiểu Khả trà đạp sự tình đã truyền đến vị này trong lốt hai. Mục Uyển Di nhìn cảnh tượng này, chặn lại nói: "Khinh Nhu, tiểu tử này đoạn thời gian trước đối Tiểu Khả làm sự tình, đúng là quá phận, ngươi nói như thế nào giáo huấn tiểu tử tối này, ta cùng cha hắn tuyệt không hai lời." Cố Khinh Nhu nghe vậy, thở dài: "Mục tỷ tỷ, ngài nói lời như vậy, không phải để cho ta khó xử sao? Thư Hằng cũng là ta nhìn lớn lên hài tử, bất quá, chuyện này nhà ta Tiểu Khả quá bị thua thiệt, còn không có thành thân là được rồi chuyện phòng khe, nếu như hai người bọn họ thật thành thân, ta rất sợ Thư Hằng sẽ không coi trọng Tiểu Khả." Công Tôn Tiểu Khả nghe mấy người lời nói, từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời. "Hắn dám, ta đánh gãy chân hắn." Mục Uyển Di nghe vậy, lúc này nói ra: "Khinh Nhu, ngươi yên tâm, Tiểu Khả chỉ cần tiến vào nhà ta cửa, tiểu tử này dám để cho Tiểu Khả thụ một chút xíu ủy khuất, ta cùng cha hắn cái thứ nhất không đồng ý." Nói, Mục Uyển Di vội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thẩm Tinh Vũ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là một mặt thành khẩn nói: "Cố Di, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo đợi Tiểu Khả, tuyệt đối không cho nàng chịu một chút ủy khuất." Cố Khinh Nhu nghe vậy, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, lập tức lại quay đầu lại nhìn về phía cúi đầu không nói một lời Công Tôn Tiểu Khả, thở dài: "Thôi, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta không nghe ngươi nói cái gì, ta chỉ nhìn ngươi hành động." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhẹ gật đầu: "Ta minh bạch, Cố Di." Cố Khinh Nhu nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mục Uyển Di cùng Tống Mặc hai người: "Được rồi, ăn cơm đi, hài tử đều đói chết." "Được." Mục Uyển Di thấy thế, trong lòng vui mừng, đội vàng kêu gọi nha hoàn đem đồ ăn đã bưng lên: "Lại đây ngồi đi." Mục Uyển Di nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, lập tức nói: "Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức ngồi xuống Công Tôn Tiểu Khả bên cạnh. Đám người ăn cơm trưa, Cố Khinh Nhu đem Công Tôn Tiểu Khả mang đi. Sau đó, Tống gia muốn tới cửa cầu hôn, bởi vậy, Công Tôn Tiểu Khả mấy ngày nay không thể cùng Thẩm Tinh Vũ gặp mặt. Công Tôn Tiểu Khả trước khi đi, vụ trộm nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, trong mắt ba quang liên liên. Buổi chiều, Tống Thư Hằng ra bế quan kết thúc, đi tới biệt viện. Tống Mặc cùng Mục Uyển Di đem Tống Thư Hằng mất trí nhớ cùng cầu hôn sự tình cùng Tống lao ra tự giảng một phen. Tống lão gia tử lúc này biểu thị, cầu hôn thời điểm hắn sẽ đích thân trình diện, Tống thư hàng đối Công Tôn Tiểu Khả làm loại chuyện này, không thể bạc đãi người ta, hết thảy an bài đều theo cao nhất lễ nghi xử lý. Mục Uyển Di cùng Tống Mặc đội vàng gật đầu xưng là. Sau đó, Tống lão gia tử lại là nói, tiểu tử này sư phụ đã có thí sinh, những người khác tới cửa liền đều thoái thác đi. Tống Mặc cùng Mục Uyển Di nghe vậy, vi vi ngạc nhiên. Cha, ngài tìm là vị nào trưởng lão? Tống Mặc đội vàng hỏi nói, sau đó còn đem Thẩm Tinh Vũ tại chọn sư trên đại hội biểu hiện cho Tống lão gia tử giảng một phen, sợ lão gia tử cho Thẩm Tinh Vũ tìm cái không quá đáng tin cậy sư phó. Dù sao bây giờ Tống thư hàng cho thấy thiên phú, thật sự là quá mức kinh người. Tống lão gia tử nghe vậy cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn đã gặp Thẩm Tinh Vũ một lần. Không phải Thanh Vân Phong người, là Chân Vương Điện. Tống lão gia tử từ tốn nói. Tống Mặc cùng Mục Uyển Di nghe được câu này, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Chân Vương Điện người, mọi người đều biết, Chân Vương Điện là giáo chủ hành cung. Đây chẳng phải là nói, Tống Mặc nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể tin mà hỏi, "Vâng, giáo chủ sao?" Tống lão gia tử nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Giáo chủ vừa rồi đi tìm ta, muốn thu Hằng Nhi làm đồ đệ." Tống Mặc cùng Mục Uyển Di chấn kinh, không nghĩ tới vẫn là giáo chủ tự mình mở miệng. Hai người đồng thời nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Lúc này, Tống lão gia tử đem Thẩm Tinh Vũ gọi vào trước mặt, ngữ trọng tâm trường nói: "Hai tử, ta không biết ngươi đã từng gặp được kỳ ngộ gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo trì ngươi sở tâm, đừng quá mức trưng dương, hảo hảo đi theo giáo chủ tu hành, tranh thủ tương lai có thể vì chúng ta tộc chống lên một mảnh bầu trời. Đã giáo chủ nguyện ý tự mình giáo dục ngươi, tương lai của ngươi tuyệt đối bất khả hạn lượng." Thẩm Tinh Vũ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, mấy ngày kế tiếp, Tống gia lão gia tử tự thân xuất mã, mang theo quà tặng tự mình đi hướng Phiêu Miểu Phong, vì Tống thư hàng cầu hôn. Phiêu Miểu Phong bên kia cũng cho đáp lễ, hai người sự tình đã coi như là ván đã đóng thuyền. Những ngày này, Tống gia bận bịu khí thế ngất trời, tất cả đều bởi vì Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả việc hôn nhân làm chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, lại là một đạo tin tức chấn kinh toàn bộ Càn Thiên Thánh giáo. Giáo chủ thu Tống thư hàng vì đệ tử. Trong lúc nhất thời, Tống thư hàng thành người người hâm mộ nhân sinh doanh gia. Không chỉ có đã cưới Phiêu Miểu Phong đẹp nhất viên kia Minh Châu, còn trở thành giáo chủ đệ tử. Trong chớp mắt liền đến hai người thành thân thời gian, toàn bộ Tống gia biệt viện, răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Trong tông nhân vật có mặt mũi đều trình diện, giáo chủ phái người đưa tới hai thân đỉnh tiêm ăn mặc pháp bảo, một đạo vì Long bảo, một đạo vì Phượng bảo, làm đối đôi này người mới chúc phúc. Bất quá giáo chủ bản nhân chưa tới hiện trường, Thẩm Tinh Vũ hơi có chút thất lạc, hắn rất muốn gặp thấy mình cha đẻ mẹ đẻ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Giáo chủ phu nhân đến. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, đội vàng lôi kéo Công Tôn Tiểu Khả tiến lên nên đón. Nhìn thấy giáo chủ phu nhân một khắc này, Thẩm Tinh Vũ trong lòng giật mình. Một cố dị dạng tình cảm từ Thẩm Tinh Vũ đáy lòng bắn ra. Hắn nhìn xem trước mặt vẻ mặt tươi cười phụ nhân, kém chút khóc lên, hốc mắt đều ngượng, để hắn ngạnh sinh sinh nén trở về. "Hai tử." Giáo chủ phu nhân hướng Thẩm Tinh Vũ vẫy vẫy tay. Thẩm Tinh Vũ không chần chờ nữa đi tới đối phương bên người. "Sư phụ ngươi gần nhất bận quá, không có thời gian tới, đã ngươi cùng hắn có sư đồ chi danh, vậy ngươi cũng coi là con của chúng ta." Nói, giáo chủ phu nhân từ trong tay áo móc ra một đôi vòng ngọc, vì hai người tự tay đeo đi lên. "Đây là sư mẫu một điểm tâm ý." Giáo chủ phu nhân nói, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ ửng đỏ hốc mắt, bàn tay của nàng run một cái, sau đó nhẹ nhàng nuốt ve một chút Thẩm Tinh Vũ gương mặt. "Hảo hài tử." Đối phương nhìn xem trước mặt Thẩm Tinh Vũ, đầy mắt đều là cương triều chi sắc, trong lúc nhất thời, để Thẩm Tinh Vũ kém chút không nhịn được. Chương 311, hôn lễ kết thúc, nhìn thấy giáo chủ. Chương 311, hôn lễ kết thúc, nhìn thấy giáo chủ. Mà theo giáo chủ phu nhân áp chụp đến, cũng làm cho cuộc hôn lễ này càng thêm cả thế gian đều chú ý phải biết, Càn Thiên Thánh giáo giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân cực ít lộ diện, lần này tới xem như cho Tống gia một cái thiên đại mặt mũi. Về sau, thành thân nghi thức chính thức bắt đầu. Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả người mặc hoa lệ hôn lễ lễ phục, tay trong tay từ tân khách trước mặt đi qua, tại hai người ngay phía trước, song phương chí thân ngồi chung một chỗ, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ hai người, trong mắt tràn đầy hiền lành. Giáo chủ phu nhân ngồi tại mặt bên cao tọa phía trên, Thẩm Ấu Vi chẳng biết lúc nào tới, cùng đi tại giáo chủ phu nhân bên cạnh. Giờ phút này, giáo chủ phu nhân nhìn xem Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả từ trước mặt đi qua, nhịn không được cười lên, đáy mắt chảy xuôi qua một tia nhu tình. Thẩm Ấu Vi nghiêng mặt qua hướng mẫu thân mình nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhất bái thiên địa hai người đi đến các vị trí thân bên cạnh, người chủ trì thanh âm bị linh năng lôi cuốn, vang tận mây xanh. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Về sau dòng dã một ngày thời gian, Thẩm Tinh Vũ làm tân lang quan, tại Tống gia đại viện cùng đi tân khách, uống say mềm. Đêm dài, Thẩm Tinh Vũ bị hai tên nha hoàn nâng đến phòng cưới trước cửa, sau đó hai tên nha hoàn cười hì hì rời đi. Thẩm Tinh Vũ đuốt đuốt ngất đi sọ não, đứng tại phòng cưới trước, lộ ra một vòng cười khổ. Dưới mắt dù sao không phải chính hắn thân thể, uống chưa nhiều ít liền thành cái bộ dáng này. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Công Tôn Tiểu Khả đã ngủ, nửa nằm trên giường như là một con nhu thuận mèo rừng nhỏ, trên đầu đỏ khăn cô dâu còn không có xốc lên, chỉ lộ ra một trương miệng nhỏ đỏ hồng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, rón rén đi đến trước giường bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó vì chính mình rót chén nước, uống một hơi cạn sạch, phía sau hắn liền chuyển đến một tiếng ưng. Thẩm Tinh Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Công Tôn Tiểu Khả đột nhiên tỉnh lại. "Làm sao muộn như vậy?" Công Tôn Tiểu Khả bất mãn nói, "Mau đưa khăn cô dâu cho ta xốc, ta muốn uống rượu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười một tiếng, lập tức đứng người lên, nhẹ nhàng đem đối phương khăn cô dâu cho xốc lên, lộ ra một trường tình xảo khuôn mặt. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ trực câu câu ánh mắt, Công Tôn Tiểu Khả ánh mắt có chút trốn tránh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thẹn thùng. ta muốn uống rượu. Người theo giúp ta. Công Tôn Tiểu Khả thanh tú động lòng người nói.
Được.
Thẩm Tinh Vũ cười cười. Sau đó Công Tôn Tiểu Khả từ trên giường đứng người lên, đi tới trước bàn, cầm lấy rượu trên bàn ấm vì hai người đổ đầy.
Làm đi.
Công Tôn Tiểu Khả lột lột cưới phục tay áo, mười phần hào khí nói. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể cùng đi. Qua ba lần rượu, Công Tôn Tiểu Khả uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt to giờ phút này cũng mê ly xuống dưới. Nàng hướng Thẩm Tinh Vũ vươn tay, vẩy vẩy lên miệng nhỏ đỏ hồng.
Thư Hằng, ôm một cái.
Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hơi do dự một lát, sau đó vươn tay đem đối phương chặn ngang ôm lấy. Ghé vào Thẩm Tinh Vũ trên lồng ngực, Công Tôn Tiểu Khả như một con nhu thuận mèo con tại nó trong ngực cọ sát.
Thư Hằng, chúng ta nghỉ ngơi đi.
Công Tôn Tiểu Khả nhắm chặt hai mắt, nhỏ giọng nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ôm đối phương đi tới trước giường, nhẹ nhàng đem đối phương đặt lên giường. Công Tôn Tiểu Khả mở to mắt, tay nhỏ vung lên, bên trong căn phòng ánh đèn bị đều dập tắt. Trong bóng tối, một đôi tay nhỏ ôm lấy Thẩm Tinh Vũ cái cổ.
Đi lên.
Công Tôn Tiểu Khả âm thanh run rẩy càng thêm lợi hại. Sau đó Công Tôn Tiểu Khả bỗng nhiên phát lực, trở mình, đem Thẩm Tinh Vũ cưới tại dưới thân. Tích tích tắc tắc thanh âm vang lên, lần lượt từng món cưới phục bị ném đến dưới giường.
Thư Hằng, ta trước đó lừa gạt ngươi.
Cái gì?
Trước đó chúng ta uống say, kỳ thật chẳng hề làm gì.
Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, vi ngạc nhiên, lập tức cười khổ một phen. Sau một khắc, Công Tôn Tiểu Khả trực tiếp chui vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực.
Chúng ta một ngày này rất lâu, Thư Hằng.
Nói, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng rút đi Thẩm Tinh Vũ áo ngoài.
Đụng nhẹ nha.
Công Tôn Tiểu Khả câu nói này, triệt để công hãm Thẩm Tinh Vũ tâm lý phòng tuyến. Cũng không quan tâm thân thể này đến cùng có phải hay không chính mình, xoay người đem Công Tôn Tiểu Khả đặt ở dưới thân. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy liền tận hứng tốt. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Tinh Vũ mở mắt ra, mắt nhìn trong ngực đang ngủ say Công Tôn Tiểu Khả, trên mặt lóe lên mỉm cười.
Công Tôn Tiểu Khả mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ một khắc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đạo hạnh phúc cười.
Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhéo nhéo đối phương khuôn mặt nhỏ.
Về sau, hai người mặc chỉnh tề, đi bái kiến Tống Mặc cùng Mục Uyển Di.
Nhìn thấy hai người đến, Mục Uyển Di ý vị thâm trường cười một tiếng.
Con tưởng rằng các ngươi muốn chờ giữa trưa mới lên.
Công Tôn Tiểu Khả trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Mục Di còn gọi Mục Di sao?
Mục Uyển Di oán trách nhìn đối phương một mắt.
Công Tôn Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ càng đỏ nhuận mấy phần, khẽ mở môi đỏ mọng nói,
"Nương."
"Ai?" Về sau, Tống Mặc mang theo hai người đi đến độc thuộc về bọn hắn hai biệt viện, đây là trước hôn nhân liền thu thập ra. Hai người có thể trực tiếp chuyển tới, về sau Thẩm Tinh Vũ cũng không cần lại đi động phủ cư ngụ. Dù sao đã kết hôn rồi, cũng không thể còn một mực ở tại bên kia.
Buổi chiều, Công Tôn Tiểu Khả chỉ huy bọn nha hoàn thu thập tiểu viện.
Thẩm Tinh Vũ một mình đi đến chân vương điện. Tự mình mẹ đẻ trước đó gặp qua một lần, còn không biết cha đẻ của mình hình dạng thế nào, hắn có chút không kịp chờ đợi. Đi vào chân vương điện, Thẩm Tinh Vũ một đường thông suốt. Hiện tại toàn tông trên dưới đều biết Thẩm Tinh Vũ là giáo chủ đệ tử, tự nhiên không ai ngăn cản. Đi vào cửa chính điện trước, Thẩm Tinh Vũ ngừng lại. Do dự mãi về sau, Thẩm Tinh Vũ đứng ở trước cửa cao giọng nói, "Đệ tử Tống Thư Hằng cầu kiến sư phụ." Thanh âm rơi xuống, không bao lâu, chính điện đại môn mở. Người mở cửa là Thẩm Âu Vi, nàng mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, thản nhiên nói, "Đi theo ta."
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu.
Hai người một trước một sau, vòng qua chính điện phòng trước, từ cửa sau đi ra ngoài, đi tới một chỗ mười phần yên lặng trong tiểu viện. Xa xa Thẩm Tinh Vũ liền thấy được hai cái thân ảnh đang ngồi ở tiểu viện trong đình uống trà. Trong đó một vị là giáo chủ phu nhân, hắn đại hôn thời điểm đã từng thấy qua. Mà đổi thành bên ngoài một vị, tóc trắng phơ, mày kiếm mắt sáng nam tử, chắc hẳn là Cản Thiên Thánh giáo giáo chủ. Nhìn thấy hai người, Thẩm Tinh Vũ khó nén kích động trong lòng.
Đệ tử bái kiến giáo chủ phu nhân.
Thẩm Tinh Vũ đi theo Thẩm Ấu Vi đi vào hai người trước mặt, hành đại lễ nói:
"Đừng khách khí hài tử."
Giáo chủ phu nhân liền tranh thủ Thẩm Tinh Vũ đỡ lên. Giáo chủ giờ phút này đặt chén trà xuống, một đôi thâm thúy con người đem Thẩm Tinh Vũ tiếp cận. Trong nháy mắt đó, Thẩm Tinh Vũ cảm giác tự mình ở trước mặt đối phương không giữ lại chút nào, bị đối phương nhìn cái thông thấu.
Thật lâu, giáo chủ mỉm cười:
"Ngồi đi." Thanh âm muốn nhuận, lọt vào tai như là một cốt thanh tuyển. Chương 312, một cái chớp mắt trăm năm, giáo chủ nhu đồ. Chương 312, một cái chớp mắt trăm năm, giáo chủ nhu đồ.
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ngồi ở hai vị bên cạnh, ánh mắt tại trên thân hai người không lưu dấu vết lưu luyến một phen.
"Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thẩm Hạo Sơ."
Giáo chủ nói khẽ, thái độ mười phần bình hòa.
"Vị này là thê tử của ta Hoàng phủ Hạ Nguyệt, trước ngươi thấy qua.
Đây là tiểu nữ, Thẩm Âu Vi, ngươi hẳn là cũng gặp qua."
Nói, Thẩm Hạo Sơ ý vị thâm trường nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt.
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng hai người nhẹ gật đầu, đồng thời đem hai cái danh tự này ghi tạc đáy lòng.
"Từ nay về sau, mỗi ngày sáng sớm, đến chỗ của ta, mỗi ngày 3 canh giờ."
Thẩm Hạo Sơ nói, từ trong ngực móc ra một bản cổ pháp của chủ. "Ta nghe nói ngươi luyện kiếm, đây là ta tự sáng tạo một môn kiếm kỹ, ngày mai ta muốn ra ngoài, đại khái 7 ngày thời gian chờ trở về, ta sẽ kiểm tra tu luyện của ngươi tình huống."
Thẩm Tinh Vũ rũa ra hai tay từ đối phương trong tay đem kiếm kỹ nhận lấy. Sau đó, Thẩm Hạo Sơ nhìn về phía Thẩm Âu Vi.
"Vi Vi, Thư Hằng hiện tại là đệ tử ta dựa theo bối phận tới nói, hắn phải gọi ngươi một tiếng sư tỷ, các ngươi người trẻ tuổi có thể nhiều câu thông câu thông."
Thẩm Âu Vi nghe vậy, nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó, Thẩm Hạo Sơ chậm rãi đứng người lên, hướng Thẩm Tinh Vũ vẫy vẫy tay.
"Tới đi, lần này ngọ, ta trước mang ngươi làm quen một chút kiếm này kỹ.
Môn này thần ý kiếm tinh túy chính là lấy tâm lực kiếm, đem tâm lực cùng kiếm đạo lực lượng pháp tắc dung hợp, từ đó đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới."
"Tâm lực?"
Thẩm Tinh Vũ nghe được cái từ ngữ này vi vi ngạc nhiên.
"Ừm, luyện kiếm chi nhân, ý là trọng yếu nhất, cái này tâm lực lấy từ ở ý, mà ý, thông tục điểm giảng, chính là cảm xúc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy có vẻ như đã hiểu một chút. Luyện kiếm là dựa vào nội tính, cho nên Thẩm Hạo Sơ không nói thêm gì nữa, mà là đem thời gian để lại cho Thẩm Tinh Vũ, khi tất yếu hắn sẽ lên tiếng nữa chỉ điểm. Đến trưa thời gian, Thẩm Tinh Vũ dần dần lĩnh ngộ cái này thần ý kiếm tinh túy, đồng thời đối Thẩm Hạo Sơ càng thêm kính nể. Thẩm Tinh Vũ thử qua phẫn nộ, bi thương, vui sướng ba loại cảm xúc. Khác biệt cảm xúc thôi động cái này thần ý kiếm thời điểm, tạo thành tổn thương cùng hiệu quả đều là khác biệt. Đồng thời cảm xúc càng là mãnh liệt, tổn thương thì càng phát ra kinh khủng. Thẩm Hạo Sơ ở một bên nhìn xem, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đến trưa thời gian liền có thể đem tâm lực sử dụng cho năm giữ, cái này đúng là không dễ, dạng này thiên tư, tại kiếm tu bên trong đã xem như đỉnh tiêm tồn tại. Thời gian dần qua sắc trời tối xuống. Ăn cơm nha. Hoàng phủ Hạ Nguyệt thanh âm vang lên. Thẩm Hạo Sơ hướng Thẩm Tinh Vũ vây vây tay. Ăn cơm trước đi. Hai người tới trước bàn ăn, Hoàng phủ Hạ Nguyệt một mặt hòa ái hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Hai tử, đừng khách khí, làm nhà của mình." Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này, đội vàng nhẹ gật đầu, đem trong lòng rung động đè chế xuống dưới. Cái này, khả năng thật là nhà của hắn. Sau đó, Hoàng phủ Hạ Nguyệt càng không ngừng vì Thẩm Tinh Vũ gấp thức ăn, để một bên Thẩm Âu Vi trong lòng có chút không quá dễ chịu. Không nghĩ ra vì sao cha mẹ mình đối nam tử này sẽ như thế tốt, tốt đến nàng đều có chút ghen ghét. Sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Tinh Vũ liền cùng đám người cáo biệt, về tới tự mình tiểu gia. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ trở về, Công Tôn Tiểu Khả bệnh bệnh lên miệng nhỏ: "Ngươi, ngươi nếm qua rồi?" Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trên bàn bày biện thức ăn, lập tức hiểu ý, lập tức hướng nó lắc đầu: "Hôm nay giáo chủ dạy ta một bộ kiếm chiêu, cho nên trở về chậm chút." Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, hai mắt tỏa sáng: "Vậy khẳng định đói bụng không? Mau nếm thử." Nhìn xem Công Tôn Tiểu Khả một mặt mong đợi bộ dáng, Thẩm Tinh Vũ hiểu ý cười một tiếng, lập tức ngồi ở trước bàn, ăn như hổ đói. "Thế nào?" Công Tôn Tiểu Khả đội vàng hỏi nói. "Ăn ngon." Thẩm Tinh Vũ vì đó giơ ngón tay cái. Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, cười vui vẻ: "Vất vả." Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Công Tôn Tiểu Khả, sau đó nói, trong mắt tràn đầy tình ý: "Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xinh đẹp không gì sánh được." Sau 7 ngày, Thẩm Hạo Sơ trở về, Thẩm Tinh Vũ sinh hoạt phảng phất bước lên quỹ đạo. Mỗi ngày sáng sớm tiến về Chân Vương Điện đi theo Thẩm Hạo Sơ tu tập, giữa trưa có khi sẽ ở Chân Vương Điện giải quyết, Hoàng phủ Hạ Nguyệt không đội vàng thời điểm sẽ đích thân xuống bếp, mỗi lần đều sẽ mời hắn lưu lại ăn cơm, mà có khi hắn về nhà bồi Công Tôn Tiểu Khả. Buổi chiều tiếp tục tiến hành tu luyện, tăng lên phẩm giai, khuya về nhà cùng Công Tôn Tiểu Khả sau khi ăn cơm tối xong, sẽ ra cửa trượt một vòng. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, thoáng chớp mắt 10 năm trôi qua. 10 năm này ở giữa, Thẩm Tinh Vũ tu vi vững chắc tăng lên, đã đạt đến bát giai, đồng thời hắn cũng dần dần bắt đầu tiếp xúc trong tông sự vụ. Ngay từ đầu Thẩm Tinh Vũ đi theo Tống Mặc tại chấp pháp đường, về sau lại cùng Thẩm Âu Vi gia nhập Chân Vương Điện chấp sự đường. Cho tới bây giờ, hắn đã là chấp sự đường trưởng lão, Công Tôn Tiểu Khả cũng tại một năm này sinh hạ một trai một gái. Mấy một trưởng bối vắt hết óc lúc này mới đem danh tự định ra tới. Nam Hải Nhi gọi Tống Chính Thật, nữ Hải Nhi gọi Tống Bật Hy. Sơ làm cha, Thẩm Tinh Vũ có chút không biết làm sao, nhìn xem trong tã lót hai cái tiểu gia hỏa, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên cảm giác trên người gánh nặng hơn một chút. Ngay cả hắn cũng không có từng phát giác, bất chi bất giác, hắn đã dung nhập nơi này. Trước đó mở ra vạn tộc đại hội, về sau không có tin tức. Thẩm Tinh Vũ đã từng hỏi Thẩm Hạo Sơ, nhưng là đối phương lấy hắn đẳng cấp quá thấp, qua loa tắc trách tới. Bất quá Thẩm Tinh Vũ luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Lại một cái 10 năm trôi qua, Thẩm Tinh Vũ một trai một gái trưởng thành, Tống Chính Thật thành công kế thừa Thẩm Tinh Vũ tính cách, mỗi ngày trên nhảy dưới tránh tức giận đến Công Tôn Tiểu Khả thẳng dậm chân, nhiều lần đều bị Thẩm Tinh Vũ một trận đánh cho tê người. Tống Vận Thi là nữ hải, còn tốt một chút, bất quá cổ linh tinh quái dáng vẻ cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ Công Tôn Tiểu Khả, hai cái tiểu gia hỏa cho bọn hắn thêm không ít phiền não. Bất quá cũng làm cho hai người rất cảm thấy hạnh phúc. Một năm này, Thẩm Tinh Vũ tại Thẩm Hạo Sơ trợ giúp phía dưới bước vào thập giai cánh cửa. Đồng thời hắn cũng bị ủy thác trách nhiệm, bắt đầu tham dự vào đối kháng chư thần trong đội ngũ. Về sau trăm năm, bởi vì tới gần thiên địa lượng kiếp, vạn tộc bắt đầu liên thủ, cùng chư thần triển khai mấy trận đại chiến. Thẩm Tinh Vũ lần thứ nhất kinh nghiệm bản thân đại chiến, lần đầu cảm nhận được đến từ chư thần uy áp. Cái loại cảm giác này là vô cùng hít thở không thông. Bất quá cũng may những thứ này thần minh không cách nào giáng lâm chân thần, chỉ có thể lấy thần chi niệm phương thức giáng lâm thế gian. Mà cái này trong năm, Thẩm Tinh Vũ cũng thành công bước vào thập nhị giai, trở thành đối kháng chư thần đỉnh tiêm chiến lực. Đồng thời, hắn cũng biết Thẩm Hạo Sơ mưu đồ. Sớm tại 120 năm trước, trận kia vạn tộc đại hội, Thẩm Hạo Sơ liền liên hợp vạn tộc chế định một cái ngàn năm đại kế. Liên hợp vạn tộc chi lực, tạo ra một vị thần đế. Trước đó thiên đế hao hết tu vi đem chư thần phong ấn, nếu như có thể lại có một vị thần đế, nói không chừng có thể hạn chế cái gọi là thiên địa lượng kiếp. Nhân tuyển chính là Thẩm Hạo Sơ bản nhân, bởi vì hắn là tiếp cận nhất một bước kia người. Mà lúc này, khoảng cách thiên địa lượng kiếp bắt đầu đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Chương 313, lại là trăm năm, giáo chủ phu nhân mang thai. Chương 313, lại là trăm năm, giáo chủ phu nhân mang thai. Lại là một cái trăm năm, một cái búng tay. Tống lão gia tử chiến tử, vì nhân tộc kính dâng đến cuối cùng một khắc. Về sau, Thanh Vân Phong chức đại trưởng lão giao cho Tống Thư Hằng cũng chính là Thẩm Tinh Vũ trên tay. Thanh Vân Phong, Tống gia biệt viện. Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả đang ở sân bên trong buổi tiếp tôn nhi của mình nhóm chơi đùa. Lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện, hướng phía Thẩm Tinh Vũ nói: "Phụ thân, giáo chủ gọi ngài đi qua một chuyến." Người đến là Tống Chính Thật, trăm năm thời gian trôi qua, Tống Chính Thật càng phát thành thục, mà Thẩm Tinh Vũ tóc đã gặp trở nhìn. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ hướng nó nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ngươi ở chỗ này đi, cùng ngươi mẫu thân trò chuyện, ngươi đã thật lâu không có về thăm nhà một chút. Tống Chính Thật nghe vậy, gật đầu nói phải. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ vô vô Công Tôn Tiểu Khả tay, ta đi. Ừm, sớm đi trở về. Công Tôn Tiểu Khả vì đó sửa sang lại một chút ăn mặc, ôn nhu nói. Thẩm Tinh Vũ sau khi đi, Công Tôn Tiểu Khả một bàn tay đập vào Tống Chính Thật trên đầu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi rất bận à, một cái chấp pháp đường trưởng lao so ta cái này Phiêu Miểu Phong phong chủ còn muốn bận điệu. Ai nha, nương, ta đều bao lớn người, có thể hay không đừng hơi một tí liền đánh ta, còn có mẫu thân, chấp pháp đường không phải một mực bận rộn như vậy sao? Lúc trước phụ thân tại chấp pháp đường thời điểm không phải cũng thường xuyên không có nhà sao? Tống Chính Thật giờ phút này có chút bị khuất. Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, lại một cái tát vỗ tới. Tốt, còn học được mạnh miệng, ngươi muốn chọc giận chết ta đúng hay không? Công Tôn Tiểu Khả lập tức hóa thân nghiêm mẫu, đối Tống Chính Thật tốt một trận đánh. Tống Chính Thật khóc không ra nước mắt, đã nhiều năm như vậy, chính mình cái này mẫu thân vốn là như vậy. Tốt tính toàn lưu cho hắn cha. Đi vào chân vương điện, Thẩm Tinh Vũ xe nhẹ đường quen, rất mau tới đến chân vương điện hậu viện. Thẩm Hạo Sơ chính xếp bằng ở trong viện nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng phủ Hạ Nguyệt nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đến, lòng tràn đầy vui vẻ. Hai tử, ngươi tới thế nhưng là càng ngày càng ít. Hoàng phủ Hạ Nguyệt nhịn không được giận trách. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hãy náy cười một tiếng, sư nương, không có cách nào khác, Thanh Vân Phong sự tình quá nhiều. Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe vậy, không buông tha, nói cái gì cũng muốn Thẩm Tinh Vũ hôm nay lưu lại ăn cơm. Thẩm Tinh Vũ tự nhiên không thể cự tuyệt. Lúc này, Thẩm Ấu Vi trở về. Thẩm Tinh Vũ hướng nó lên tiếng chào. Vi tỷ. Hắn bị tỷ tỷ này tính tình lãnh đạm không được, bởi vậy những năm này, bọn hắn nói chuyện số lần ít càng thêm ít. Đồng thời, qua nhiều năm như vậy, Thẩm Ấu Vi xưa nay không từng hôn phối, vì chuyện này, Hoàng phủ Hạ Nguyệt thao nát tâm. Còn không chỉ một lần để Thẩm Tinh Vũ vì đó giới thiệu nam nhân, nhưng đều bị Thẩm Ấu Vi bồi thường tuyệt. Thẩm Ấu Vi nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đến, hướng nó cười cười. Sau đó đem trên tay vàng óng ánh cá chép sách tiến vào phòng bếp. Sư nương, Vi tỷ làm sao chỉnh hai đầu cá chép trở về? Thẩm Tinh Vũ không hiểu hỏi. Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe vậy, cười phá lệ sán lạ. Bởi vì a, các ngươi phải có đệ đệ a, Vi Vi muốn vì ta bồi bổ thân thể. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chấn động trong lòng. Sư nương, ngài, Hoàng phủ Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên bụng của mình. Đại kiếp sắp tới, dù sao cũng nên cho bọn hắn lao thẩm nhà lưu cái hương hòa nhà. Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, không có từ trước đến nay hoảng hốt một chút. Hắn là sau khi sinh không bao lâu liền bị phong ấn. Dưới mắt khoảng cách đại kiếp theo lý thuyết còn có 5-700 thời gian, nhưng là mẫu thân tại lúc này mang thai, như vậy nói cách khác, đại kiếp trước thời hạn. Thẩm Tinh Vũ lập tức bái biệt Hoàng phủ Hạ Nguyệt đi vào tiểu viện. Ngồi đi. Thẩm Hạo Sơ thản nhiên nói. Sư phụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Thẩm Tinh Vũ trầm giọng nói. Thẩm Hạo Sơ mở mắt ra, mỉm cười, làm sao nghiêm túc như vậy? Nếu như không phải đại sự, ngài sẽ không đột nhiên tìm ta. Thẩm Tinh Vũ trả lời. Thẩm Hạo Sơ cười cười, lập tức đứng người lên, duỗi lưng một cái. Sau 7 ngày, giúp ta trở thành sự thật đế. Nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ trong lòng trầm xuống, quả nhiên, Thẩm Hạo Sơ muốn phá cảnh, quỷ thần đến lúc đó khẳng định sẽ nhúng tay ngăn cản, bọn hắn quyết không cho phép cái thứ hai thiên đế xuất hiện. Đồng thời, hắn đã biết một đời kia kết cục, nếu như Thẩm Hạo Sơ thành công, cũng sẽ không có hậu mặt thiên địa lượng kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ chặn lại nói, "Sư phụ, ngài có nắm chắc không?" "Không thể mạo hiểm a." Thẩm Hạo Sơ nghe nói lời ấy, quay đầu lại, sâu kín nhìn hắn một hồi. Sau đó, lắc đầu cười một tiếng, nói một câu để Thẩm Tinh Vũ sợ không tới đầu não. "Hai tử, chuyện đã qua là không cách nào cải biến. Cứ như vậy quyết định, ngươi thông chi một chút đi thôi, sau 7 ngày, các tộc thập nhị giai cường giả, tề tụ Bát Hoang Sơn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cắn răng, chợt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. "Ai, đứa nhỏ này đi như thế nào?" Hoàng phủ Hạ Nguyệt thấy thế, vội vàng hỏi nói. Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, mỉm cười, "Nhiều năm như vậy còn không có đợi đủ sao?" Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ đau thương. "Làm sao đợi đủ đâu?" Thẩm Tinh Vũ từ chân vương điện sau khi ra ngoài, liền triệu tập toàn tông thập nhị giai cường giả nghị sự, đem sự tình phân phó tốt về sau, đám người nhao nhao xuất phát, đem tin tức thông tri cho các tộc. Làm xong hết thảy, Thẩm Tinh Vũ trở lại Tống gia biệt viện, trên mặt mang một đạo mỏi mệt. Công Tôn Tiểu Khả nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ trở về, vội vàng tiến lên đón, ôn nhu nói: "Thế nào?" Nhiều năm như vậy tình nghĩa, Công Tôn Tiểu Khả lập tức liền cảm giác ra Thẩm Tinh Vũ không thích hợp. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mắt nhìn trong viện bọn nhỏ, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi." Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, mí môi một cái, không có hỏi nhiều. Nghỉ ngơi một chút, ban đêm bọn nhỏ đều trở về, vừa vặn kêu lên cha mẹ, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Nói, Công Tôn Tiểu Khả nhẹ nhàng phủi nhẹ Thẩm Tinh Vũ đuổi đất trên người, không nói lời gì lôi kéo Thẩm Tinh Vũ vào phòng. "Ngủ một giấc đi, ta trông coi ngươi." Nghe cái này một mạc lại tràn ngập yêu thương lời nói, Thẩm Tinh Vũ không có từ trước đến nay buông lòng xuống, lập tức hắn hướng Công Tôn Tiểu Khả nhẹ gật đầu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nằm ở trên giường, Công Tôn Tiểu Khả vì đó khinh nu nắm nuốt cái trán. Thẩm Tinh Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, cả người trong nháy mắt chạy không xuống dưới. Ban đêm, Thẩm Tinh Vũ ngủ một giấc tỉnh, đi ra ngoài cửa. Thời khắc này Tống gia trong biệt viện phi thường náo nhiệt. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ ra, Mục Uyển Di ôm Thẩm Tinh Vũ nhỏ nhất Tôn Nhi, hướng nó phất phất tay. "Nhìn xem là ai ra ngoài rồi." "Ra ra, ra ra." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười. "Phu thân mẫu thân." Đi vào đám người trước người, Thẩm Tinh Vũ hướng Mục Uyển Di cùng Tống Mặc lên tiếng chào hỏi. Hai vị lão nhân hướng Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Những năm gần đây, từ khi Tống lao ra tử chiến tử, là Tống Thư Hằng chống lên đoàn rồng, hai người rất hài lòng, liền lui khỏi vị trí phía sau màn, thường ngày không có việc gì lại giúp Mang Mang hài tử thưởng thụ một chút sinh hoạt, thật náo nhiệt nha. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, Thẩm Tinh Vũ nhìn sang, chỉ gặp Hoàng Phủ Hạ Nguyệt mang theo Thẩm Ấu Vi tới. Nhìn thấy trong viện cảnh tượng, Hoàng Phủ Hạ Nguyệt ý cười đầy mặt. Chúng ta không mời mà tới, sẽ không quấy rầy a. Thẩm Tinh Vũ thấy thế nhuận miệng cười, sư nương sao lại nói như vậy. Chương 314, Long Tổ Chân Hồn Chư Thần Xuất Thủ. Chương 314, Long Tổ Chân Hồn Chư Thần Xuất Thủ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ dẫn hai người nhập tọa. Hoàng Phủ Hạ Nguyệt nhìn xem cả vườn những hài tử này, cười phá lệ sán lạ. Không bao lâu, nàng liền cùng bọn nhỏ chung đụng quen thuộc, cùng Mục Uyển Di cùng một chỗ mang theo bọn nhỏ chơi đùa. Thẩm Âu Vi ở một bên trông coi, mười phần lặng im. Sư nương, ngài thân thể quan trọng, những tiểu tử này quá nháo đẳng. Thẩm Tinh Vũ mở miệng nhắc nhở. Hoàng Phủ Hạ Nguyệt nghe vậy, khoát tay áo, nào có yếu ớt như vậy, không có chuyện gì. Phu nhân đây là. Mục Uyển Di nghe hai người một phen, dựa vào mẫu thân trực giác cảm nhận được cái gì. Hoàng Phủ Hạ Nguyệt cười cười, nhẹ nhàng nuốt ve một chút vi bụng to ra, không có dư thừa động tác. Mục Uyển Di lập tức hiểu rõ ra. Chúc mừng nha phu nhân, tương lai chúng ta tộc lại muốn thêm một vị đỉnh tiêm đại đế. Nghe nói lời ấy, Hoàng Phủ Hạ Nguyệt không nói gì, ánh mắt có chút lấp lóe. Ăn cơm rồi lúc này, Công Tôn Tiểu Khả thanh âm chuyển tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, rời đi chủ đề, sư nương, mẫu thân, vi tỷ, chúng ta nhập tòa đi. Mấy người đều là nhẹ gật đầu. Chúng nhân ngồi xuống không bao lâu, mẫu thân của Công Tôn Tiểu Khả cũng đến, ý hệt năm đó, mặc dù đã qua đi trăm năm, nhưng nhìn qua vẫn như cũ còn trẻ như vậy. Theo Công Tôn Tiểu Khả mẫu thân ngồi vào vị trí, người một nhà chỉnh tề ngồi cùng nhau, ăn xong bữa đã lâu bữa cơm đoàn viên. Về sau, đám người hàn huyên một hồi, liền nhao nhao rời đi, trong sân chỉ còn lại có Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả. Thư Hằng, ngươi có tâm sự phải không? Công Tôn Tiểu Khả giờ phút này tựa ở Thẩm Tinh Vũ đầu vai, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là dùng sức nắm tay của đối phương. Những năm gần đây, đều là ngươi tại lo liệu cái nhà này, vất vả ngươi. Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, trên mặt nổi lên một vòng hạnh phúc mỉm cười. Tuyệt không vất vả nha, cái này 200 năm đến ta rất vui vẻ, Thư Hằng. Đây là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt, ta đã rất thỏa mãn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhuận miệng cười. Những ngày tiếp theo, ta hảo hảo cùng ngươi. Nghe được câu này, Công Tôn Tiểu Khả nhạy cảm nhận được một chút không bình thường, nàng mím môi một cái, không hỏi ra miệng, chỉ là hướng đối phương nhẹ gật đầu. Ừm. Sau đó 7 ngày thời gian, Thẩm Tinh Vũ không quan tâm Lý Thanh Vân Phong sự vụ, một mực bồi tiếp Công Tôn Tiểu Khả, cùng mình Tôn Nhi nhóm vượt qua thời gian tốt đẹp nhất. Sau 7 ngày, Thẩm Tinh Vũ từ biệt Công Tôn Tiểu Khả đi đến Chân Vương Điện. Giờ phút này Chân Vương trước điện, toàn bộ Càn Thiên Thánh Giáo đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ đến đông đủ. Thẩm Hạo Sơ cùng Hoàng Phủ Hạ Nguyệt cùng nhau đăng tràng. Đây là hai người lần thứ nhất cùng lúc xuất hiện tại đại chúng tầm mắt, đám người thấy thế, cùng kêu lên hướng hai người ân cần thăm hỏi nói. Cung nên giáo chủ phu nhân. Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, mỉm cười, lập tức hướng đám người khoát tay áo. Không cần phải khách khí. Tống trưởng lão, dẫn người lên đường đi. Trong đám người Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một cái lắc mình đi tới đám người trước mặt, cùng lúc đó, Thẩm Ấu Vi đi tới Thẩm Tinh Vũ bên cạnh thân. Hai người nhìn nhau không nói gì, Thẩm Tinh Vũ hướng trước mặt đám người phất phất tay. Xuất phát, Bát Hoang Sơn. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp thập nhị giai đội ngũ từ Càn Thiên Thánh Giáo trên không lướt qua. Cả tòa Càn Thiên người của Thánh Giáo đều cảm nhận được cỗ này cực kỳ cường hãn đội hình, nhao nhao hiện ra thân, ngẩng đầu nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lo lắng. Nhân tộc nội tình ra hết, xem ra cùng chư thần đại chiến muốn mở ra. Tống gia biệt viện, Công Tôn Tiểu Khả đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ đám người rời đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên vẻ cô đơn. Thư Hằng, bình an trở về. Trước đó, nàng liền cảm thấy Tống Thư Hằng dị thường, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bát Hoang Sơn, các tộc tề tụ tại đây. Thẩm Hạo Sơ đứng ở trước, một thân màu mực trường sam bay phất phới. Bắt đầu đi. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Hạo Sơ hít sâu một hơi, hai tay hư nhấc ở giữa, một tòa cổ phát trận bản đột nhiên xuất hiện tại toàn bộ Bát Hoang Sơn trên không. Thẩm Hạo Sơ nhảy lên một cái, đi vào trận bản trung tâm. Từng đạo tản ra khí tức khủng bố đồ vật từ Thẩm Hạo Sơ trong tay bay ra, lấp vào đến trận bản trong trận nhãn. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, tại trận bản bên trong, một đạo tản ra uy nghiêm khí tức chân long hư ảnh ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn xem một màn này, vi vi ngạc nhiên. Đây là Long Tổ Chân Hồn. Một bên Thẩm Ấu Vi đột nhiên mở miệng nói, phụ thân những năm này ở giữa một mực tại tìm kiếm đột phá thật đế con đường, hắn vì thế tìm khắp bát phương, rốt cục tại Thiên Đế lưu lại một bản trong cổ tịch đạt được đáp án. Ngoại trừ dùng thực lực tuyệt đối đạt được thiên đạo tán thành bên ngoài, còn có thể mượn dùng Long Tổ chi lực cưỡng ép tỉnh lại thiên đạo. Long Tổ chính là thiên đạo sở sinh, cùng chư thần cùng loại, thuộc về tiên thiên thánh linh, bất tử bất diệt. Lúc trước chư thần muốn thuyết phục Long Tổ gia nhập, nhưng bị Long Tổ cự tuyệt. Cũng là bởi vì cái này, chư thần vì ngăn ngừa Long Tổ gia nhập Thiên Đế trận doanh, liền hợp lực đem Long Tổ long hồn chia ra làm chín đạo, dung nhập chín đạo pháp khí bên trong. Bất quá căn cứ cái kia bộ trong cổ tịch ghi chép, Long Tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng chính là Bát Hoang Sơn đạo này trận bản, chỉ cần tìm được cái này chín đạo pháp khí, mượn nhờ Bát Hoang Sơn khắc họa viễn cổ trận pháp, liền có thể để Long Tổ chân hồn tái hiện thế gian, từ đó cầu thông thiên đạo. Lúc trước Thiên Đế cùng chư thần đại chiến, cái này chín đạo đồ vật lưu lạc thế gian, trải qua những năm này thu thập, đã góp nhặt 8 đạo. Thẩm Tinh Vũ nghe xong Thẩm Ấu Vi giảng thuật, ngẩng đầu hướng trận pháp nhìn lại, chỉ gặp Bát Hoang Sơn phía trên trận pháp còn thiếu khuyết một đạo trận nhãn. Một cái khác ở đâu? Nghe nói lời ấy, Thẩm Ấu Vi trịnh trọng được nói, tại chư thần trong tay chờ sau đó, phụ thân sẽ thông qua Long Tổ tàn hồn cưỡng ép câu thông thiên đạo, đến lúc đó, chư thần tất nhiên sẽ xuất thủ, chúng ta muốn làm chính là đem một món khác đồ vật dẫn ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhíu mày, dựa theo ngươi vừa rồi nói, chư thần tất nhiên biết được Long Tổ khôi phục hậu quả, bọn hắn làm sao lại đem cuối cùng một đạo đồ vật mang ra đâu? Vậy phải xem chúng ta. Thẩm Âu Vi từ tốn nói. Thẩm Tinh Vũ còn chưa hỏi, vào thời khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, thiên cung thật giống như bị xuyên thủng, từng đạo thần chi niệm như là thiên thần giáng lâm, lạnh lùng nhìn xem thế gian hết thảy. Cả tòa thiên địa chấn động, nhìn thấy thần chi niệm giáng lâm, thế nhân đều nín thở. Cỗ khí tức này thực sự quá mạnh, để thế nhân tê cả da đầu. Động thủ. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cùng Thẩm Âu Vi liếc nhau một cái, lập tức hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời, các tộc chiến lực toàn bộ điều động, trên đời chi chiến như vậy mở màn. Kinh khủng đại chiến khí tức trong nháy mắt quét sạch tòa này thiên địa, thế nhân giờ phút này nhao nhao nín thở. Không cần lưu thủ, nhanh chóng đem những thứ này thần chi niệm trấn áp. Thẩm Tinh Vũ một kiếm chém ra, trong lúc nhất thời kiếm quang thông thiên, đang nhanh chóng diện sát một tôn khí tức yếu kém thần chi niệm về sau, đột nhiên hướng phía đám người hô. Những thứ này chỉ là tiên phong, muốn bức ra một món khác đồ vật nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đám người nghe vậy, giờ phút này không làm do dự nhao nhao tế ra tự mình mạnh nhất chiêu số. Cùng lúc đó, có mấy đạo khí tức cực mạnh thần chi niệm để mắt tới Thẩm Tinh Vũ. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, những thứ này thần linh nhóm rõ ràng biết đạo lý này. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ hai mặt thù địch, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Lúc này, một đạo gầm thét truyền đến. "Ta đến giúp ngươi." Thẩm Tinh Vũ dư quang thoáng nhìn, thấy được một đầu to lớn màu đen cự quy, nó vắt trên lưng lấy một tòa hoàn chỉnh thành trì, hướng phía hắn cấp tốc mà tới. Chương 315, cuối cùng đại chiến, chúng sinh khóc lóc đau khổ. Chương 315, cuối cùng đại chiến, chúng sinh khóc lóc đau khổ. Là Huyền Vũ tới, Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy đối phương một mặt hưng phấn. Huyền Vũ đi vào Thẩm Tinh Vũ trước người, đem cái kia mấy đạo thần chi niệm thế công toàn bộ ngăn cản xuống tới. "Tiểu Hữu, ngươi đến công kích." Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt hiểu rõ, trong tay Chu Thần kiếm bắn ra mãnh liệt vô song kiếm quang. Có Huyền Vũ cái này cực hạn bảo hộ tại, giờ phút này hắn có thể không hề cố kỵ động thủ. Trong lúc nhất thời, nồng đậm kiếm ý từ Thẩm Tinh Vũ quanh thần bắn ra, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt liền quét sạch cả tòa thế gian, cảm nhận được cỗ này thông thiên kiếm ý, thế nhân trên mặt tràn ngập lửa nóng. Là vị đại kiếm tiên, chân chính kiếm đế, kiếm đế Vi Vũ, diễn sát hắn nhóm. Thẩm Tinh Vũ trong mắt tỏa ra thần quang, hướng phía những cái kia thần chi niệm một cái quét ngang. Kinh chập, lão lý đạo này kiếm chiêu ẩn chứa Thẩm Tinh Vũ một thân cực hạn kiếm đạo, vừa đối mặt ở giữa, liền đem trước người thần chi niệm liền bị đều chém giết hầu như không còn. Giờ này khắc này, lão lý đầu nếu là biết hắn kinh chập chém giết thập nhị giai chư thần thần đệ niệm, đoán chừng đều có thể cười ra tiếng. Giải quyết trước mặt phiền phức về sau, Thẩm Tinh Vũ cùng Huyền Vũ lập tức dấn thân vào đến cái khác trong chiến trường. Các tộc đỉnh tiêm chiến lược liên thủ, lấy thế tồi khô lạc hủ đem những thứ này thần chi niệm toàn bộ trấn sát. Tốc độ nhanh chóng, để thiên cung bên ngoài chư thần đều có chút ngạc nhiên. Sư muội, nhanh tế ra sơn hà xã tắc đồ. Không thể, ta cảm nhận được long tổ khí tức ngay tại khôi phục, lúc này tế ra sơn hà xã tắc đồ, không thể nghi ngờ là tại giúp đối phương. Sư muội, không lo được nhiều như vậy, dưới mắt có người tại câu thông thiên đạo, một khi xuất hiện lần nữa một vị thật đế, chúng ta đại kế lại muốn kéo dài vạn năm thời gian. Tốt. Cùng lúc đó, nguyên bản vỡ vụn trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo giải lấy khí tức khủng bố trận bàn. Tại trận bàn ra chỉ phía dưới, từng đạo thần chi niệm lần nữa từ thiên khung phía trên giáng lâm thế gian, số lượng là trước kia gấp hai nhiều. Bất quá thời khắc này Thẩm Tinh Vũ cùng Thẩm Âu Vi không có chút nào bất kỳ lo lắng, còn nhịn không được cười lên. Quả nhiên tế ra. Ừm, phụ thân cưỡng ép câu thông thiên đạo chính là vì mê hoặc hắn nhóm, để hắn nhóm coi là phụ thân đã đạt đến lúc trước thiên đế cảnh giới kia, bất đắc dĩ tế ra sơn hà xã tắc đồ, bởi vì có thiên đế bày ra cấm chế tại, bọn hắn lần thứ nhất phái ra nhiều như vậy thần đệ niệm hạ giới, đã là cực hạn, không sử dụng sơn hà xã tắc đồ, bọn hắn không cách nào tiếp tục phái ra càng nhiều thần đệ niệm. Phụ thân đánh cược chính là bọn hắn không dám đánh cược. Thẩm Âu Vi thanh âm rơi xuống, Bát Hoang Sơn phía trên Thẩm Hạo Sơ đột nhiên mở hai mắt ra. Long tổ. Âm thanh trong trẻo trong nháy mắt vang vọng cả tòa không gian. Bát Hoang Sơn phía trên chân Long hư ảnh giờ phút này như cùng sống tới đồng dạng, toàn thân tản ra vô song uy năng. Sơn Hà xã tắc đồ giờ phút này không bị khống chế đồng dạng, hướng phía Bát Hoang Sơn đại trận cấp tốc mà tới. Thẩm Hạo Sơ đột nhiên đứng người lên, giờ phút này, Bát Hoang Sơn đại trận cuối cùng một đạo trận nhãn đã vào chỗ. Một cỗ hồng hoang khí tức trong nháy mắt quét sạch cả tòa thế gian. Long tổ chân hồn tại lúc này đã quý vị. Long tổ khôi phục. Không sao, chỉ cần giải quyết nhân gian sự tình, cùng lắm thì chúng ta lần nữa đem nó phong ấn. Toàn lực xuất thủ, ngăn cản đối phương tấn thăng thật đế. Rõ. Thẩm Hạo Sơ đứng tại Long tổ trước người, toàn thân tản ra một cỗ cực đoan cường thế ba động. Vạn năm đã qua, ngươi chính là phiến thiên địa này người mạnh nhất sao? Long tổ chân hồn nhìn chăm chú Thẩm Hạo Sơ, thanh âm như là hoàng trung đại lữ. Vâng, mời Long tổ giúp ta thành tựu thật đế chi vị. Thẩm Hạo Sơ lạnh nhạt mở miệng. Long tổ nghe vậy, thật lâu hờ hững, lập tức thở dài một cái. Ngươi quá yếu. Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Ta tất nhiên là so ra kém thiên đế tiền bối, nhưng bây giờ thiên địa lượng kiếp sắp tới, nhân gian cần một vị thật đế. Long tổ nghe vậy, nhướng mày, chỉ một cái liếc mắt, liền biết được bây giờ nhân gian tình cảnh. Bọn gia hỏa này lá gan không nhỏ, thế mà đem thiên đạo phong tỏa. Tiền bối, mời ra tướng tay trợ. Thẩm Hạo Sơ hướng phía Long tổ chậm rãi ôm quyền. Long tổ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Ta chính là thiên đạo sở sinh, thiên đạo bị phong tỏa, ta không có lý do không xuất thủ. Tới đi, ta mang ngươi câu thông thiên đạo. Đạt được Long tổ trả lời, Thẩm Hạo Sơ bật cười, đa tạ tiền bối. Sau đó, Long tổ chân hồn hóa thành một đạo kim quang chậm rãi quay trùng quanh tại Thẩm Hạo Sơ quanh thân. Một cỗ huyền diệu khí tức trong nháy mắt từ Thẩm Hạo Sơ quanh thân phát ra. Không đúng, thiên đạo muốn khôi phục là Long Tổ, hắn có thể tỉnh lại thiên đạo. Mau ra tay, đánh gãy bọn hắn. Nhân gian những thứ này thần chi niệm xuất thủ, toàn thân khí tức lần nữa bước lên đến một cái khác độ cao. Thẩm Tinh Vũ cùng Thẩm Ấu Vi thấy thế, nhíu nhíu mày. Chư thần muốn khởi xướng tổng tiến công, dưới mắt giáo chủ ngay tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Chịu đựng, kiên trì đến giáo chủ phá cảnh. Thẩm Tinh Vũ nói xong, nhất mã đương tiên đón nhận những cái kia thần chi niệm. Các tộc cường giả giờ phút này không giữ lại chút nào, đem các tộc nội tình rời ra. Một chút thọ nguyên sắp hết lao quái vật nhau nhau xuất quan, không tiếc bỏ mình đạo tiêu, cũng muốn mang đi một tôn thần niệm. Nhưng là mặc dù như thế vẫn là không chịu nổi thần để đọc số lượng đông đảo. Các tộc liên hợp lại, vẫn là bị đối phương đánh liên tục bại lui. Lấy phòng ngự lấy xương huyền vũ, mai rùa bên trên thành trì đều bị hủy diệt gần một nửa. Càn Thiên Thánh Giáo thập nhị giai cường giả, chết đi gần hơn phân nửa. Các tộc đều là như thế. Giờ phút này, còn có sức chiến đấu thập nhị giai đã còn thừa không nhiều lắm. Nhưng là những cái kia thần chi niệm còn thừa lại 1/4, số lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Thẩm Tinh Vũ cùng Thẩm Ấu Vi thấy thế, cắn răng, toàn lực ngăn cản, quyết không thể để bọn hắn tới gần đại trận. Thẩm Tinh Vũ các loại còn sót lại thập nhị giai không sợ chết xông lên trước, trong nháy mắt bị đối phương vây quanh. Vào thời khắc này, các tộc thập nhất giai chiến lược đến. Công Tôn Tiểu Khả mang theo Càn Tiên Thánh Giáo thập nhất giai cường giả giết tới. Tống Chính Thật cùng Tống Vận Thi cũng tại. Giết! Chúng ta không tiếc này mệnh. Đại lượng thập nhất giai chiến lược giờ phút này như là thiếu thân lao đầu vào lửa giống như đã gia nhập chiến trường, trợ giúp Thẩm Tinh Vũ đám người thoát khốn. Cùng một thời gian, đại lượng thập nhất giai chiến lược dùng từng đạo huyết nhục chi khu hợp thành một tòa kiên cố phòng tuyến. Muốn đi qua, trước diện sát chúng ta. Các ngươi giết không hết, ta chờ chết về sau. Còn có thập giai, còn có cửu giai. Thẩm Tinh Vũ cùng Thẩm Ấu Vi các loại còn sót lại thập nhị giai vừa mới thở dốc một hơi, liền nhìn thấy từng cái thập nhất giai cường giả tại thần đệ niệm thủ hạ biến thành huyết vụ, trong nháy mắt đỏ mắt. Giết, giết sạch những thứ này tạp phái, liều mạng với bọn hắn. Thẩm Tinh Vũ đám người không để ý thương thế hướng phía những cái kia thần chi niệm đánh giết đi lên. Cửu giai cùng thập giai đội ngũ cũng đến, không sợ chết đã gia nhập chiến trường bên trong. Thẩm Tinh Vũ ngoái nhìn ở giữa, thấy được Tống Chính Thật thi thể. Trước khi chết, đối phương chưa hề nói một câu, sợ ảnh hưởng Thẩm Tinh Vũ đối chiến. A, Thẩm Tinh Vũ trong mắt chạy xuống huyết lệ, trong tay Chu Thần Kiếm nhanh chóng vung dậy, tóc dài tản mát, như là bị điên cuồng chém giết. Giờ phút này hắn hận không thể có ba đầu sáu tay. Chết đi quá nhiều người, đến mức trên bầu trời rơi ra huyết vũ, chúng sinh khóc lóc đau khổ, loạn thế phiêu diêu nhiều chìm nổi, bát hoang bái long tổ, chính y liệt liệt vạn dặm sông núi trôn xương khô thế hệ gian nan bất vả sơn hà lập đi lặp lại chúng ta công thành đóng đô thiên cổ tử chiến, tử chiến, tử chiến. Đông nhiên có người ngẩng đầu lên, vô số người đem cái này thủ không biết tên ca dao gầm thét lên tiếng, vì trên chiến trường tướng sĩ trợ uy. Chúng sinh thanh âm truyền khắp chư thiên, hùng vĩ thanh âm thật lâu chưa từng ngừng. Cùng lúc đó, Bát Hoang Sơn bên trên, một đạo gầm thét truyền khắp chư thiên. Đủ rồi. Thanh âm bên trong mang theo bi thương, mang theo phẫn nộ, mang theo hối hận. Nghe được thanh âm, đám người trong nháy mắt quay đầu lại, sắc mặt vui mừng. Giáo chủ, là giáo chủ. Chương 316, thế sự bất quá một giấc mộng dài. Chương 316, thế sự bất quá một giấc mộng dài. Bát Hoang Sơn trận đồ ầm vang vỡ vụn, một thân ảnh như là thiên thần hạ phàm đi tới đám người phía trước nhất. Cút. Thẩm Hạo Sơ mái đầu bạc trắng tại trong gió tung bay, toàn thân tản ra cực hạn lăng lệ khí tức, đưa tay ở giữa, cái kia mấy đạo thần chi niệm trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cố lực lượng này, ở đây thập nhị giai sôi trào. Giáo chủ Vi Vũ, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao hô to, trên mặt viết đầy hưng phấn. Giờ phút này Thẩm Hạo Sơ nhìn lấy thiên địa ở giữa một mảnh hỗn độn dáng vẻ, trong mắt chảy xuống huyết lệ. Hắn phá cảnh, nhưng là hắn không vui. Các tộc tử thương thảm trọng, vô số người chết tại đại chiến ở trong. Chư thần, Thẩm Hạo Sơ tóc trắng tung bay, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra nồng đậm thần quang. Một ngày này, tại chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, Thẩm Hạo Sơ phá toái hư không, đánh lên chư thiên. Trong lúc nhất thời thiên địa rung chuyển, Thẩm Tinh Vũ, Công Tôn Tiểu Khả, còn có Tống Vận Thi mang theo Tống Chính Thật thi thể về tới Càn Thiên Thánh Giáo, đem bọn hắn người trưởng tử này táng tại Tống Lao gia tử phần mộ bên cạnh. Mà tại một bên khác, là Tống Mặc cùng một quyển di mộ quần áo. Đại chiến bên trong, hai vị lão nhân ngay cả thi thể đều không thể lưu lại. Thẩm Tinh Vũ tại mộ viên lặng lặng đứng một ngày một đêm. Chí thân rời đi, dòng dõi chiến tử. Để Thẩm Tinh Vũ trong vòng một đêm, tóc dài đều biến thành xám trắng xuống dưới. Tăng thêm trên chiến trường thương thế, từ mộ viên sau khi trở về, Thẩm Tinh Vũ bệnh nặng một trận. Cái này đem Công Tôn Tiểu Khả bị hù không nhẹ, mỗi ngày hầu ở Thẩm Tinh Vũ bên cạnh lấy nước mắt rửa mặt, sợ đối phương có nguy hiểm. Hoàng phủ Hạ Nguyệt cùng Thẩm Ấu Vi tới thăm một phen, mang đến có vượng hoàng huyết mạch hoàng điểu hầm canh, vì Thẩm Tinh Vũ bổ thân thể. Lần này gặp mặt, Hoàng phủ Hạ Nguyệt bụng lại lớn một chút. Thẩm Tinh Vũ thật lâu không nói gì. Bệnh nặng chuyển biến tốt đẹp một chút, Thẩm Tinh Vũ không còn hỏi đến trong tông sự tình, chỉ là bồi tiếp Công Tôn Tiểu Khả, bồi tiếp cái này bồi tự mình vượt qua hơn nửa cuộc đời nữ nhân. Công Tôn Tiểu Khả càng thêm dàn mua, nhưng là có Thẩm Tinh Vũ làm bạn. Đối phương y hệt năm đó sơ gả thời điểm hoạt bát linh động. Một tháng sau, giáo chủ trở về, thiên hạ chấn động. Không ít người đến đây hỏi thăm kết quả, nhưng là Thẩm Hạo Sơ không nói một lời. Thẩm Tinh Vũ biết được về sau, đi một chuyến chân vương điện. Thẩm Hạo Sơ nhìn thấy đối phương đến, đem đối phương dẫn tới trong nội viện. Ta lần này đến, là dự định ẩn lui, đại trưởng lao chức vị, ta hữu tâm di nhân tuyển. Thẩm Tinh Vũ chưa nói xong, Thẩm Hạo Sơ đánh gây hắn. Ngươi không hỏi xem kết quả như thế nào sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu, ngài không phải đã nói sao, chuyện tương lai là không cách nào cải biến. Tống Hạo lần đầu nghe thấy nói, thật lâu nhìn chăm chú lên trước mặt Thẩm Tinh Vũ, đột nhiên cười một tiếng. Xem ra, ngươi trưởng thành không ít, đều là phụ thân đại nhân lối dạy tốt. Thẩm Tinh Vũ nhuyễn miệng cười. Nghe được câu này, Hoàng phủ Hạ Nguyệt chạy tới, nàng một mực tại chú ý hài tử, "Ngươi..." Hoàng phủ Hạ Nguyệt nhìn xem Thẩm Tinh Vũ lệ rơi đầy mặt. "Mẫu thân." Thẩm Tinh Vũ nhẹ giọng kêu. Nghe được Thẩm Tinh Vũ thanh âm, Hoàng phủ Hạ Nguyệt cũng nhịn không được nữa, đồng nhiên ôm lấy Thẩm Tinh Vũ. "Con của ta, mẫu thân, ngài cẩn thận chút, ta còn chưa ra đời đâu." Thẩm Tinh Vũ từ thân phận của Tống thư hàng bên trong thoát ly ra, trong ngôn ngữ cũng tăng thêm không ít linh động. Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe vậy, nguyên bản bụng to ra cấp tốc xẹp xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn. "Tiểu tử thối, ngươi trường nào thì biết được?" Hoàng phủ Hạ Nguyệt nhẹ giọng hỏi. "Lần thứ nhất gặp mặt sẽ biết nói." Thẩm Tinh Vũ cười nói, "Đây hết thảy hẳn là ngài nhị lão lưu lại a." Hoàng phủ Hạ Nguyệt cùng Thẩm Hạo Sơ nghe được câu này bèn nhìn nhỏ cười, lập tức hướng nó nhẹ gật đầu. "Lúc trước, thiên địa đại kiếp sắp tới, chúng ta đưa ngươi cùng tỷ tỷ ngươi phong ấn về sau, còn lại lực lượng chế tạo thế giới này, nghĩ đến, một ngày nào đó ngươi sẽ về nhà đến, nhờ vào đó để ngươi tự mình kinh lịch một phen năm đó phát sinh sự tình." Thẩm Hạo Sơ dù dù nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, im lặng nhẹ gật đầu, "Cho nên, trước đó trận đại chiến kia đều là năm đó chân thực phát sinh qua đúng không hả?" Tống Hạo Sơ nhẹ gật đầu, "Ngươi kinh lịch có chuyện đều là năm đó chân thực phát sinh, ngoại trừ..." Thẩm Tinh Vũ thật lâu không nói gì, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, "Ngoại trừ Tống thư hàng cái thân phận này." Nhị Lao nghe vậy, mím môi một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Suy tư thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta có thể lại bồi bồi tiểu khả sao?" Giấc mộng này bên trong, hắn không có quá nhiều lo lắng, nhưng là nữ hài tử này, cho dù là giả, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều bồi bồi đối phương. Các loại đây hết thảy đều kết thúc, lại biết được chân tướng có thể sẽ tốt đi một chút. Nhị Lao nghe vậy, thật lâu trầm mặc. "Hài tử, thật xin lỗi." Hoàng phủ Hạ Nguyệt do dự một chút, nói khẽ, "Đây thật ra là chúng ta tư tâm, muốn nhìn ngươi lấy vợ sinh con, cho nên mới chế tạo nhân vật này." Thẩm Tinh Vũ lắc đầu, "Ta minh bạch mẫu thân." Hoàng phủ Hạ Nguyệt vừa muốn nói thêm gì nữa, liền bị Thẩm Hạo Sơ đánh gãy. "Ngươi đi đi, ta và ngươi mẫu thân ở chỗ này chờ ngươi, ở trong mơ thời gian vĩnh viễn là đầy đủ chờ ngươi trở về, chúng ta lại tưởng trò chuyện, ngươi hẳn là cũng muốn biết năm đó kết cục a." Thẩm Hạo Sơ mở miệng nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức hướng Nhị Lao cáo biệt. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ rời đi về sau, Hoàng phủ Hạ Nguyệt thở dài, "Ta có phải làm sai hay không? Giấc mộng này quá rất thật, ta sợ hắn đi không ra." Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, mỉm cười, "Yên tâm đi, sẽ không." "Vì sao?" Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe Tống Hạo Sơ kiên định ngữ khí, vi vi ngạc nhiên. Thẩm Hạo Sơ cười cười, không có trả lời. Thẩm Tinh Vũ về tới Tống gia biệt viện, Công Tôn Tiểu Khả đang ở trong sân bồi tiếp Tiểu Tôn mà nhóm chơi đùa. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ trở về, Công Tôn Tiểu Khả nhuyễn miệng cười. "Thư Hằng, nhìn thấy giáo chủ sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gật đầu cười. "Thế nào?" Công Tôn Tiểu Khả tiến lên đón, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy chờ mong. Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của đối phương. "Cái gì thế nào? Tình hình chiến đấu a, giáo chủ thắng sao?" Công Tôn Tiểu Khả đội vàng hỏi nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chợt cười một tiếng, "Đó là đương nhiên, từ nay về sau, không còn có thiên địa lại tiếp." Công Tôn Tiểu Khả nghe được lời nói này, một mặt ngạc nhiên lôi kéo Thẩm Tinh Vũ hỏi, "Thư Hằng, thật sao?" Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Nói, Công Tôn Tiểu Khả như muốn rơi lệ. "Được rồi, khóc cái gì?" Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng vì đó lau mảnh mặt bên trên vệt nước mắt, sau đó ôn nhu nói, "Mà lại, ta cũng đã dỡ xuống đại trưởng lao chức vị, những ngày tiếp theo, ta hảo hảo cùng ngươi." Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Tinh Vũ eo, đem đầu tựa ở Thẩm Tinh Vũ trước ngực, ừ một tiếng, trên mặt viết đầy hạnh phúc. Trong hư không, Thẩm Hạo Sơ cùng Hoàng phủ Hạ Nguyệt nhìn xem hai người ôm nhau cùng một chỗ, lộ ra một đạo hòa ái ý cười. "Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn đầu bạc răng long đi." Nói, Thẩm Hạo Sơ phất phất tay, cải biến mộng cảnh quy tắc. Chương 317, thích ngươi chuyện này. Chương 317, thích ngươi chuyện này. Về sau thời gian, Thẩm Tinh Vũ đổi tiếp Công Tôn Tiểu Khả đi khắp nhân tộc các ngõ ngách. Một năm này, bọn hắn trên thế gian đỉnh cao nhất nhìn qua mặt trời mọc mặt trời lặn, tại chợ bữa đầu đường hưởng thụ phàm trần khói lửa. Thoáng chớp mắt, năm mới gần, thời tiết cũng lạnh lẽo chút. Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả về tới Càn Thiên Thánh Giáo. Từ khi Thẩm Hạo Sơ từ Chư Thiên trở về, trong nhân thế sinh hoạt liền một lần nữa về tới quỹ đạo. Năm mới gần, Càn Thiên Thánh Giáo bên trong bắt đầu răng đèn kết hoa, làm đại chiến sau cái thứ nhất năm mới, phá lệ long trọng. Bởi vì dựa theo nhân gian tập tục, năm mới một ngày trước là tế tổ thời gian. Tại một ngày này mọi người sẽ tế điện chết đi người, hồi ức quá khứ. Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả tại một ngày này, mang theo bọn nhỏ đi hướng mộ viên tế điện, vì chết đi phụ mẫu cùng dòng dõi đốt lên đến đỏ, chỉ dẫn đám người về nhà. Đêm trừ tịch, Tống gia trong biệt viện, tiểu bối tại chơi đùa đùa giỡn, Tống Vận Thi cùng nàng đạo lữ hầu ở Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả bên cạnh, trò chuyện một năm này chuyện phát sinh. Thẩm Ấu Vi tới một chuyến, mang đến hai đầu kim hoàng sắc long lý, chưa hề nói quá nhiều lời nói, liền rời đi. Về sau lại có người đến đây bái phỏng, đối phương đến để Thẩm Tinh Vũ có chút kinh ngạc. Vân Hương, năm đó từng cùng Thẩm Tinh Vũ cùng đài thi đấu nữ tử. Theo tuổi tác cùng tu vi dâng lên, Vân Hương càng phát ra cao lãnh, toàn thân lộ ra một cỗ cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh khí tức. Bất quá dung mạo lại ý hệt năm đó, tư thế hiên ngang. Theo Vân Hương nói, nàng bây giờ đã không tại Càn Thiên Thánh Giáo, mà là về tới Băng Vân Tông, trở thành sảng khoái thay mặt Băng Vân Tông tông chủ, lần này tới chỉ vì thăm bạn mà tới. Thẩm Tinh Vũ hỏi thăm chút liên quan tới Băng Vân Tông tình hình gần đây. Vân Hương nói, trước đó trận đại chiến kia, Băng Vân Tông cao tầng xem như chết hết, bây giờ toàn bộ nhờ nàng đang chủ trì đại cục. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một mặt im lặng. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hỏi thăm đối phương, phải chăng cần Càn Thiên Thánh Giáo trợ giúp? Đối phương lắc đầu, chuyển hướng chủ đề. Thẩm Tinh Vũ tức thời không có hỏi nhiều nữa. Chờ đợi một lát, Vân Thư liền đứng dậy rời đi. Công Tôn Tiểu Khả vốn định giữ hạ đối phương ở chỗ này ăn bữa cơm tất nhiên, nhưng là bị đối phương cự tuyệt. Băng Vân Tông sự tình ta có chỗ nghe thấy, Vân Thư người nhà đều chết trận, nàng cũng là người đáng thương. Công Tôn Tiểu Khả nhìn đối phương rời đi, sâu kín thở dài. Thẩm Tinh Vũ nghe được lời nói này, trầm mặt lại. Cái này năm mới, chú định có người vui vẻ có người buồn. Công Tôn Tiểu Khả đột nhiên rời đi chủ đề, lấy củi trò đụng đụng Thẩm Tinh Vũ. Nếu không suy nghĩ một chút, đem Vân Thư thu đi, như thế đáng thương, chính là dễ dàng cầm xuống thời điểm, đối phương chuyên môn đến một chuyến, xem ra là đối ngươi có chút ý tứ. Thẩm Tinh Vũ lúc này liếc mắt. Đừng nói mỏ. Cùng lúc đó, Tống Vận Thi hướng hai người kêu lên. Phụ thân mẫu thân, ăn cơm. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vô vô Công Tôn Tiểu Khả đầu, đi, ăn cơm tất nhiên. Trêu đến Công Tôn Tiểu Khả lúc thì trắng mắt. Chính mình cũng không để ý, gia hỏa này ngược lại là thành cao lên. Năm mới qua đi, thời gian tựa như lâm cánh, qua thật nhanh. Thẩm Tinh Vũ cùng Công Tôn Tiểu Khả tại trong vạn tộc du lịch, ngẫu nhiên tại một chỗ định cư một đoạn thời gian. Xuân đi thu đến, cái này đến cái khác trăm năm qua đi. Hai người thời gian dần trôi qua dần mua đi, bọn hắn một lần nữa về tới Càn Thiên Thánh Giáo. Tống gia đã khai chi tán diệp, hai người nhìn xem tự mình dòng dõi từng cái trưởng thành, lại kết hôn sinh con, trong nhà hưởng thụ thiên luân. Một cái ngàn năm trôi qua, Thẩm Tinh Vũ 2000 tuổi, hắn một vị chắc trai đảm nhiệm Thanh Vân Phong phong chủ. Cái này tiểu tôn mà là hắn một tay nuôi nấng, rất có hắn tuổi trẻ thời điểm phong thái. Một năm này, hắn cùng Công Tôn Tiểu Khả càng thêm dàn mua, bất quá tinh thần đấu rất tốt, hai người bọn họ mỗi ngày mang theo trong nhà bọn trẻ chơi đùa, giáo dục bọn hắn đọc sách nhận thức chữ. Tống gia tiểu hài tử đều rất thích hai vị này lão tổ tông, mặc dù bọn hắn có đôi khi nghịch ngợm chút, nhưng là đối với hai người đều rất tôn kính. Lại là một cái ngàn năm trôi qua. Một năm này, Công Tôn Tiểu Khả thân thể bắt đầu trở nên kém, tại Thẩm Tinh Vũ trợ giúp phía dưới khó khăn lắm đột phá thập nhị giai, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hai người lại bắt đầu du lịch. Ngàn năm ở giữa, nhân gian đại biến dạng, cũng tăng thêm không ít niềm vui thú. Theo niên kỷ dâng lên, hai người không còn ra mặt, bắt đầu ẩn cư, đến mức Tống gia hậu bối rất nhiều đều quên trong nhà còn có như thế hai vị lao tổ tồn tại. Một cái chớp mắt vào năm, Công Tôn Tiểu Khả đại nạn đến. Thẩm Tinh Vũ đem đối phương mang về Càn Thiên Thánh Giáo, đối tiếp đối phương vượt qua sau cùng thời gian. Thư Hằng, đời này ta thật rất vui vẻ a. Thời khắc hấp hối, Công Tôn Tiểu Khả nhẹ nhàng nuốt ve Thẩm Tinh Vũ mặt, mười phần thoải mái nói. Nếu có kiếp sau, ta còn muốn cùng với ngươi. Tốt, chúng ta nói xong. Thẩm Tinh Vũ cầm tay của đối phương, nhẹ nhàng nói. Ừ, thế nhưng là ta nếu là tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Công Tôn Tiểu Khả thanh âm càng ngày càng yếu, đột nhiên hốt hoảng. Thư Hằng, ngươi nhất định phải tìm tới ta à? Bằng không thì ta liền muốn gả cho người khác. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười nước mắt chảy xuống. Tốt, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Công Tôn Tiểu Khả nghe vậy, nhuận miệng cười, ý hệt năm đó mới gặp lúc. Nàng nhẹ nhàng lao đi Thẩm Tinh Vũ khỏe mắt vệt nước mắt, khí tức càng phát ra yếu ớt. Thư Hằng không khóc. Thoại âm rơi xuống, Công Tôn Tiểu Khả tay từ Thẩm Tinh Vũ gương mặt trượt xuống, tựa ở Thẩm Tinh Vũ trong ngực yên lặng đi ngủ. Thẩm Tinh Vũ run rẩy bước ve gò má của đối phương, lã chã rơi lệ. Thư Hằng. Trời chiều bên trong, một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ hải hấp tấp đi theo phía trước thiếu niên bước chân. Nói cho ngươi biết, không cần đi theo nữa ta. Nhỏ theo đuôi. Thiếu niên quay đầu lại, giả bộ tức giận hướng nữ hải nói. Nữ hải nghe vậy, khuôn mặt nhỏ cấp tốc sụp xuống, ngay trước thiếu niên mặt oa một tiếng khóc lên. Xấu Thư Hằng. Ô ô ô ô. Thiếu niên quay đầu rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, một lần nữa trở lại nữ hải nhi bên người, thở dài, tốt tốt, đừng khóc, ta không đuổi ngươi chính là. Nữ hải dương lên khuôn mặt nhỏ, nước nở hai lần, vậy ngươi con ta. Không được, để người khác thấy được, ta Tống Thư Hằng còn thế nào ra ngoài hơn a. Nữ hải nghe vậy, càng khóc dữ dội hơn. Thiếu niên bất đắc dĩ, tốt tốt, đi lên. Nói, thiếu niên ngồi xổm ở nữ hài trước mặt. Nữ hài nghe vậy, nín khóc mỉm cười, ghé vào thiếu niên hơi có vẻ gầy yếu trên lưng. Đi Thư Hằng, đỡ đỡ đỡ. Thiếu niên mặt đen lên, đỡ cái gì, ta cũng không phải ngựa. Hắc hắc hắc. Trên đường đi, cùng tuổi tiểu hài tử vây quanh ở bên cạnh hai người trêu ghẹo. Ô ô ô, Tống Thư Hằng có vợ rồi. Nữ hài tử ra nhà không chê e lệ, thoảng qua hơi. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, lập tức về đối trở về. Ta có mình nàng dâu nhốt ngươi nhóm thí sự. Đi một bên chơi. Bọn trẻ nghe vậy, nhao nhao vui cười chạy ra. Trên lưng nữ hài nghe được câu này cười phá lệ sán lạ, nằm ở thiếu niên bên thai nói khẽ. Thư Hằng, ta chờ ngươi lớn lên cưới ta. Thiếu niên nghe vậy, không có đáp lời, đón mặt trời lặn đi trên đường, khoe miệng không tự chủ được nhấc lên một tia đường cong. Thích ngươi chuyện này, thử ta ký sự lên, ta liền biết. Cả một đời không thay đổi nha. Chương 318, một viên hạt giống. Chương 318, một viên hạt giống. Một giây sau, Thẩm Tinh Vũ cảnh tượng trước mắt ầm vang vỡ vụn, biến thành hư vô. Nhìn xem rông tuyết hai tay, Thẩm Tinh Vũ khó nén thất lạc. Cùng lúc đó, Thẩm Hạo Sơ cùng Hoàng Phủ Hạ Nguyệt tới. Thẩm Tinh Vũ hướng hai người cười cười, bất quá rất rõ ràng là tại miễn cưỡng vui cười. Hoàng Phủ Hạ Nguyệt thấy thế, vội vàng đi lên trước, đem Thẩm Tinh Vũ ôm vào trong ngực. Hai tử, khổ sở liền khóc lên đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu. Không biết vì sao, hắn khóc không được. Thẩm Hạo Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai, sau đó vung tay lên một cái, chung quanh tràng cảnh lần nữa cụ tượng hóa. Mấy người lần nữa về tới chân vương bọc hậu viện. Hai tử ngồi đi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, ngồi ở nhị lao đối diện. Thẩm Hạo Sơ dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói ra, ta và ngươi mẫu thân sở dĩ muốn vì ngươi lưu lại một đoạn như vậy ký ức, là muốn cho ngươi minh bạch, nhân tộc như thế tình cảnh, trong tương lai, sinh ly tử biệt là không thể tránh được. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy không nói gì, thầm nghĩ lên Hoàng Mụ, nhớ tới Lao Lý, còn có hắn Hồng Nhan. Nếu có thể, hắn hy vọng bọn họ đều có thể bình yên vô sự. Thẩm Hạo Sơ tựa hồ nhìn thấu Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ, đột nhiên cười một tiếng. Đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực che chở nhân tộc, cũng là chưa hẳn, nỗ lực a, hải tử. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ở trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Hắn phải mạnh lên. Luôn có một ngày hắn muốn đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, che chở hắn chỗ yêu người, cũng không tiếp tục thụ sinh ly tử biệt nỗi khổ. Tới đi, hai tử, ta dẫn ngươi đi xem kết cục. Thẩm Hạo Sơ nói, nhẹ nhàng phất phất tay. Thẩm Tinh Vũ chỉ cảm thấy trước mặt tràng cảnh cực tốc biến đổi. Một mảnh hỗn độn thế giới xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Đập vào mắt là một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, thế giới triệt để sụp đổ, tất cả mọi người vì cái gì vết tích toàn bộ bị xóa đi. Thẩm Tinh Vũ kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, tê cả da đầu. Đây cũng là thiên địa lượng kiếp về sau thế giới sao? Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái gọi là thiên địa lượng kiếp, ngươi có thể hiểu thành thế giới khởi động lại, hết thảy sinh mệnh đều bị xóa đi. Nói, Thẩm Hạo Sơ phất phất tay, hai người trên thế gian lướt qua. Thẩm Tinh Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ sinh mệnh khí tức. Thiên địa lượng kiếp về sau, thế giới khởi động lại, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, vạn vật bắt đầu xuất hiện. Thẩm Hạo Sơ nói, tại căn cối thổ địa phía trên, từng cây xanh nhạt tiểu miêu mà toát ra đầu. Lục thực xuất hiện, là sinh mệnh bắt đầu cơ sở. Thẩm Hạo Sơ lần nữa phất phất tay, thế giới tiến trình đột nhiên tăng tốc, tại thế gian các nơi, trí tuệ sinh mệnh ra đời. Chậm rãi tiến triển, hết thảy lại khôi phục được trước đó dáng vẻ. Xem hết đây hết thảy, Thẩm Tinh Vũ cùng Thẩm Hạo Sơ lần nữa về tới Chân Vương Bọc Hầu viện. Hoàng phủ Hạ Nguyệt không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hai người. Thẩm Tinh Vũ đem trước thấy tiêu hóa một phen, sau đó hướng Thẩm Hạo Sơ hỏi: "Phụ thân, ngài lúc trước giết tới Chư Thiên về sau, xảy ra chuyện gì?" Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, cùng Hoàng phủ Hạ Nguyệt liếc nhau một cái, sau đó mở miệng yếu ớt, hai nghe không bằng mắt thấy. Nói, bốn phía tràng cảnh lần nữa biến hóa. Vô ngần tinh không bên trong, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy một chỗ tràn ngập thần thánh khí tức tịch thổ. Ngay sau đó Thẩm Hạo Sơ thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trong tầm mắt. Giờ phút này, Thẩm Hạo Sơ tóc trắng tung bay, toàn thân tản ra một cỗ cực đoan cường thế khí tức, nhìn qua trước mặt tịch thổ, Thẩm Hạo Sơ một kiếm vung ra, trong chốc lát một đạo trùng thiên kiếm quang sáng lên, hướng phía vùng tịch thổ kia đột nhiên đánh tới. Bất quá mắt thấy lấy đến tịch thổ trước đó, liền bị một đạo lực lượng thần bí chặn đường ở giữa không trung. Từng đạo thần ma hư ảnh từ phía trên vùng tịch thổ lộ ra thân ảnh. Người thật to gan, liền xem như lúc trước thiên đế cũng chưa từng đối với chúng ta xuất thủ. Một thân ảnh lạnh lùng mở miệng, thanh âm hùng vĩ phi thường. Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, mặt không thay đổi mở miệng nói: "Đã từng thiên đế từng theo tùy ngươi các loại tu hành, tự nhiên là nhớ tới tình cũ, bất quá, ta cũng không nuông chiều các ngươi." Nói, lại là vung ra mấy đạo kiếm khí, hủy diệt tịnh thổ trước một ngôi sao. "Giết ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay liền để các ngươi trả giá đắt." Thẩm Hạo Sơ toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời, cả tòa thiên địa đều thành Thẩm Hạo Sơ hậu thuẫn. Vô biên kiếm khí quét ngang chư thiên, chúng thần thấy thế, nhao nhao xuất thủ chặn đường. Nhưng là có thiên đạo gia trì, Thẩm Hạo Sơ như là chiến thần, càng chiến càng mạnh. Một trận chiến này kinh thiên động địa, vô số ngôi sao bị đánh tan, kéo dài trọn vẹn một tháng. Cuối cùng một vị thần minh lấy thần cách vỡ vụn đại giới, đem Thẩm Hạo Sơ đánh về nhân gian. Xem hết đây hết thảy, tràng cảnh tiêu tán. Mặc dù Thẩm Hạo Sơ thất bại, nhưng là vẫn nhìn Thẩm Tinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, loại này lực lượng hủy thiên diệt địa thật sự là có chút biến thái. Đây là chư thần có lực lượng sao? Thẩm Tinh Vũ nghĩ đến, áp lực đánh tới. Thẩm Hạo Sơ chú ý tới Thẩm Tinh Vũ biểu lộ, cười nhạt một tiếng. Ngươi dưới mắt còn chưa trưởng thành, bất quá, phụ thân tin tưởng, ngươi về sau nhất định có thể đến cảnh giới kia. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng lắc đầu, quá xa, không muốn nhiều như vậy, chỉ tranh sớm chiều. Thẩm Hạo Sơ hai mắt tỏa sáng, tốt một cái chỉ tranh sớm chiều. Cố lên hải tử. Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười. Sau đó Thẩm Hạo Sơ tiếp tục nói, lúc trước ta kéo tử nhất tên thần minh về sau, tự mình cũng nhận trọng thương. Chúng thần sớm mở ra thiên địa lượng kiếp, lúc đó ta, chung quy là không có đạt tới thiên đế tình trạng kia, đối với đại kiếp, ta không có biện pháp. Đồng thời, vì phòng ngừa Bát Hoang Sơn sự tình lưu truyền xuống dưới, chư thần đem một thế này sự vật toàn bộ bỏ đi rơi mất, đến mức không có chút nào tin tức lưu cho hậu thế. Vì đem Bát Hoang Sơn cùng Long Tổ sự tình lưu cho các ngươi, tại sáng tạo xong thế giới này về sau, ta dung nhập thiên đạo, đem bài hát kia giao lưu truyền xuống. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bài hát kia giao là phụ thân truyền thừa, chắc không được hắn cảm thấy quen thuộc như vậy. Cái kia chín kiện mang theo Long Tổ Long Hồn đồ vật nghĩ đến hẳn là còn ở chân vương điện, hai tử, ngươi nhớ kỹ khi tất yếu, liền toàn bộ lấy đi chờ có một ngày, đại kiếp sắp tới, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm thời điểm, có thể lần nữa tỉnh lại Long Tổ, cưỡng ép kiếm ra một vị thật đế, cứ việc không cách nào ngăn cản đại kiếp, nhưng là đã có thể đem nhân tộc hương hòa bảo tồn được. Chuyện này ta đã cùng Long Tổ ước định cẩn thận, hắn còn sót lại một phần lực lượng, có thể lần nữa tỉnh lại thiên đạo một lần. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu. Nói xong những thứ này, Hoàng phủ Hạ Nguyệt gặp bầu không khí có chút hỗn loạn, liền rời đi chủ đề. Hai tử, nhìn thấy ngươi tỷ tỷ sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhuận miệng cười, ừm, tỷ tỷ trước đó trạng thái không tốt, đem ta phó thác cho bây giờ dưỡng mẫu, trước đó không lâu chúng ta gặp lại. Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe vậy, gật đầu cười, vậy là tốt rồi, ta một mực lo lắng, các ngươi tỷ đệ cho tới bây giờ không có từng tiếp xúc qua, ta còn sợ các ngươi hai người sẽ chung đụng không hòa hợp. Thẩm Tinh Vũ đội vàng khoát tay áo, mẫu thân, ta cùng Vi Vi tỷ rất tốt. Hoàng phủ Hạ Nguyệt cùng Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Hoàng phủ Hạ Nguyệt đội vàng hỏi nói, hai tử, có đạo lữ sao? Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ gãi đầu một cái. Chương 319, phụ mẫu chi ái tử thì làm kế sách sâu xa. Chương 319, phụ mẫu chi ái tử thì làm kế sách sâu xa. Hoàng phủ Hạ Nguyệt thấy thế, che miệng cười khẽ, còn thẹn thùng đâu, mau cùng mẫu thân nói một chút. Thẩm Tinh Vũ không giữ lại chút nào, đem Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh cho nhị lao giới thiệu một lần. Hai người sớm đã mất đi, bây giờ nghe được tự mình tiểu nhi tình hình gần đây, mười phần có kiên nhẫn. Hoàng phủ Hạ Nguyệt sau khi nghe xong, biết được hai người cũng tại Cản Thiên Thánh giáo trong di tích, nàng đội vàng lắc lư chìm xuống Hạo Sơ cánh tay. "Nhanh, Hạo Sơ, để cho ta nhìn xem hai đứa bé này." Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, lập tức phất phất tay. Một đạo hình tượng xuất hiện ở hai người trước mặt. Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh mọi người đã từ trong mộng cảnh tỉnh lại, đồng thời tụ hợp đến cùng một chỗ. Giờ phút này mọi người tại Cản Thiên Thánh giáo Phiêu Miểu Phong Trung du đãng, tìm kiếm còn sót lại bảo tàng. Nhìn thấy hai người, Hoàng phủ Hạ Nguyệt trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo vẻ hài lòng. "Đều là rất xuất sắc nữ hài từ đâu?" "Hảo tiểu tử." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gãi đầu một cái. "Còn lại mấy cái bên kia đều là ngươi bằng hữu sao?" Thẩm Hạo Sơ hỏi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, "Ừm, đều là ta rất phải tốt đồng bạn." Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức phất phất tay. "Đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn một trận tạo hóa." Giờ phút này, Phiêu Miểu Phong, Kỷ Tinh rõ ràng có chút không quan tâm, nhưng vẫn là không có Tinh Vũ tin tức đâu, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Kỷ Tinh giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Tại nó bên cạnh Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lắc đầu, "Yên tâm đi, hắn sẽ không xảy ra chuyện, phải biết nơi này chính là nhà của hắn." Kỷ Tinh nghe nói lời ấy, vi ngạc nhiên, "Nơi này là Tinh Vũ nhà?" Lâm Thanh Nhiên nhìn xem Kỷ Tinh một mặt ngốc manh dáng vẻ, lập tức tức giận. Loại sự tình này thế mà không có nói cho Kỷ Tinh. "Thua lỗ người ta còn khăng khăng một mực đi theo ngươi." Ngay sau đó, Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, "Ừm, thân phận của Tinh Vũ có chút không giống bình thường." Kỷ Tinh vội vàng nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Cùng lúc đó, Trương Trạch Dương đột nhiên hét to một tiếng, "Mau tới, ta cái này có đồ tốt." Nghe được Trương Trạch Dương lời nói, Lâm Thanh Nhiên mọi người đi tới đối phương bên người. Chỉ gặp Trương Trạch Dương trước người, thình lình bày biện mấy đạo cổ pháp quyền trụ. Lý Tiếu Tiếu giờ phút này nhẹ giọng ồ lên một tiếng, "Vừa rồi ta rõ ràng nhìn qua nơi này nha." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trong cõi u minh đột nhiên có loại dự cảm, giơ lên khuôn mặt nhỏ hướng bầu trời mắt nhìn. Nữ hài tử này trực giác tốt chuẩn. Trong hư không, Thẩm Hạo Sơ ba người nhìn xem một màn này, mỉm cười. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nói, nhưng rất thông minh. Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe vậy, lộ ra một đạo dị cười, "Xem ra các ngươi quan hệ thật rất tốt nha, kết hôn thời điểm, nhớ kỹ về nhà đến xem." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời trầm mặt lại. "Phụ thân mẫu thân, các ngươi..." Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Chúng ta đạo này hình chiếu vẫn có thể chống đỡ thật lâu, ta trước đó tốt xấu là một tên thật đế, chút chuyện này vẫn có thể làm được." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Thật sao?" Hoàng phủ Hạ Nguyệt cùng Tống Hạo Sơ nhẹ gật đầu. "Chúng ta sinh hạ ngươi, nhưng không có kết thúc dưỡng dục trách nhiệm, đây đều là đền bù ngươi." Thẩm Tinh Vũ vội vàng lắc đầu, "Không, phụ thân mẫu thân, các ngươi không nên nói như vậy, có thể nhìn thấy các ngươi ta đã rất vui vẻ. Kinh lịch trước đó trận đại chiến kia, hắn rất rõ ràng trên thân hai người gánh vác lớn cỡ nào trách nhiệm. Lần sau, mang ngươi tỷ tỷ tới đi, nhiều năm như vậy không thấy, mẫu thân rất nhớ nàng." Hoàng phủ Hạ Nguyệt nhẹ nhàng sờ lên Thẩm Tinh Vũ đầu, ôn nhu nói. Thẩm Tinh Vũ lập tức nhẹ gật đầu, "Ừm. Mẫu thân, tỷ tỷ nàng cũng rất muốn niệm tình các ngươi." Thẩm Hạo Sơ nghe vậy, thở phào một cái, "Cùng chúng ta nói một chút ngươi khi còn bé sự tình đi, mẫu thân ngươi khẳng định rất thích nghe." Tống Hạo Sơ bật cười, vô cùng sán lạn, "Hừ, nói ngươi không muốn đồng dạng." Thẩm Tinh Vũ nhìn xem nhị lão, cười ra tiếng, hốc mắt cũng vi hồng nhuận xuống tới. Hắn đã từng vẫn cho là hắn là không ai muốn hài tử. Nghe Thẩm Tinh Vũ giảng thuật, nhị lão khi thì bị thương khi thì vui vẻ. Mặc dù chưa từng tham dự, nhưng nghe liền đã rất vui vẻ. "Hài tử, nhất định phải hảo hảo đối ngươi vị kia dưỡng mẫu, những năm này thật sự là vất vả nàng." Hoàng phủ Hạ Nguyệt nói, nghẹn nào. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi mẫu thân." Thẩm Hạo Sơ không nói gì, đưa tay đưa tới một đạo cây giống. "Hài tử, đây là thế giới thụ mầm non, ngươi sau khi trở về, chủ tại trong cô nhi viện, thế giới tụ thổ nạp thiên địa linh khí, có chiết xuất hiệu quả, đồng thời có thể tẩm bổ thân thể, xem như ta và ngươi mẫu thân đối ngươi vị kia dưỡng mẫu đáp tạ." Thẩm Tinh Vũ chỉnh trọng việc từ đối phương trong tay đem cây giống nhận lấy. "Ừm, ta ơn phụ thân mẫu thân." Thẩm Tinh Vũ lại bồi nhị lao chờ đợi một hồi, thời gian trôi qua nhanh chóng, Thẩm Tinh Vũ đều có chút không nỡ rời đi. "Đi thôi, hài tử, về sau có thể thường xuyên đến nhìn xem." Thẩm Hạo Sơ nói. Nhị lao đều rõ ràng, Thẩm Tinh Vũ không thể một mực tại này làm bạn bọn hắn, hắn còn có sứ mạng của mình mang theo. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cắn răng, lập tức tại nhị lão nhìn chăm chú phía dưới, quỳ xuống. "Phụ thân mẫu thân, một ngày nào đó, hài tử sẽ giải quyết nhân tộc nguy cơ, tiếp các ngươi về nhà, ta đáp ứng tỉ tỉ, muốn chúng ta một nhà đoàn viên. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên." Thẩm Hạo Sơ cùng Hoàng phủ Hạ Nguyệt nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, vui mừng cười cười. "Ừm, hài tử, cố lên." Hoàng phủ Hạ Nguyệt vì Thẩm Tinh Vũ động viên nói. Ngay sau đó, Thẩm Hạo Sơ giống như là mở ra máy hát. "Trong ngục ta dạy bảo ngươi những cái kia, hảo hảo tu luyện, thần ý kiếm môn công pháp này, hạn mức cao nhất rất cao. Vạn sự không muốn cậy mạnh, cần chú ý cẩn thận, người ngoài không thể tin hoàn toàn, phải có tự mình quy hoạch. Gặp được sự tình, không muốn một mình đối mặt, lợi dụng được bên người giúp đỡ, các ngươi tương hỗ là trợ lực, mới có thể đi lâu dài hơn. Người cái tên này, hài tử muốn đi, ngươi bắt đầu nói." Nói liên miên lại nhảy một đống, Hoàng phủ Hạ Nguyệt đem nó đánh gãy. Thẩm Tinh Vũ hốc mắt hồng hồng. "Ừm, phụ thân, ta nhớ kỹ." Thẩm Hạo Sơ nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nói, Thẩm Hạo Sơ phất phất tay. Thẩm Tinh Vũ thân ảnh cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó, một đạo ngọc bội bay đến Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Thẩm Tinh Vũ đội vàng đưa tay bắt lấy. Trên đó vang lên Thẩm Hạo Sơ thanh âm. Hai tử, ta và ngươi mẫu thân đều là trọng tình trọng nghĩa người, cho nên ta trước kia dự liệu được, trận này lại mộng, ngươi khẳng định sẽ có trách nhiệm, cho nên ta tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đã làm một ít tay chân, ngươi kinh lịch cái kia hết thảy, thời không là hỗn loạn, mà Tiểu Khả cũng là chân thực tồn tại, bất quá nàng tại một cái khác thời gian không gian khác nhau bên trong, năm đó ta tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thả câu, đưa nàng hồn phách bảo tồn lại, đồng thời tự mình đưa nàng đưa vào trong luân hồi. Đi tìm Tiểu Khả đi, ngọc bội ở trong có Tiểu Khả một tia khí tức, chờ ngươi gặp được nàng lúc, ngọc bội sẽ tỏa sáng. Về phần các ngươi có thể hay không lại gặp nhau, liền giao cho vận mệnh đi. Nghe được lời nói này, kinh hỉ trong nháy mắt khắp lên Thẩm Tinh Vũ gương mặt. Tạ ơn phụ thân. Chương 320, kỳ lạ ra sân phương thức. Chương 320, kỳ lạ ra sân phương thức. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ cảnh vật trước mắt nhanh chóng rút lui. Cùng một thời gian, Phiêu Miểu Phong bên trên, Lâm Thanh Nhiên đám người đang chuẩn bị rời đi, chỉ nghe được một đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên. Một giây sau, Lâm Thanh Nhiên trước mắt đột nhiên lóe lên một thân ảnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Thanh Nhiên vội vàng đem đối phương tiếp được. Bốn mắt nhìn nhau. Nam đại Lâm Thanh Nhiên trong ngực Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Khéo lồ đám người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Tinh Vũ, vi vi ngạc nhiên. Thẩm huynh, ngươi cái này ra sân phương thức vẫn rất đặc biệt. Trương Trạch Dương nhìn xem Lâm Thanh Nhiên trong ngực Thẩm Tinh Vũ, khỏe miệng đều nhanh vểnh đến bầu trời. Màn này thật sự là quá có thai cảm giác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được nhếch miệng lên. Lâm Thanh Nhiên vội vàng buông tay ra, đem Thẩm Tinh Vũ đưa ra, vừa nói: "Ngươi đi đâu?" Thẩm Tinh Vũ đứng vững bước chân, gãi đầu một cái. Làm cái rất dài mộng. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có hỏi. Cái kia đi thôi, nhanh đến thời gian, nên đi ra. Nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhớ tới, mình còn có tỷ tỷ an bài nhiệm vụ đâu. Đợi chút nữa, ta còn phải đi một chuyến chân vương điện, nếu không, các ngươi đi ra ngoài trước. Thẩm Tinh Vũ hướng mọi người nói. Chính ta đi lời nói, sẽ mau một chút. Thẩm Tinh Vũ lại là nói bổ sung. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, suy tư một lát, hướng Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Được, vậy chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó đem Chu Thần Kiếm kêu gọi ra, trong chớp mắt liền rời đi nơi đây. Lâm Thanh Nhiên nhìn đối phương bóng lưng rời đi, đột nhiên nghiêng đầu một chút. Làm sao cảm giác gia hỏa này khí tức cường thịnh hơn đây? Phiêu Miểu Phong khoảng cách chân vương điện không nhỏ khoảng cách, bởi vậy Thẩm Tinh Vũ đem Chu Thần Kiếm tốc độ đề cao đến cực hạn. Không bao lâu, đến chân vương trước điện, một đạo cấm chế đem hắn chặn lại xuống tới. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ móc ra trước đó Thẩm Ấu Vi để Yêu Nguyệt Thanh mang cho hắn lệnh bài móc ra. Trên lệnh bài hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, chân vương trước điện phương cấm chế trong nháy mắt liền biến mất. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không làm chần chờ, vận chuyển thần hành quyết nhanh chóng hướng trong điện mà đi. Kinh lịch cái kia một giấc chiêm bao, Thẩm Tinh Vũ đối với chân vương điện có thể nói là xe nhẹ đường quen. Trực tiếp đi vào chân vương điện tàng bảo cát, chỉ gặp trên cửa thình lình có một đạo vết lõm. Thẩm Tinh Vũ đem trong tay lệnh bài khấu trừ đi, trong lúc nhất thời trên cửa truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Có lẽ là hồi lâu chưa mở, cơ quan đều có chút gì ở, một tầng phù xám trong nháy mắt từ trên cửa tản mát. Thẩm Tinh Vũ phủi nhẹ trước mặt cho bụi, trong triệu bộ đi đến. Đập vào mắt chính là rực rỡ muôn màu pháp bảo cùng thần binh, Thẩm Tinh Vũ không để ý đến những thứ này đồ chơi nhỏ, đi thẳng tới tàng bảo cát chỗ sâu. Chín đạo tản ra tường hòa khí tức đồ vật xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Cảm thụ được trên đó tán phát khí tức, Thẩm Tinh Vũ niết miệng cười một tiếng. Những thứ này hẳn là, Thẩm Tinh Vũ nhìn lướt qua, lập tức khóa chặt sơn hà xã tác đồ. Ban đầu ở đại mộng bên trong, Thẩm Tinh Vũ đối thứ này ấn tượng rất sâu, một mắt liền nhận ra được. Đem sơn hà xã tác đồ bỏ vào trong túi, Thẩm Tinh Vũ đi ra chân vương điện. Cuối cùng hắn mắt nhìn tòa này khí thế rộng rãi đại điện, cảm khái một phen, trận kia đại mộng bên trong, nơi này xem như hắn ấn tượng rất sâu địa phương. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền quay đầu giẫm lên Chu Thần hướng di tích bên ngoài mà đi. Cả tòa đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại bên trong. Di tích phải đóng lại. Tiểu sư đệ làm sao còn chưa có đi ra? Cố Trường Phong cùng Lâm Thanh Nhiên đám người đứng chung một chỗ, nhìn xem sắp quan bế Cản Thiên Thánh giáo di tích, nhíu nhíu mày. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, không nói gì, bất quá biểu lộ rất là bưng lòng. Cản Thiên Thánh giáo coi như nốt, tiên kia đồng dạng có thể ra. Ai sẽ tại nhà mình bị khốn trụ a? Ngay sau đó, Cản Thiên Thánh giáo di tích cấm chế lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, cả tòa di tích bắt đầu lắc lư, chậm rãi chìm vào băng nguyên. Cố Trường Phong sắc mặt không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Mà liền tại giờ phút này, trong mắt của mọi người, di tích chìm xuống tốc độ đột nhiên chậm một chút, một đạo giẫm lên trường kiếm thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Thấy thế, Cố Trường Phong thở phào một cái. Cái này nếu như bị nhốt vào, cũng chỉ có thể chờ lấy lần sau di tích mở ra. Trong chớp mắt, Thẩm Tinh Vũ đi vào bên người mọi người, hướng Cố Trường Phong mỉm cười. Không có ý tứ sư minh, tới chậm. Cố Trường Phong nghe vậy, khoát tay áo, không có việc gì, bình an trở về là được. Nói xong, Cố Trường Phong nhìn nhiều Thẩm Tinh Vũ hai mắt. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác chính mình cái này tiểu sư đệ cùng lúc trước không đồng dạng. Ân, càng thành thục chút. Mắt thấy nhân viên đều đến đông đủ, mẹ xí đi tới, hướng đám người cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Cố Trường Phong nói, Cố, có thể đi. Cố Trường Phong nghe vậy hướng đám người phất phất tay, đi thôi. Trên đường mẹ xí cười hướng chúng nhân nói, mọi người vất vả, mấy ngày kế tiếp mọi người có thể tại Bắc Cực Đế Quốc chơi một chuyến, tất cả phí tổn từ Bắc Cực Đế Quốc Bộ Ngoại giao phụ trách. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt sôi trào. Trong đám người, Thẩm Tinh Vũ không có gì quá nhiều biểu lộ, chỉ là vớt ve ngọc bội trong tay không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thanh Nhiên nhẹ nhàng sờ trường khuỷu tay đụng đụng hắn. Thế nào? Thuận lợi sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ngẩng đầu, lộ ra một đạo cực kỳ sáng lạn biểu lộ, rất thuận lợi, ta gặp được phụ thân mẫu thân. Lâm Thanh Nhiên nghe được lời nói này, hiếm thấy lộ ra một đạo nhu nhu tiểu dung. Trước đó, đột nhiên xuất hiện những cái kia quần trùng, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gật đầu cười, ừm. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là hai người đều lòng dạ biết rõ. Thay ta tạ ơn thúc thúc ca gì? Lâm Thanh Nhiên nói khẽ. Lúc này, Kỷ Tinh cũng xuống tới, còn có ta. Lời của hai người nàng ở một bên nghe được thanh thanh sở sở, thông minh như nàng rất nhanh liền minh bạch hai người ý tứ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem hai người nhỏ giọng nói. Phụ thân mẫu thân nói các ngươi rất xinh đẹp nha. Hai nữ nghe vậy, cũng hơi đỏ mặt. Về sau, đám người đầu tiên là về tới Bắc Cực Đế Quốc, tại Mạc Khoa vượt qua rất vui vẻ ba ngày. Mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, Bắc Cực Đế Quốc chống lạnh ăn mặc nghe tiếng toàn cầu. Bởi vậy Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên Kỷ Tinh hai người, đi dạo thật lâu cửa hàng, cho người trong nhà mua không ít quần áo. Hoàng Ngụ cùng lão Lý quần áo là Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh giúp đỡ chọn, hắn ở một bên liền quản lấy trả tiền liền tốt. Lại về sau, đám người liền leo lên về nước máy bay. Thẩm Tinh Vũ tựa ở trên ghế ngồi, vi vi xuất thần. Tại hắn một bên, Kỷ Tinh cùng Lâm Thanh Niên đều đang đánh chớp mắt. Nhìn hai người một mắt, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Lần này trở về, hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá ngũ giai. Thẩm Hạo Sơ cùng Hoàng Phủ Hạ Nguyệt chế tạo trận kia đại mộng, mặc dù đẳng cấp không cách nào mang ra, nhưng là kinh nghiệm có thể. Có tu luyện tới 12 giai những kinh nghiệm này, đối với Thẩm Tinh Vũ tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh. À đúng, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Trở về được tìm người hỏi một chút liên quan tới thực tập sự tình. Chương 321, liên quan tới thực tập. Chương 321, liên quan tới thực tập. Trải qua mấy giờ 43, đám người lần nữa về tới Hoa Hạ Linh Võ bên trong. Nô Chỉ Nhân cái này Lưu Thủ Nhi đồng trước tiên tới đón tiếp đám người, ở bên cạnh hắn, Nưu Tử Các cũng tại. Đại ca, các ngươi có thể tính trở về. Nô Chỉ Nhân trong khoảng thời gian này đừng đề cập nhiều phiên muộn, Thẩm Tinh Vũ tất cả mọi người đi di tích, chỉ có hắn lưu lại, trong khoảng thời gian này hắn chỉ có thể cùng Nưu Tử Các sống nương tựa lẫn nhau. Thẩm Tinh Vũ mọi người thấy Nô Chỉ Nhân một mặt đau khổ biểu lộ, cũng nhịn không được bật cười. Đi đi đi, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Nô Chỉ Nhân lúc này vung tay lên, đem mọi người dẫn tới phòng ăn nhã gian. Trà dư cơm no về sau, đám người trò chuyện lên thiên, chủ đề mười phần rộng rãi, có thể nói là từ Bách Thảo Viên cho tới ba vị phòng sách. Lúc này, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên chọc chọc Thẩm Tinh Vũ cánh tay. Người cũng nhanh đột phá a. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, ừm. Nghĩ kỹ đi cái nào thực tập sao? Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ lắc đầu, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Nhưng, ngươi biết đều có thể đi những địa phương kia thực tập sao? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó em hai nói. Lâm Chỉ Vận giờ phút này cũng xuống tới, dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ chăm chú nghe giảng, nàng không sai biệt lắm cũng muốn đột phá. Trước nói một chút Hoa Hạ Linh Võ thực tập quy định đi, ngũ giai cùng ngũ giai trở lên học viên, mỗi cái học kỳ nhất định phải ra ngoài thực tập 2 tháng, có thể nhiều không thể thiếu, mãi cho đến tốt nghiệp. Lại nói thực tập chỗ, kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, tổng cộng liền có 3 cái đại phương hướng. Cái thứ nhất là trong trường thực tập, nếu như ngươi ở trường học ở trong có cụ thể chức vụ, liền có thể ở trường bên trong thực tập, từ trường học vì ngươi xuất cụ thực tập chứng minh. Cái thứ hai chính là tiền tuyến quân đội, cầm học viện xuất cụ thực tập giấy chứng nhận tư cách, có thể đi thẳng đến bộ giáo dục xin, có các loại binh chủng, các loại bộ môn, đưa ra xin về sau, sẽ có chuyên gia đến đối ngươi tiến hành khảo hạch. Cái thứ ba chính là ngành đặc biệt, tỉ như trước đó Vương Ngữ Nghiên ở đại sứ quán, còn có chỉnh sửa quán các loại, bất quá những thứ này ngành đặc biệt tiến vào cánh cửa tương đối cao, đương nhiên, đãi ngộ cũng sẽ so trước đó cái kia hai cái muốn tốt một chút. Kỳ thật cái này ba loại đều không khác mấy, đều có các chỗ tốt đi. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vận nghe xong Lâm Thanh Niên lần này giảng giải, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nhưng, ngươi hẳn là cũng sắp đột phá rồi a? Thẩm Tinh Vũ ngược lại hỏi. Lâm Thanh Niên nghe vậy, dương lên khuôn mặt nhỏ, làm sao? Ngươi tính toán đến đâu rồi a? Lâm Thanh Niên nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó từ tốn nói, ta muốn đi tiền tuyến. Ở kiếp trước nàng chính là ở tiền tuyến bên trong một chút xíu tích lũy kinh nghiệm, một thế này khẳng định phải tiếp tục đi đầu này đường xưa, bởi vì con đường này là thích hợp nhất nàng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn kỳ thật không có gì quá lớn khái niệm, đi nơi nào đều được. Ngươi đây, Chỉ Bận. Thẩm Tinh Vũ đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngốc manh Lâm Chỉ Bận. Lâm Chỉ Bận nghe vậy, vội vàng khoát tay áo, ta còn không biết đâu. Lâm Thanh Niên nhìn xem hai người, nói khẽ, không có việc gì, không nóng này đâu. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Bận nhẹ gật đầu. Về sau, đám người liền tách ra, riêng phần mình quay trở về trong túc xá. Thẩm Tinh Vũ hảo hảo ngâm tắm rửa. Đêm nay hắn chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp đột phá, không lãng phí thời gian. Từ trong phòng tắm đi tới về sau, Thẩm Tinh Vũ đi vào bên giường, đem trước Trương Trạch Dương cho một cái dương linh dịch kéo ra ngoài. Tứ giai đột phá ngũ giai lúc, cần năng lượng rất lớn đến cung ứng, Thẩm Tinh Vũ mở ra, đem khôi phục linh dịch tất cả đều móc ra. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu ở giữa, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy người tới, Thẩm Tinh Vũ một mặt kinh hỉ. "Tỷ tỷ." Thẩm Âu Vi Nhu hòa cười một tiếng, giơ tay lên vuốt vuốt Thẩm Tinh Vũ đầu. "Ừm. Chuyến này cảm giác đệ đệ ngươi trưởng thành không ít." Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Thẩm Âu Vi, cười hì hì nói. "Tỷ tỷ và trước kia so nói nhiều không ít." Thẩm Âu Vi nghe vậy, há to miệng, sắc mặt trong nháy mắt phức tạp xuống tới. "Ngươi nhìn thấy phụ thân mẫu thân sao?" Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Thẩm Âu Vi ngồi xuống, đem người này kinh lịch cho Thẩm Âu Vi giảng một phen. Nghe Thẩm Tinh Vũ giảng thuật, Thẩm Âu Vi có chút kích động, lôi kéo Thẩm Tinh Vũ tay, hốc mắt đỏ bừng. "Ngươi nói là ta còn có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân. Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười, ừm. Mẫu thân nói, nàng nhớ ngươi. Nghe câu nói này, Thẩm Âu Vi bỗng nhiên nhào vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực, lệ thủy rốt cuộc không ngăn được, giống như vỡ đê. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vỗ nhẹ nhẹ lấy đối phương phía sau lưng. Tỷ, đừng khóc ca, đây không phải hẳn là cao hứng sự tình sao? Sau một lát, Thẩm Âu Vi ngẩng đầu, hốc mắt hồng nhuận, ta rất muốn mẫu thân, rất muốn phụ thân. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trong lòng mềm nhũn. Ừm, tỷ, ta biết, đây không phải rất nhanh liền có thể gặp được sao? Thẩm Âu Vi nghe vậy, trầm mặc lại. Gần nhất khả năng, không quá đi. Sửa sang lại cảm xúc, Thẩm Âu Vi nói lần nữa. Tiểu đệ, Sơn Hà xã tắc đồ vào tay sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, đem Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, đưa tới trước mặt đối phương. Tiếp nhận Sơn Hà xã tắc đồ về sau, Thẩm Âu Vi mím môi một cái. Lần này cầm tới Sơn Hà xã tắc đồ về sau, ta có thể muốn thật lâu mới có thể gặp ngươi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Mặc dù không rõ lắm Thẩm Âu Vi phải làm những gì, nhưng là khẳng định cùng nhân tộc có quan hệ. Tỷ tỷ không có quan hệ chờ làm xong trận này, chúng ta lại đi cũng không muộn. Thẩm Âu Vi nghe vậy, thở dài, chỉ có thể gật gật đầu. Nếu như không phải trên thân còn có sứ mệnh, nàng ước gì đêm nay liền bay đến phụ thân mẫu thân bên cạnh. Nhìn xem Thẩm Âu Vi dáng vẻ, Thẩm Tinh Vũ trong lòng cảm giác khó chịu, trải qua trận kia đại mộng, Thẩm Tinh Vũ càng có thể hiểu được Thẩm Âu Vi tâm tình. Thẩm Âu Vi là phụ thân mẫu thân một tay nuôi nấng, nói đến, tình cảm khẳng định phải càng mãnh liệt hơn hắn. Sau một lát, Thẩm Âu Vi nói ra, "Tiểu đệ, ta không thể chờ lâu, lấy đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Tỷ, ngươi chiếu cố tốt chính mình." Thẩm Âu Vi nghe vậy, vui mừng cười một tiếng, "Tiểu đệ thật sự là trưởng thành, biết quan tâm tỷ tỷ." "Ngươi cũng đúng nha." Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười. Sau đó Thẩm Âu Vi rời đi, không tiếp tục hàn huyên xuống dưới. Nàng sợ nói thêm gì đi nữa, nàng liền không muốn rời đi. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem rông tuyết gian phòng, mím môi một cái. Sau đó đem cái này phức tạp tình cảm thật sâu đặt ở đáy lòng. Mạnh lên, hắn nhất định phải mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể đem người mình quan tâm tất cả đều giữ ở bên người. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ điều chỉnh tốt tâm tính, ôm khôi phục linh dịch ngồi ở bệ cửa sổ trên bộ đoàn. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó một cỗ mãnh liệt linh năng ba động bắt đầu ở Thẩm Tinh Vũ quanh thân lan tràn ra. Chương 322, thành công đột phá. Chương 322, thành công đột phá. Từ tứ giai bước vào ngũ giai, mặc dù không cần độ kiếp, nhưng là vẫn phải đi qua linh hỏa thiêu đốt. Bởi vì đẳng cấp tăng lên, là toàn bộ thân thể cùng thực lực biến đổi lớn, linh hải, nhục thân còn có thần hồn đều sẽ có khác biệt trình độ tăng cường. Mà linh hỏa thiêu đốt chính là cái này toàn diện tăng lên nơi mấu chốt. Bởi vậy, quá trình này dung không được chút nào qua loa, nhất định phải hết sức chăm chú. Bất quá có đại mộng bên trong kinh nghiệm, Thẩm Tinh Vũ ứng đối thuận buồm xuôi gió. Trải qua một đêm ác chiến, rốt cục tại mặt trời mọc trước đó, Thẩm Tinh Vũ thành công đột phá đến ngũ giai. Theo trên thân truyền đến một tiếng vang dọn, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên mở to mắt. Giờ phút này còn chưa rút đi linh hỏa ở trong mắt Thẩm Tinh Vũ nhảy vọt, để nó ánh mắt càng thêm sáng ngời có thần. Đây là tại đại mộng bên trong, Thẩm Hạo Sơ giáo dục phương pháp của hắn, mỗi lần đột phá lúc sinh ra linh hỏa có thể dùng tại rèn luyện hai mắt. Dùng hết cuối cùng một tia linh hỏa, Thẩm Tinh Vũ vi vi rỗi ra lưng mỏi. Toàn thân xương cốt lốt bút bắt đầu rung động. Đột nhiên vung ra một quyền, Thẩm Tinh Vũ hài lòng cười một tiếng. Hắn bây giờ thân thể này, muốn so đại mộng bên trong Tống Thư Hằng thân thể cường hoành không ít. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn hơi sáng sắc trời, về đến phòng gọt lên cái lạnh, đem trên người tạp chất đều tẩy đi. Về sau, Thẩm Tinh Vũ đi tới nhà ăn bên trong, trải qua một đêm tiêu hao, giờ phút này hắn nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Giờ phút này nhà ăn bên trong, từng cái cửa khẩu đều đang mua đi. Thẩm Tinh Vũ tùy ý tuyển vợ con LOG bao cửa khẩu, một hơi muốn 10 thế, cộng thêm một bát hồ súp tay. Nhân viên cửa hàng đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là linh võ viện trường học nhà ăn, loại chuyện này cũng không phải là rất ít gặp. Ngồi tại trong phòng ăn, Thẩm Tinh Vũ bắt đầu ăn ngấu nghiến. "Học đệ, ăn ngon hương nha." Một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, Thẩm Tinh Vũ dừng lại cơm khâu ngẩng đầu nhìn một mắt, chỉ gặp Lư Tiên Y Lìa đang đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem một bàn bánh bao hấp, trên mặt ý cười. Hắn giờ phút này mơ hồ không rõ hướng đối phương ân cần thăm hỏi nói, "Y Lìa tỷ." "Ừm." Lư Tiên Y Lìa bưng chén cháo ngồi ở Thẩm Tinh Vũ đối diện, "Vừa đột phá sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem trong miệng bánh bao hấp nuốt xuống, gật đầu cười, "Rõ ràng như vậy sao?" Lư Tiên Y Lìa nghe vậy, dùng đẹp mắt mắt to trợn nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Đương nhiên rồi, mười thế bánh bao hấp ai, người bình thường nào có như thế lớn lượng cơm ăn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười ha ha. "Thế nào học đệ, nghĩ kỹ đi nơi nào thực tập sao? Dưới mắt ngươi đến ngũ giai, nên ngấm lại nha." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Ừm, còn đang suy nghĩ." Lư Tiên Y Lìa nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi, "Muốn đi đại sứ quán sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên. Hắn đối đại sứ quán tiếp xúc không phải đặc biệt nhiều, chỉ tiếp sở qua Vương Ngữ Nghiên còn có Lâm Thanh Nhiên vị kia thúc thúc. Gặp Thẩm Tinh Vũ do dự, Lư Tiên Y Lìa nhấp một hớp cháo, sau đó nói, "Đại sứ quán thực tập lời nói, đại khái suất sẽ tiến vào đội hành động đặc biệt, cái ngành này bình thường tiếp xúc tương đối nhiều chính là một chút thần giáo sự kiện, cùng một chút linh vũ giả làm loạn sự kiện." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, cùng loại với cảnh thự loại hình sao? Lư Tiên Y Lìa nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, có thể nói như vậy, trước đó đội hành động đặc biệt là thuộc về cảnh thự quản hạt bên trong, rất nhanh liền vạch đến đại sứ quán, cảnh thự bên kia xử lý sự kiện lúc, quyền lực vẫn là quá nhỏ. Về đến đại sứ quán phía dưới, cái ngành này quyền lực nhưng lớn lắm, tại ngành đặc biệt bên trong, xem như rất tốt một chỗ nữa nha." Nghe xong Lư Tiên Y Lìa giảng giải, Thẩm Tinh Vũ hiểu. Sau đó Lư Tiên Y Lìa tiếp tục nói, "Trước mắt đại sứ quán tối cao chấp hành quan là ta một vị bà bá, nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta có thể giúp một tay dẫn tiến. Đa tạ y tỷ. Bất quá ta hiện tại xác thực không có rất mong muốn đi địa phương. Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái nói. Lư Tiên Y thấy thế, mỉm cười, ngươi cũng không phải vội, suy nghĩ kỹ càng, nếu như muốn đi, có thể lại tìm ta. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Ai, đối học đệ, ngươi muốn đi cô nhi viện sao? Lư Tiên Y hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chậm nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi đâu? Lư Tiên Y nghe vậy, nhuận miệng cười, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng một chỗ đi, hôm qua đi một chuyến, đáp ứng bọn nhỏ muốn cho bọn hắn lấy lòng ăn đây này. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lòng ấm áp, tạ ơn ý tỷ. Lư Tiên Y nghe vậy vội vàng khoát tay áo, cảm ơn cái gì nha, muốn tạ hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cùng tiểu hài tử cùng một chỗ ta rất vui vẻ. Đi rồi, trước theo giúp ta mua chút đồ ăn vặt đi nha. Ý tỷ, không thể dạng này nuông chiều bọn hắn. Không được, ngươi người ca ca này thật ghê tởm ai. Lư Tiên Y gì cao hứng bừng bừng mang theo Thẩm Tinh Vũ đi dạo một vòng Chu Minh Bạch mở nhà kia siêu thị, mua thật nhiều thiệt nhiều số không ăn. Thẩm Tinh Vũ làm sao kéo đều kéo không ở mua xong về sau, hai người liền đi đến cô nhi viện. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ thực sự nhịn không được, hướng Lư Tiên Y liền nói: "Ý tỷ tỷ, ngươi dạng này sẽ làm hư bọn hắn." Lư Tiên Y liền nghe vậy, vểnh lên quyết miệng: "Hai tử nên luôn chịu mà." Thẩm Tinh Vũ không phản bác được ấn lý thuyết lời này cũng không có tâm bệnh. Ngay sau đó Lư Tiên Y liền lại nói: "Ăn chút đồ ăn vào nhà, không có quan hệ, phương diện này luôn chịu liền luôn chịu nha." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nết miệng cười một tiếng, "Ý Lia tỷ, ngươi là thật rất thích tiểu hài tử ai?" Lư Tiên Ý Lia gật đầu cười, "Đó là đương nhiên nha." Hai người vừa đi vừa nói, đi vào trong cô nhi viện. Giờ phút này trời còn sớm, bọn nhỏ còn chưa bắt đầu ăn điểm tâm. Nhìn thấy hai người đến, bọn nhỏ như ong vỡ tổ chen lấn đi lên. "Tinh Vũ ca, xinh đẹp tỷ tỷ." Nhìn xem từng cái tiểu gia hỏa, Thẩm Tinh Vũ từ đáy lòng bật cười. Lúc này, Jolene từ trong phòng bếp đi ra, trên thân mặc tạp dề, rất có một phen mỹ cảm. "Trở về a, muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm tâm?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng lắc đầu, "Jolene tỷ, chúng ta đến qua nhà." Jolene nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục về phòng bếp bận rộn. Nhìn đối phương bóng lưng, Lư Tiên Y Lìa đột nhiên tại Thẩm Tinh Vũ bên tai nói, "Jolene tỷ thật rất vất vả đâu, mỗi ngày đều phải bồi những tiểu tử này, hống bọn hắn đi ngủ, còn muốn thu thập phòng, giặt quần áo." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hoàng Ngụ không có ở đây thời gian, đều là Jolene tỷ chống lên cái nhà này. Thẩm Tinh Vũ mấy lần suy nghĩ nhiều cho đối phương một chút tiền lương, nhưng đều bị đối phương cự tuyệt. Thẩm Tinh Vũ nghĩ đến, nếu có ngày Jolene tỷ mở miệng muốn hắn hỗ trợ, hắn lên núi đao xuống biển lửa cũng phải giúp. A không lâu về sau, Jolene từ trong phòng bếp đi ra. "Bọn nhỏ, nhanh, ăn cơm a, lấy được bát đũa nha." Bọn nhỏ nghe vậy, mười phần có thứ tự sắp xếp lên hàng dài. Gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, Jolene liền không cho bọn nhỏ trong sân ăn cơm, dễ dàng lạnh. Thừa dịp này, Thẩm Tinh Vũ đi tới cô nhi viện trên đất trống, đem trước Thẩm Hạo Sơ cho hắn thế giới thụ mầm non đem ra. "Học đệ, đây là..." Lư Tiên Y ở một bên nhìn xem, vi vi ngạc nhiên. Bởi vì nàng từ cây này mầm phía trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác thân thiết. Chương 323, Thế giới thụ tinh linh, kỳ hoa. Chương 323, Thế giới thụ tinh linh, kỳ hoa. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hàm hồ nói, "Không có gì nha, chính là cái cây giống." Lư Tiên Y liền nghe vậy, mí môi một cái, chợt một đạo năng lượng màu bích lục đột nhiên từ nó quanh thân tán phát ra. Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, trong tay hắn bưng lấy cây giống, rất rõ ràng liền có thể cảm giác được, cái này hai cỗ khí tức tương tự tính. "Ý Vi tỷ, ngươi, thiên phú của ngươi." Lư Tiên Y liền nhẹ gật đầu. "Ta là hệ chữa trị thiên phú, thần thụ chi phù hộ." Nói, Lư Tiên Y liền run rẩy vươn tay vuốt ve xuống Thẩm Tinh Vũ trong tay cây giống. "Ta cảm giác, cái này cây giống thật là thân thiết." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ nhíu nhíu mày, "Thần thụ chi phù hộ, hẳn là cái này thần thụ chỉ chính là thế giới thụ." Ngay sau đó, thế giới thụ cây giống phía trên đột nhiên tản ra một đạo ánh sáng dịu dịu bực, chiếu rọi tại Lư Tiên Y liền trên thân. Bất thình lình một màn, để Thẩm Tinh Vũ cùng Lư Tiên Y liền đều là có chút ngạc nhiên. Không bao lâu, Lư Tiên Y liền đột nhiên phát ra một đạo kinh hô. Lập tức, Lư Tiên Y trên người màu xanh biết khí tức càng thêm nồng nặc, tản ra một cỗ tiên khí. Tình huống như vậy, để Thẩm Tinh Vũ có chút ngượng bức. Rất nhanh, Lư Tiên Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi lẫn vui mừng càng lúc càng nồng nặc. "Học đệ, ta cảm giác thiên phú của ta mạnh lên." Thẩm Tinh Vũ nghe được lời nói này, cũng là bị khiếp sợ đến. Còn có thể cái dạng này sao? Lư Tiên Y giờ phút này bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, vui vẻ có chút tình khó chính mình, sau đó tại Thẩm Tinh Vũ hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, ôm lấy Thẩm Tinh Vũ đầu. "Học đệ, ngươi quả thực là phúc tinh của ta nha." Thẩm Tinh Vũ mắt tối sầm lại, bị hai tòa cự đại sơn phong che đậy ánh mắt. "Ngạch, y tỷ." Thẩm Tinh Vũ xấu hổ lên tiếng. Lư Tiên Y cảm nhận được trên ngực truyền đến ấm áp, trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng buông lỏng ra tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói, "Không có ý tứ a, học đệ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch nhếch miệng, "Không có việc gì, không có việc gì." Hắn có thể nói cái gì đâu, nói cho cùng vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Rất nhanh, Lư Tiên Y liền điều chỉnh một chút, nhu nhu nói ra, "Học đệ, ngươi là muốn đem nó trùng tại nơi này sao?" Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, "Ừm. Vậy ta tới giúp ngươi đi." Lư Tiên Y cười nhẹ nhàng nói. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó, thế giới thụ mầm non tại hai người cẩn thận bồi dưỡng ra, tại cô nhi viện bám rễ sinh trồi. Trong nháy mắt, bốn phía tiên địa linh khí trong nháy mắt tụ hợp vào mảnh đất này, ngay sau đó, thế giới thụ mầm non mắt trần có thể thấy bắt đầu biến lớn. Thẩm Tinh Vũ cùng Lư Tiên Y liền đứng tại chỗ, nhìn xem thế giới thụ mầm non đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một gốc tham thiên đại thụ, tướng tá vườn bảo hộ ở trong đó. Kim hoàng phiến lá vi vi chập chờn, từng hạt năng lượng màu xanh lục hạt tròn chậm rãi rơi xuống, dung nhập vào trong đất. Thẩm Tinh Vũ cùng Lư Tiên Ý Dì lập tức liền cảm nhận được nơi đây thiên địa linh khí đang lấy một loại hết sức kỳ lạ phương thức trở nên càng phát ra nồng đậm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà đúng lúc này, trên cành cây đột nhiên toát ra một cái lục sắc tiểu sinh linh, chính một mặt hiếu kỳ quan sát lấy Thẩm Tinh Vũ hai người. Nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, Thẩm Tinh Vũ nghiêng đầu một chút. Trường Giang số 7. Ta là cái đi, thật giống như kiếp trước tinh gia diễn cái kia trong phim ảnh nhỏ người ngoài hành tinh a. Thẩm Tinh Vũ một mặt hiếu kỳ hướng nó vẫy vẫy tay. Tiểu gia hỏa thấy thế, một đôi mắt to trong nháy mắt biến lớn, trong mắt tràn ngập vui vẻ, trong nháy mắt liền tới đến Thẩm Tinh Vũ đầu vai, mười phần thân mật tại Thẩm Tinh Vũ trên gương mặt càng không ngừng cọ qua cọ lại. Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem tiểu gia hỏa đặt tại trong tay. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là làm gì? Một bên Lư Tiên Ý liền nghe vậy, che miệng cười một tiếng. Nó là thần thụ tinh linh nha. Kỳ hoa kỳ hoa. Tiểu gia hỏa cũng phụ hòa nói. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Vật nhỏ này sẽ còn gọi đâu? Ai? Ý Diệp tỷ, ngươi thế nào biết nó là thần thụ tinh linh a? Lư Tiên Ý liền nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa cái hót nói. Bởi vì ta có thể cùng thần thụ sinh ra cảm ứng nha. Học đệ, cho nó lấy cái danh tự đi. Kỳ hoa kỳ hoa. Tiểu gia hỏa miệng bên trong huyên thuyền, biểu đạt nó khát vọng, rõ ràng là có thể nghe hiểu hai người đối thoại. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sờ lên cái cằm, lập tức cười hì hì nói. Gọi nó gà em bé được, kỳ hoa kỳ hoa. Lư Tiên Ý liền lập tức liếc mắt, đây là tên là gì nha? Thật là khó nghe a. Bất quá tiểu gia hỏa lại tuyệt không ghét bỏ, nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, tại nó trong tay nhảy nhót hai lần, rất là vui vẻ. Kỳ hoa kỳ hoa kỳ hoa. Ai hắc. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nhìn về phía Lư Tiên Ý rồi xem ra danh tự này rất tốt ha. Lư Tiên Ý liền nghe vậy, im lặng ngưng nghẹn. Nam hải tử đặt tên đều tùy tiện như vậy sao? Tiểu gia hỏa này cũng không có thể rời đi cây này a. Thẩm Tinh Vũ hỏi. Lư Tiên Ý liền nghe vậy, nhẹ gật đầu, ừm, hắn chỉ có thể ở thần thụ bên người nha. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thất vọng nhẹ gật đầu. Hắn còn muốn mang theo gà em bé đi gặp một hồi Lâm Thanh Niên tiểu hắc cầu đâu. Cái kia mèo chết, mỗi lần gặp đều muốn cào hắn một trận. Ai? Nói đến, rất lâu không có gặp tiểu hắc cầu làm sao? Thẩm Tinh Vũ nghĩ đến, gà em bé một lần nữa về tới thần thụ bên trong. Lư Tiên Ý liền giải thích nói, nó muốn nghỉ ngơi, nó bây giờ còn nhỏ, không thể thường xuyên ra hoạt động. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, ta muốn hay không thi điểm mập? Lư Tiên Ý liền nghe vậy, buồn cười liếc mắt nhìn hắn, thi cái gì mập nha, thiên địa linh khí chính là thần thụ tốt nhất chất dinh dưỡng nha. Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái, tốt à, hắn còn muốn lấy từ trong nhà vệ sinh móc hai môi thử một chút đâu. Dù sao, thiên nhiên mập mới là thật tốt mập. Hai người chờ đợi một hồi, liền rời đi cô nhi viện. Trên đường, Lư Tiên Ý liền do dự một lát hướng Thẩm Tinh Vũ nói, học đệ, xem ra lần này ta càng phải nhiều đến cô nhi viện nữa nha, cùng thần thụ cùng một chỗ, ta tu hành tốc độ sẽ đề cao rất nhiều. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười một tiếng, không có việc gì nha, đám kia tiểu gia hỏa ướp gì người thường xuyên đi đâu, bởi vì ngươi vừa đi bọn hắn liền có đồ ăn mà ăn. Lư Tiên Ý liền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dạng này có phải hay không đối bọn hắn thân thể không hay lắm? Cho nên a, ý tỷ, cũng đừng nuông chiều bọn hắn. Lư Tiên Ý liền bệnh bệnh lên miệng nhỏ, tốt a. Hai người vừa nói vừa đi, đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Bị ta bắt được đi. Hừ hừ. Thế mà vụng trộm tại cái này hẹn họ. Thanh âm rơi xuống, Chu Kỳ lập tức nhảy đến trước mặt hai người, để tay trên cằm, một mặt ý vị thâm trường. Thẩm Tinh Vũ cùng Lư Tiên Ý liền nghe vậy, đồng thời mặt sầm lại. Kỳ ca, ai nha? Ngươi đừng nói mò, học đệ, có bạn gái, để người ta nghe được làm sao bây giờ? Lư Tiên Ý thì chặn lại nói. Chu Kỳ nghe vậy, một điểm không thèm để ý thôi đi, tiểu tử này bạn gái nhiều, ta nhìn hắn ước gì đâu. Thẩm Tinh Vũ im lặng nhìn đối phương một mắt. Kỳ tỷ, ta cáo ngươi phỉ bằng a. Chu Kỳ nghe vậy, đôi mắt nhỏ nhíu lại, hướng nó nhíu mày. A, ngươi dám nói không thích tiểu Ý thì ý sao? Nhìn xem cái này cặp đùi đẹp, nhìn xem cái này tinh xảo khuôn mặt, nhìn nhìn lại cái này sóng lớn. Ngông ngông nô. Lư Tiên Ý liền cũng nhịn không được nữa, một tay bịt Chu Kỳ miệng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói. Học đệ, chúng ta đi trước. Nói xong, Lư Tiên Y liền mang theo Chu Kỳ vội vàng thoát đi hiện trường. Cái này thối kỳ ca, làm sao lời gì đều nói lung tung a? Lớn cái gì, thật không có tiết tháo. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, lung tung nuốt nuốt mũi. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Chương 324, con đường của ngươi còn rất dài. Chương 324, con đường của ngươi còn rất dài. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đầu cuối đột nhiên vang lên một tiếng. Móc ra xem xét, chỉ gặp Lâm Chỉ Vận đầu nhỏ giống ngay tại run run. Tinh Vũ, muốn uống lá trà sao? Nhìn thấy tin tức, Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, lập tức ngón tay thật nhanh múa. Viện trưởng có hay không tại? Không bao lâu, Lâm Chỉ Vận tin tức lần nữa truyền đến, không tại nhà. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt vui mừng, lập tức thật nhanh đánh chữ nói, đến lạc đến lạc. Phát xong tin tức, Thẩm Tinh Vũ nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng về sau núi mà đi. Thừa dịp viện trưởng không ở nhà, đi cướp sạch một phen, hoa ha 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 ha. Đi vào phía sau núi, Thẩm Tinh Vũ thật nhanh đi vào cửa. Giờ phút này trong sân, Lâm Thanh Niên, Kỷ Tinh hai người cũng tại. Lâm Chỉ Vận ngồi tại hai người đối diện, ngay tại an tĩnh sát đồ uống trà. Tam nữ nghe được cổng thanh âm đồng thời nhìn lại. Thẩm Tinh Vũ hướng ba người phất phất tay. Một giây sau, một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện lên, đột nhiên nhào tới Thẩm Tinh Vũ trên mặt. Meo. Ngoa tạo. Tiểu hắc cầu tốc độ cực nhanh, tại Thẩm Tinh Vũ trên mặt lưu lại hai đạo huyết ấn về sau, liền nện bước cao ngạo bộ pháp về tới Lâm Thanh Niên bên cạnh. Thẩm Tinh Vũ tức nổ tung, cái này mèo chết. Nhưng ngươi đừng cả ta, cái này mèo chết ta hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút. Thẩm Tinh Vũ nói, lột lấy tay áo liền muốn hướng Tiểu Hắc Cầu chụp tới. Đúng lúc này, một con chó chảo đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mắt. Cút đi. Mèo này là gia gia người ta bảo bọc. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy lao cẩu ra sân vi vi ngạc nhiên. Ngươi từ đâu xuất hiện? Chóp lông chó lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, lạnh nhạt nói, ngươi quản ta? Hôm nay ngươi động nàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Lao cẩu nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng ngà. Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt im lặng. Chó chết, ngươi nói rõ sống mái với ta đúng không? Lao cẩu nghe vậy, mặt chó bên trên lóe lên một tia khinh thường, làm sao tích? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cắn răng. Lao hổ không phát mèo, ngươi làm ta bệnh tình nguy kịch đúng không? Đúng lúc này, Kỷ Tinh đưa tay kéo hắn một cái, cười nói, được rồi, Tinh Vũ, đến, ta lau cho ngươi xoa. Nói, Kỷ Tinh đem Thẩm Tinh Vũ kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trong bàn tay nhỏ hiện lên một đạo bạch mang. Thẩm Tinh Vũ trên mặt vết thương lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm Tinh Vũ lườm lão cẩu một mắt, hít sâu một hơi. Được rồi, không chấp nhận với bọn họ. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, nhịn không được cười lên. Không biết thế nào, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ kinh ngạc cảm giác sảng khoái dáng vẻ. Lâm Chỉ Vận giờ phút này cho Thẩm Tinh Vũ đưa tới một chén nước trà. Tinh Vũ, được rồi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng thứ nhất lời, lập tức tiếp nhận trà ngộ đạo nước, nhấp một miếng. Lập tức một dòng nước nóng xuyên qua lở ổ gờ ngực, để Thẩm Tinh Vũ bình tĩnh lại. Trà ngon. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, ngon ngọt cười. Vậy ngươi uống nhiều một chút nha. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nhẹ gật đầu. Ai? Ba người các ngươi làm sao cùng một chỗ nha? Làm sao? Người nào đó không đổi chúng ta còn không thể tự mình chơi nữa. Kỷ Tinh hai tay ôm ngực, lực lượng mười phần nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, tức giận vỗ vỗ Kỷ Tinh cái hót. Không cho phép bước lên phân tranh. Kỷ Tinh cười hắc hắc. Ai nha, nói đùa nha, ta bồi nhưng tới, nàng gần nhất muốn đột phá, cần uống chút trà ngộ đạo nước. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng Lâm Thanh Niên nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt nổi lên một tia đắc ý nhưng ta đã đột phá nha. Lâm Thanh Niên nghe vậy, tay run một chút. Vậy thì thế nào? Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, ra vẻ cao thâm nói ra, cố lên nha nhưng con đường của ngươi còn rất dài. Lâm Thanh Niên nghe vậy, cắn răng, nàng hiện tại phi thường muốn đem cái chén bung trên mặt hắn. Hảo tiện a. Tinh Vũ, vậy là ngươi không phải muốn đi thực tập a? Kỷ Tinh nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, vội vàng hỏi nói. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, ừm, bất quá còn không quá sốt ruột, ta còn chưa nghĩ ra đi đâu đây. Nói, Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Thanh Niên nhíu mày, nhưng nếu không ta đi theo ngươi tiền tuyến a? Ngươi bảo bọc ta. Lâm Thanh Niên nghe vậy, hừ một tiếng, không muốn, con đường của ta còn rất dài, ngươi đừng quấy rầy ta. Nghe câu nói này, Thẩm Tinh Vũ kém chút đem miệng bên trong trà phun ra ngoài. Phúc ha 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 ha, nhưng ngươi làm sao chơi vui như vậy đâu? Lâm Thanh Niên nghe vậy, quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy lao cầu cùng cái chó sù đồng dạng ngồi xổm ở Lâm Thanh Niên bên người, sau đó đối Tiểu Hắc Cầu một mặt lấy lòng. Nhìn thấy bộ này tình hình, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt lập tức quái dị xuống tới. Chó chết, cái này Tiểu Hắc Cầu lai lịch gì? Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Tiểu Hắc Cầu lập tức sù lông. Ô lão cầu ở một bên hắt đệm. Phi, cái gì Tiểu Hắc Cầu, đây là nãi nãi ta. Thẩm Tinh Vũ nghe được lão cầu lời nói, khóe miệng có giật một chút. Ba ngươi đều không phải là một cái giống loại a. Lao cẩu liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, thử nhai răng. Đối phận trên là nãi nãi ta, có vấn đề sao? Thẩm Tinh Vũ nghe lời nói này, liếc mắt Tiểu Hắc Cầu, trong lòng hơi có chút chấn kinh. Xem ra cái đồ chơi này lai lịch cũng không nhỏ đâu. Tiểu Hắc Cầu giờ phút này ngạo kiều ngẩng đầu lên, vẽ nghệ lấy Thẩm Tinh Vũ. Một bộ cao ngạo lại muốn ăn đòn dáng vẻ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cắn răng, lập tức hơi nhếch khóe môi lên. Luôn có lao cẩu không có ở đây thời điểm a. Nhìn ca môn làm sao thu thập ngươi. Phát giác được Thẩm Tinh Vũ ánh mắt, Tiểu Hắc Cầu cảm nhận được một tia dự cảm bất tường, lập tức hướng Thẩm Tinh Vũ thử nhai răng. Lâm Thanh Niên thấy thế, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Hắc Cầu đầu. Ai nha, được rồi, đừng làm rộn. Tiểu Hắc Cầu lạ thường nghe Lâm Thanh Niên lời nói, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sau một lát, liền đến giữa trưa, hai người còn có một mèo một chó uống xong trà ngộ đạo nước về sau, nhàn nhã trong sân phơi lên thái dương. Lao Cầu xem ra cũng là đến cọ trà ngộ đạo, một con chó làm một bình. Đột nhiên, Thẩm Tinh Vũ cảm nhận được một cỗ ba động từ cung chủ chiếc nhẫn ở trong truyền đến. Thẩm Tinh Vũ đem hắc sách móc ra. Chỉ gặp trên đó chậm rãi hiện lên một chuỗi thiếp vàng chữ nhỏ, lập tức tới chỉnh sửa quán một chuyến, tin tức mười phần ngay thẳng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhíu mày. Cùng lúc đó, lão cẩu xung tới, màu đen mặt to tiến đến trong sổ hít hà. Tuế Nguyệt Sử thư khí tức, tiểu tử, đây là cái quái gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, liếc mắt, một bên tử đi. Lão cẩu lập tức không có chút hảo khí, tiểu tử ngươi phản thiên. Thẩm Tinh Vũ không để ý tới đối phương, ngược lại hướng Lâm Thanh Niên mấy người nói, nhưng Tinh Nhi, chỉ vận, chỉnh sửa quán bên kia để cho ta đi qua một chuyến, ta phải đi trước. Tam nữ nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ cáo biệt ba người, trực tiếp nhanh như chớp rời đi. Làm chuẩn thiên đạo ngữ khí, cảm giác vẫn nâng cao gấp. Lao cẩu nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng rời đi, thử nhai răng. Tiểu tử này tuyệt không biết tôn trọng trưởng bối. Sau đó Thẩm Tinh Vũ trực tiếp mượn dùng truyền tống trận, về tới Ngự Long biệt viện hậu viện. Không làm chần chờ, hắn lập tức bước lên đi hướng kinh đô đường. Vừa vặn có chút vấn đề muốn hỏi thăm Tề Thiên Đạo. Lúc trước Bắc Cực phòng tuyến đại chiến lúc, hắn nhưng là nhìn tận mắt đối phương mang theo Tuế Nguyệt Sử thư đánh cho tê người dị tộc thập nhị giai. Chương 325 hệ thống sát chết vùng dậy. Chương 325, hệ thống sát chết vùng dậy. Đi tới chỉnh sửa cửa quán trước, Thẩm Tinh Vũ đi thẳng vào, trước đó hắn tới qua một chuyến, bởi vậy cũng có kinh nghiệm. Vừa vào cửa, vẫn là cái kia cố quen thuộc mùi mực vị. Nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, dựa bàn sáng tác Từ Tử Kiều ngẩng đầu lên. "A, là ngươi a, đi vào trong đi, quán chủ đang chờ ngươi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng nó nhẹ gật đầu, sau đó thuận mở tối hành lang hướng bên trong đi đến. Vừa đi chưa được hai bước, Thẩm Tinh Vũ cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt, Thẩm Tinh Vũ lần nữa đi tới cái kia mở tối đại sảnh. Đập vào mắt chính là đồng bệnh ở giữa không trung Tuế Nguyệt Sử Thư, tản ra huyền diệu khí tức. "Ngồi." Thế Thiên Đạo từ trong bóng tối đi ra, nhìn qua giản mua không ít. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, "Quan chủ, ngài đây là?" Tề Thiên Đạo khoát tay áo, "Không sao, trước đó trận chiến kia, Tuế Nguyệt Sử Thư hao phí quá nhiều năng lượng, bồi bổ liền tốt." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lập tức, Tề Thiên Đạo nhìn xem Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, "Ngươi hẳn là ngũ giai đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đột nhiên có chút không tốt lắm dự cảm. Gia hỏa này gấp gáp như vậy cho hắn gọi tới, không phải là muốn để hắn tại chỉnh sửa quán thực tập à? Quả nhiên một giây sau, Tề Thiên Đạo sờ lên râu ria, cười tủm tỉm nói, "Đã có thể thực tập, vậy liền tới sửa đặt trước quán đi, ngươi là ta chỉnh sửa quán bên ngoài chỉnh sửa quán, đương nhiên mà." Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy, nhịn không được sờ lên mũi. "Viện trưởng, ta..." Thẩm Tinh Vũ còn chưa nói xong, Tề Thiên Đạo liền nói lần nữa, "Hai tử, trước đó trận đại chiến kia, Tuế Nguyệt Sử Thư lực lượng tiêu hao quá lớn, hiện tại chính là cần nhân thủ thời điểm a, Tuế Nguyệt Sử Thư là chúng ta tộc căn bản, nơi này cần ngươi." Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy, nhếch nhếch miệng. Kỳ thật, hắn buổi sáng vừa định tốt đi theo nhưng đi tiền tuyến. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Vũ bên tai đột nhiên vang lên một đạo đã lâu thanh âm. "Tích, kiểm tra đến lựa chọn hạng. À, đồng ý đối phương tình cầu, ban thưởng, viên cổ thần khí phục chế phẩm 1B, tự tuyệt đối phương tình cầu, ban thưởng." Cú nát bẻ một Thẩm Tinh Vũ nghe xong hệ thống này phát biểu, một mặt dấu chấm hỏi. "Cú nát bẻ? Cái này không bày rõ ra để hắn đồng ý đâu sao? Hệ thống này cùng sát chết vùng dậy, sau đó thật vất vả ra một lần, còn cho hắn cả đây là a?" Thẩm Tinh Vũ cắn răng, cuối cùng vẫn khuất phục. "Tốt a." Tề Thiên Đạo thấy thế, hơi nhếch khóe môi lên. "Này mới đúng mà, trong 3 ngày đến báo danh đi, đến lúc đó sẽ cho ngươi phân phối tương quan bộ môn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần, "Đợi lát nữa." Tề Thiên Đạo vi vi ngạc nhiên, "Thế nào?" Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, "Có phải hay không, trước tiên cần phải nói chuyện đãi ngộ a." Hắn vừa nghĩ tới Chu Thụ Nhân bộ kia nghèo rất mùng tơi dáng vẻ, cũng có chút rụt rè. Tề Thiên Đạo nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ cáo già biểu lộ, dễ nói, chỉnh sửa quán bên này đãi ngộ vẫn là có thể, ngươi nhập chức ngày đó liền biết." Nói, Tề Thiên Đạo vung tay lên, trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ đưa về lại sảnh. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này một mặt ngộp bức, phục, hắn còn có lời không có hỏi đâu. "Tới đi, ký tên." Cùng lúc đó, Từ Tử Kiều đứng lên, đem một trang giấy đưa tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Trên đó thình lình viết thực tập sinh nhập chức hiệp nghị vài cái chữ to. Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, nhếch nhếch miệng. Phía trên là một điểm liên quan tới tiền lương đãi ngộ đồ vật đều không có viết ra, Thẩm Tinh Vũ thật sự là không dám ký, đây không phải bá vương hợp đồng sao? Từ Tử Kiều thấy thế, mỉm cười, "Yên tâm đi, chỉnh sửa quán tốt xấu là quốc gia bộ môn, đãi ngộ không kém được." Nói, Từ Tử Kiều cố kiềm nén lại ý cười. Thẩm Tinh Vũ hồ nghi mắt nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là thở dài, "Được, tuyển đều tuyển, còn có thể thế nào lấy?" Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ đem tên của mình viết tại hiệp nghị phía trên. Từ Tử Kiều thấy thế, lộ ra một đạo ý vị thâm trường biểu lộ. "Hoan nên hoan nên." Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng nhịn không được có rúm, "Tạ ơn." Sau đó Thẩm Tinh Vũ rời đi chỉnh sửa quán. Trên đường không ngừng tự an ủi mình. Cái này chỉnh sửa quán tốt xấu là quốc gia bộ môn, không đến mức nghèo như vậy a. Trước đó Lư Tiên Y Liễu cũng đã nói, chỉnh sửa quán làm ngành đặc biệt, đãi ngộ bình thường đều không tệ. Bất quá, Tề Thiên Đạo cùng Từ Tử Kiều hơi biểu lộ quả thực để trong lòng của hắn không chắc. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ một lần nữa về tới Hoa Hạ Linh Võ, trong 3 ngày nhập chức, vậy hắn khẳng định kẹp lấy ngày cuối cùng đi a. Thẩm Tinh Vũ trở lại ký túc xá về sau, liền đã đến trạm vào tối. Hắn tại trong túc xá thu dọn một chút, sau đó tại bảy bên trong đem hắn muốn đi chỉnh sửa quán thực tập sự tình cho đám người giảng một chút. Vừa đem tin tức phát ra ngoài, không bao lâu, Lâm Thanh Nhiên điện báo liền vang lên. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng nghe. "Uy, nhưng thế nào? Là ta rồi." Đối diện chuyển đến Kỳ Tinh thanh âm. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy mỉm cười, "Ừ, thế nào rồi Tinh Nhi?" Nhưng nói, "Ngươi trường nào thì đi thực tập nha?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trả lời, "Hậu thiên đi." Nghe được câu này, đối diện không có thanh âm. Đợi một chút, Kỳ Tinh thanh âm lần nữa vang lên. Nhưng nói, "Để ngươi trước khi đi bồi bồi chúng ta nha." "Không phải ta nói." Loan thoáng ở giữa Thẩm Tinh Vũ còn nghe được Lâm Thanh Nhiên thanh âm. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được cười lên một tiếng, "Vậy khẳng định nha." Sau đó, đám người hàn huyên một trận, liền dập máy đầu cuối. Thẩm Tinh Vũ đem hành lý thu thập một chút, lần này vừa đi ra ngoài chính là 2 tháng, mang đồ vật tương đối nhiều. Hắn liền trực tiếp cầm quần áo vật phẩm toàn bỏ vào cung chủ chiếc nhẫn ở trong. Thu thập xong đây hết thảy, Thẩm Tinh Vũ đi xuống lầu dưới. Trên đường cho Lâm Thanh Nhiên bấm điện thoại. Không bao lâu, điện thoại kết nối. "Uy." Lâm Thanh Nhiên mang tính tiêu chí thanh lãnh thanh âm truyền đến, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy mỉm cười. "Nhưng, mang lên Tinh Nhi chúng ta đi ăn cơm chiều nha." "Được." Lâm Thanh Nhiên nói xong, trực tiếp sắp hết bưng giật máy. Bất quá Thẩm Tinh Vũ sớm đã thành thói quen, đối phương gọi điện thoại không thích nói nhảm, vẫn luôn dạng này lời ít mà ý nhiều. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đi vào nữ sinh túc xá lầu dưới. Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, lưu lại trời chiều đem chân trời nhuộm đỏ bừng. Tại người đến người đi bên trong, Thẩm Tinh Vũ một mắt liền thấy được người mặc rộng rãi đồ thể thao Lâm Thanh Nhiên. Thẩm Tinh Vũ nhịn cười không được cười. bộ quần áo này tựa như là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc đối phương xuyên món kia. Lâm Thanh Nhiên đi vào Thẩm Tinh Vũ bên người, chủ động dắt Thẩm Tinh Vũ tay. Đi thôi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng sau người nhìn một chút. Ai? Tinh Nhi không đến sao? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đầu cuối vang lên. Nghe về sau, Kỷ Tinh Hoạt bắt thanh âm liền chuyển tới. Tinh Vũ, nhưng ngày mai sẽ phải đột phá đâu, cho nên hôm nay ta sẽ không quấy rầy các ngươi lạc trường 326, trước khi rời đi. Chương 326, trước khi rời đi. Nói xong, Kỷ Tinh trực tiếp dập máy đầu cuối. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, lập tức nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên. Nhưng, vậy chúng ta đi. Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu. Dưới mắt sắc trời dần tối, Thái Dương đã rơi xuống núi đi. Hai người đi tại học viện Dũng trên đường, người chung quanh người tới hướng. Nhưng, đi tiền tuyến lời nói, nhất định phải chú ý an toàn nha. Thẩm Tinh Vũ dặn dò. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nghiêng mặt qua hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, khóe miệng nhấc lên một tia đẹp mắt đường cong. Ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi ngạc nhiên. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, cười nói cho ngươi đi cái nào bộ môn sao? Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉnh sửa quán phần lớn người đều ở tiền tuyến hoặc là dị tộc nội địa, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị phái đến chỗ nào đâu? Lâm Thanh Nhiên nói xong, Thẩm Tinh Vũ lập tức phản ứng lại. Lúc trước bọn hắn vừa mới gặp được Chu Thụ Nhân không phải liền là tại tinh môn bên ngoài sao? Còn có vị kia tại cổ yêu quốc gặp phải gầy yếu chỉnh sửa quan. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nở nụ cười. Vậy thì thật là tốt ta. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại. Hai người lẫn nhau, Thẩm Tinh Vũ tiếp tục nói, đến lúc đó ta liền có thể vụng trộm đi xem ngươi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhịn không được bật cười. Lập tức Thẩm Tinh Vũ tại Lâm Thanh Nhiên bên thai lẩm bẩm vài câu, nghe được đối phương, nguyên bản còn có chút ông chủ nhỏ tâm Lâm Thanh Nhiên trong nháy mắt im lặng, một bàn tay đập vào Thẩm Tinh Vũ trên cánh tay. "Tốt, ta cho là ngươi làm muốn ta, nguyên lai là muốn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười ha ha, nắm chặt đối phương tay nhỏ bàn tay dùng sức mấy phần. "Đều như thế nha, lại nói, là chính ngươi nói a, một tháng ba lần." Lâm Thanh Nhiên chợt nhìn đối phương một mắt. "Muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời ngươi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nói, "Cái kia, bạo đô đi, rất lâu không ăn, ta phải thêm cự nhiều tương vừng." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trên mặt một lần nữa nổi lên một vòng ý cười, "Được. Nhưng, làm sao cảm giác ngươi càng ngày càng thích cười, phải gìn giữ ở nhà." "Ừ, có sao?" "Không có chứ." Hai người ăn xong cơm tối, từ trong phòng ăn đi ra. Ban đêm càng lạnh hơn mấy phần, Thẩm Tinh Vũ cảm thụ được thời tiết, ôm Lâm Thanh Nhiên bờ eo thon. "Nhưng, ngươi có lạnh hay không?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Tinh Vũ. "Lạnh cái gì? Nàng là Phượng Hoàng Lửa Thiên Phú, điểm ấy rét lạnh đối nàng tới nói cái kia đều không phải là sự tình tốt ta." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Sau đó nghiêm túc nói, "Ừm, ta cũng coi chút lạnh, nếu không, đi ta cái kia ngồi một chút đi." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, liếc mắt. "Tốt tốt tốt, chờ ở tại đây đâu đúng không?" Nàng vừa muốn tự tuyệt, Thẩm Tinh Vũ liền một tay lấy nàng bế lên. "Đi nói." Thẩm Tinh Vũ bắt chân lên cổ liền hướng ký túc xá chạy tới. Lâm Thanh Nhiên tựa ở Thẩm Tinh Vũ trong ngực, liếc mắt. "Thật sự là vương bát đản." Trở lại ký túc xá, Thẩm Tinh Vũ đem Lâm Thanh Nhiên để xuống. Sau đó cười hắc hắc, "Nhưng tháng này còn chênh lệch hai lần đâu." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, khẽ cắn môi, khuôn mặt nhỏ vi hồng nhuận mấy phần. "Tại trong lòng ngươi, liền không có chút chuyện khác sao?" Nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ gãi đầu một cái. "Ta kỳ thật, liền muốn cùng ngươi chờ lâu một hồi." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, dùng đẹp mắt to róc xương lóc thịt Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Quỷ tinh ngươi." "Thật." Thẩm Tinh Vũ chặn lại nói. "Tốt, vậy hôm nay ban đêm, cái gì cũng không cho phép làm." Lâm Thanh Nhiên ngạo kiểu nói. Thẩm Tinh Vũ lập tức nhẹ gật đầu, "Được." Nói, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào trong ngực. "Thật chính là suy nghĩ nhiều cùng ngươi chờ một lúc." Thẩm Tinh Vũ nói được thì làm được, ban đêm ôm Lâm Thanh Nhiên eo thon chi, thật chẳng hề làm gì. Cứ như vậy cùng Lâm Thanh Nhiên câu được câu không nói lời nói, hai người cho tới đã khuya. Về sau, Thẩm Tinh Vũ không chịu nổi, ngủ thật say. Lâm Thanh Nhiên dựa lưng vào Thẩm Tinh Vũ, nghe đối phương tiếng ngáy vang lên, mỉm cười. Lập tức nhẹ nhàng lật người, tựa vào đối phương trong ngực. Gia hỏa này, thật đúng là chẳng hề làm gì đâu. Thật là khờ có thể. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Thanh Nhiên vẫn là hài lòng nở nụ cười. Một đêm không nói gì. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ ngủ một giấc tỉnh, Lâm Thanh Nhiên đã rời đi. Bất quá, trước khi đi nàng tại đầu giường lưu lại một phong thư. Thẩm Tinh Vũ sau khi thấy, vội vàng đem tin cầm lên. "Đồ đần, ta muốn chuẩn bị đột phá, nếu như đi tiền tuyến lời nói, nhớ kỹ đến xem ta." Nhìn xem trên đó xinh đẹp chữ nhỏ, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. Sau đó Thẩm Tinh Vũ từ trên giường bỏ lên, rửa mặt một phen, sau đó trở về ban công, ngồi ở bộ đoàn bên trên. "Hệ thống, bảng." Thẩm Tinh Vũ tâm niệm vừa động, một giây sau, hệ thống bảng xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Tuổi tác: 20 tuổi, đẳng cấp: Vũ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 9, tinh thần lực đẳng cấp: Siêu phàm cấp 1, điểm kinh nghiệm 30, thiên phú: Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả, phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ, kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phược long thuật, tầng thứ 3, chạm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần ý kiếm, cấp độ nhập môn. Nhìn qua bảng, Thẩm Tinh Vũ hít sâu một hơi, đẳng cấp tinh thần lực của hắn phải nắm chắc tăng lên một chút, trong khoảng thời gian này đến thêm chút sức. Tại đại mộng bên trong hắn kinh lịch 12 giai hoàn chỉnh quá trình, bởi vậy, hắn hiểu thêm tinh thần lực tầm quan trọng. Càng là cấp bậc cao, như vậy tinh thần lực cũng liền càng thêm trọng yếu. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ tu luyện lên Thánh Tâm Quyết, đột phá siêu phàm giai đoạn về sau, tinh thần lực tăng lên cũng liền càng phát khó khăn. Cái này không đội vàng được, đến Đế Thủy Trường Lưu. Cho tới chưa thời gian, Thẩm Tinh Vũ đều đắm chìm trong tinh thần lực trong tu luyện, tận tới lúc giữa chưa phần, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới dừng lại. Không bao lâu, Kỷ Tinh điện báo. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười. "Uy, Tinh Vũ, mau xuống đây." "Được rồi." Cúp máy đầu cuối, Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng hướng dưới lầu mà đi. Đi ra cửa túc xá, Thẩm Tinh Vũ liền nhìn thấy Kỷ Tinh điểm lấy mũi chân hướng hắn chào hỏi. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó đi vào đối phương trước mặt. Kỷ Tinh hướng hắn ngọt ngào cười, "Nên ta rồi, hôm nay phải thật tốt theo giúp ta nha." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ. "Được, Từ Vân, đi rồi, thật đói a." Kỷ Tinh nói, vuốt vuốt tự mình bụng nhỏ. Về sau, hai người ăn cơm chưa xong, cùng một chỗ trong trường học đi dạo. "Tinh Vũ, một hồi ta phải đi học, cho nên bồi không được ngươi nhà." Kỷ Tinh nói, có chút thất lạc. "Ngươi phải chú ý an toàn a, nhớ kỹ muốn ta." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chăm chú nhẹ gật đầu. "Ừm, yên tâm đi, có các ngươi tại, ta cũng không thể tùy tiện có việc nhà." Kỷ Tinh nghe vậy, ngon ngọt cười. Lại về sau, Kỷ Tinh rời đi, Thẩm Tinh Vũ đi một chuyến viện trưởng tiểu viện. Đi vào cửa, hắn liền nhìn thấy Lâm Chỉ Vận ngay tại ngắt lấy lá trà, mang trên mặt một đạo ý cười nhợt nhạt. "Chỉ Vận." Thẩm Tinh Vũ hướng nó phất phất tay. Lâm Chỉ Vận nghe được thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng mấy phần. "Tinh Vũ." Lâm Chỉ Vận chạy chậm đến Thẩm Tinh Vũ trước mặt, sau đó vươn tay, đem một cái túi lá trà đưa tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "A, đưa cho ngươi." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vi vi ngạc nhiên, sau đó hướng phòng nhỏ phương hướng nhìn thoáng qua. Lâm Chỉ Vận mím môi một cái nói, "Viện trưởng những ngày này đều không tại." Nói, Lâm Chỉ Vận có chút đỏ mặt. "Ngươi đừng nói cho viện trưởng a, ngươi muốn đi thực tập, ta nghĩ đưa ngươi một chút." Lâm Chỉ Vận cúi đầu xuống, có chút cho dạng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, sau đó bưng lấy đối phương khuôn mặt nhỏ nói, "Chỉ Vận, ngươi đối ta quá tốt rồi." Lâm Chỉ Vận trong nháy mắt đỏ mặt, không dám nhìn Thẩm Tinh Vũ. Chương 327, Thẩm Tinh Vũ trợ thủ. Chương 327, Thẩm Tinh Vũ trợ thủ. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. "Chỉ Vận, ngươi hẳn là cũng muốn đi thực tập a?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, thất lạc lắc đầu. "Viện trưởng nói, không cho ta ra ngoài thực tập, muốn ta trong trường học." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười nói, "Ta cảm thấy viện trưởng nói rất đúng." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, vểnh lên quyết miệng. Thế nhưng là ta muốn đi tìm ngươi." Lâm Chỉ Vận nói, thanh âm dần dần thu nhỏ, trên mặt hiện lên một vòng cô đơn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng méo méo đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn. "Ta cũng có thể trở về nhìn ngươi nha, ngoan." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, tâm tình tốt không ít, nhẹ gật đầu. "Cái kia, ngươi nhất định phải nhớ kỹ đến xem ta ạ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nở nụ cười. "Đó là đương nhiên nha." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, ngon ngọt cười, sau đó đem lá trà cái túi cất vào Thẩm Tinh Vũ túi. "Ngươi muốn đi, ta lại cho ngâm lần trà a." Lâm Chỉ Vận một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Tốt." Lại về sau, Thẩm Tinh Vũ đi xem một mắt Lý Tiếu Tiếu. Đối phương ngay tại đặc thủ viện lầu dạy học trung thượng hóa, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đến, Lý Tiếu Tiếu tìm cái cớ chạy tới. "Tinh Vũ ca." Lý Tiếu Tiếu nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ nhọn miệng cười. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, "Tới nhìn ngươi một chút." Lý Tiếu Tiếu nghe vậy, mấp máy miệng nhỏ, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nàng biết đối phương muốn đi thực tập sự tình, rất có thể sẽ thật lâu không thể gặp nhau. Bất quá rất nhanh, Lý Tiếu Tiếu điều chỉnh hạ cảm xúc, ngẩng đầu, "Ừm, Tinh Vũ ca cố lên, ngươi trong lòng ta vẫn luôn là tuyệt nhất." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ. "Ừm, ngươi cũng cố lên nha." Lý Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng nhu thuận. Về sau, Thẩm Tinh Vũ rời đi. Lý Tiếu Tiếu đứng tại chỗ nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng rời đi, đột nhiên hoảng hốt một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Mà cùng lúc đó, tại Thẩm Tinh Vũ trước ngực lặng lặng nằm ngọc bội phía trên, đột nhiên lóe lên một đạo yếu ớt ánh sáng, thoáng qua liền mất. Thẩm Tinh Vũ cảm nhận được một cỗ rung động, nhưng là tiêu tán quá nhanh, để hắn tưởng rằng ảo giác. Ngày kế tiếp, Thẩm Tinh Vũ trước kia liền rời đi linh giới, bước lên đi hướng kinh đô đường. Hắn không quá am hiểu cáo biệt, bởi vậy liền tự mình rời đi, không có thông chí những người khác. Tương lai đường còn dài mà. Kinh đô, chỉnh sửa quán. Thẩm Tinh Vũ từ trên xe taxi xuống tới, ngẩng đầu nhìn một chút chỉnh sửa quán bảng hiệu, sau đó hướng về trong môn phái đi đến. Vừa đi vào cửa, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem kín người hết chỗ chỉnh sửa quán đại sảnh, vi vi ngạc nhiên. Trước đó hắn mỗi lần tới chỉnh sửa quán đều quặn quẽ không được, hôm nay là thế nào? Thẩm Tinh Vũ xuyên qua đám người hướng phía trước đi đến, Từ Tử Kiều thấy được hắn, vội vàng hướng nó vẫy vẫy tay. Làm sao cái tình huống? Đi vào Từ Tử Kiều trước mặt, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem người bên trong đại sảnh, nhịn không được hỏi. Từ Tử Kiều nghe vậy, cười nói, "A, ngươi nói những người này a? Giống như ngươi, thực tập sinh. Quán chủ năm nay bung ra danh ngạch, cho nên thực tập sinh nhân số nhiều không ít." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chợt nhẹ gật đầu. Trước đó Tề Thiên Đạo đã nói với hắn, năm nay chỉnh sửa quán tương đối thiếu nhân thủ, bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ cũng không có quá để ý, sau đó hắn cười hì hì lần nữa hướng đối phương hỏi, "Thứ ca, an bài cho ta cái gì cương vị a?" Từ Tử Kiều nghe vậy, chặn lại nói, "A đúng, đang muốn nói với ngươi đâu. Trước ngươi chính là ta chỉnh sửa quán bên ngoài chỉnh sửa quan, cho nên cương vị của ngươi cùng những thứ này phổ thông thực tập sinh không giống, có chút đặc thù, là quán chủ tự mình an bài, đồng thời trả lại cho ngươi an bài một người trợ giúp." "Ừm, dạng này, ngươi trước tiên ở một bên ngồi một chút chờ quán chủ tới, để hắn tự mình nói với ngươi đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó ở bên cạnh chờ khu ngồi xuống. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ lầu 2 đi xuống. Tề Lao tiên sinh, vậy tiểu nữ liền xin nhờ. Trong đó một vị người mặc câu phục, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc trung niên nam nhân mười phần nhiệt tình hướng Tề Thiên Đạo nói. Ừm, yên tâm. Tề Thiên Đạo nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó tên kia trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía sau hai người nữ hải nhi dặn dò. Nữ nhi ngoan chờ sau đó nhìn thấy người vị kia cộng tác về sau, muốn nhiệt tình chút, hiểu chưa? Nữ hải nhi nghe vậy, gãy xuống gương mặt cái khắc kim sắc đại ba lãng, mười phần không nhịn được nói, tốt tốt. Đều nói thật là nhiều lần. Trung niên nghe vậy, cười khổ một phen. Thật có lỗi, Tề Lao tiên sinh, ta nữ nhi này đều bị ta làm hư. Tề Thiên Đạo nghe vậy, nhìn nữ hài một mắt, lộ ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Không có chuyện, ta tin tưởng bọn họ có thể chung đụng rất hòa hợp. Trung niên nam nhân nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Ừm ân, nhỏ áo vẫn là rất thân cùng. Ba người nói, đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Tới đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta chỉnh sửa quán bên ngoài chỉnh sửa quan, Thẩm Tinh Vũ. Tề Thiên Đạo chỉ đang ngồi lấy Thẩm Tinh Vũ, mười phần bình thản nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng đứng lên thân, hắn đầu tiên là mắt nhìn Tề Thiên Đạo cùng tên kia âu phục dày da trung niên nam nhân, sau đó xuyên thấu qua thân ảnh của hai người, cùng bọn hắn sau lưng nữ hải nhi chậm rãi đối mặt ở cùng nhau. Ngươi, là ngươi. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Trung niên nam nhân nghe được hai người kinh hô, vi vi ngạc nhiên. Các ngươi nhận biết? Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật hai lần, đâu chỉ nhận biết á, giờ phút này, Olivia khẽ miệng nhấc lên một tia đường cong. Phụ thân, hắn chính là trước đó đang tái sinh giải thi đấu bên trong tiếp nhận ta ước chừng nhật báo phỏng vấn nam sinh. Rất nhanh, trung niên nam nhân phản ứng lại, ha ha cười nói. Thì ra là thế, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Nói nam nhân một mặt hiền lành hướng Thẩm Tinh Vũ đưa tay ra. Ngươi tốt, ta là ước chừng nhật báo người phụ trách, trước đó ngươi phỏng vấn ta xem, phi thường động. Bất quá càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi vẫn là chỉnh sửa quán bên ngoài chỉnh sửa quan, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vươn tay cùng đối phương giữ tại cùng một chỗ, mười phần khiêm tốn cười nói, thúc thúc, ngài quá khen. Nam nhân cười cười, sau đó tiếp tục nói, nữ nhi của ta ngươi hẳn là cũng gặp qua, nàng lần thứ nhất ra ngoài thực tập, không có kinh nghiệm gì, còn xin nhờ ngươi chiếu cố một chút ta vị này nữ nhi bà bối. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng Olivia nhìn thoáng qua, ngược lại nói, ừm, thúc thúc yên tâm. Olivia thấy thế, không lưu dấu vết hướng Thẩm Tinh Vũ liếc mắt đưa tình. Thẩm Tinh Vũ lúc này ho nhẹ hai tiếng. Tề Thiên Đạo thấy thế, trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó trực tiếp đem một phần tư liệu đưa cho Thẩm Tinh Vũ. Đây là cương vị tin tức, các ngươi trực tiếp tìm Từ Tử Kiều kết nối là được. Nói xong, Tề Thiên Đạo quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân cười ha hả nói, chúng ta đi trước đi, để bọn hắn người trẻ tuổi tự mình rèn luyện đi. Trung niên nam nhân vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó tại Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia ánh mắt phía dưới, hai người trực tiếp đi ra đại sảnh. Chương 328, 800 khối thực tập sinh. Chương 328, 800 khối thực tập sinh. Olivia trở lại ánh mắt, hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, trong mắt ba quang liên liên. Thẩm, lại gặp mặt. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này mười phần buồn bực hỏi, ngươi làm sao, đến Hoa Hạ rồi. Olivia hướng Thẩm Tinh Vũ đi hai bước, sau đó trực tiếp ôm lấy Thẩm Tinh Vũ cái cổ nói. Ta không phải đã nói rồi sao, ta sẽ tìm đến ngươi. Bất quá không nghĩ tới nhà, vận mệnh sẽ như thế kỳ diệu. Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái, vừa muốn nói cái gì. Lúc này, Từ Tử Kiều đi tới hai người trước mặt, nhìn xem hai người dáng vẻ, Từ Tử Kiều ngây mẩn cả người. Các ngươi đây là? Một màn trước mắt quả thực cho Từ Tử Kiều cả sẽ không. Đều nói cái này phiêu lượng quốc tôn trọng tự do, cũng không trở thành như thế tự do a. Vừa gặp mặt liền loại này tiến độ rồi. Nghe được Từ Tử Kiều lời nói, Olivia vội vàng buông lòng tay ra. Thẩm Tinh Vũ ho nhẹ hai tiếng. Kia cái gì? Từ ca, quan chủ nói, để cho ta tìm ngươi. Từ Tử Kiều nghe vậy, nghiêm mặt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng, hai người đi theo ta. Nói, Từ Tử Kiều ánh mắt tại trên thân hai người lung lay, sau đó mang theo hai người hướng đại sảnh hành lang mà đi. Đi vào trong một cái phòng, Từ Tử Kiều kéo ra cái ghế, hướng hai người khoát tay áo. Các ngươi tùy tiện ngồi đi. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia nghe vậy, lập tức ngồi ở Từ Tử Kiều đối diện. Đem quán chủ đưa cho ngươi cương vị tin tức đồng hồ cho ta. Từ Tử Kiều nhìn xem Thẩm Tinh Vũ thản nhiên nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem để Thiên Đạo cho hắn trang giấy đưa tới. Hắn còn chưa kịp tới nhìn. Từ Tử Kiều xem hết cương vị tin tức đồng hồ, ngẩng đầu hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt quái dị xuống tới. Tiểu tử ngươi, ngươi không phải quán chủ thất lạc nhiều năm cháu trai ruột loại hình a? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần, dĩ nhiên không phải. Từ Tử Kiều nghe vậy, trên mặt vẻ hoài nghi cũng không có tiêu trừ. Quán chủ an bài ngươi đi N738 cứ điểm phụ cận, tiếp nhận một khu vực như vậy tình báo tổ trưởng. Một cái thực tập sinh, thế mà cho cao như vậy chức vị. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cũng là vi vi ngạc nhiên, hắn vừa mới đến thực tập cánh cửa, thế mà trực tiếp để hắn làm tổ trưởng. Lão gia hỏa này đang làm cái gì? Bất quá rất nhanh, Từ Tử Kiều đột nhiên lời nói xoay chuyển, giống như là minh bạch cái gì, lông mày cũng giãn ra xuống dưới. N738A, cái kia không sao, không có ý tứ à, vừa rồi không thấy rõ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chặn lại nói, Từ ca, đến cùng tình huống gì? Từ Tử Kiều nhìn xem hai người chậm rãi nói, là như thế này, N738 là cái mới cứ điểm, trước đó N738 tại Ản Vương tộc trong tay, về sau Ản Vương tộc không phải xảy ra chuyện sao? Hoa Hạ Phương đem một khu vực như vậy tiếp quản, trước mắt bên kia còn không có tình báo tổ người qua đi. Thẩm Tinh Vũ nghe xong lời ấy, trong nháy mắt minh bạch. Như vậy nói cách khác, ta người tổ trưởng này dưới tay, kỳ thật không người gì đúng không? Không phải a, nàng không phải người sao? Từ Tử Kiều chỉ Thẩm Tinh Vũ bên người Olivia nói. Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại. Đi, hắn hiểu được, nói là tổ trưởng, kỳ thật chính là cái không chức thôi. Vậy nói một chút đãi ngộ đi. Thẩm Tinh Vũ nói sang chuyện khác. Từ Tử Kiều nghe vậy, lập tức ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt có chút phiêu hốt, lập tức đem cương vị tin tức đồng hồ đưa cho hai người. Ngạch, phía trên này có, chính các ngươi xem đi. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Từ Tử Kiều ánh mắt có chút không ổn. 800. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy phía trên tiền lương, trực tiếp nổ, hắn đều cho là hắn ánh mắt có vấn đề. Từ Tử Kiều nghe vậy, nhếch nhếch miệng, ngạch, năm nay thực tập sinh hơi nhiều, tài chính không quá đủ, cho nên mọi người lý giải một chút. Thẩm Tinh Vũ bó tay rồi, 800 đồng liên bang. Cái này không phải liền là hố giá rẻ sức lao động đó sao? Từ Tử Kiều thấy thế, cưỡng ép gạt ra một cái mỉm cười. Cái kia, vậy cứ như vậy, bên ngoài sự tình thật nhiều, ta trước hết đi qua. Các ngươi thu thập một chút đi, sẽ có người tới tiếp các ngươi đi N738. Nói xong, Từ Tử Kiều trực tiếp chạy ra ngoài. Thẩm Tinh Vũ thở dài. Một bên Olivia thấy thế, mỉm cười. 800 kỳ thật đã có thể, chúng ta ước chừng nhật báo thực tập sinh tiền lương cũng mới 1000. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật một chút. Làm sao? Thực tập sinh không phải người sao? Sau đó, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia chờ đợi không bao lâu, một cái trung niên hán tử liền đi vào gian phòng bên trong. Ai muốn đi N738? Thẩm Tinh Vũ nghe thanh âm, có loại mười phần mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Quay đầu lại, Thẩm Tinh Vũ cùng trung niên hán tử liếc nhau một cái. Ai hắc? Lao Chu. Ngoa tạo. Chu thụ nhân co cẳng liền đi, Thẩm Tinh Vũ nói thì chậm kia là nhanh, vội vàng đem Chu thụ nhân ngăn lại. Ai ai ai, Lao Chu, làm gì đi a? Chu thụ nhân một mặt xấu hổ, không có gì, đi nhầm gian phòng. Không có a, chúng ta chính là đi N738. Thẩm Tinh Vũ cười một tiếng, một ngụm ngân bạch răng tại hành lang mở nhạt hoàn cảnh trung phân bên ngoài chói mắt. Chu thụ nhân lộ ra một đạo so với khóc đều khó nhìn tiêu dung. Tinh môn bên ngoài, nơi nào đó bình nguyên phía trên. Ai, Lão Chu, ta cùng ngươi nữ nhi lão quen. Trên xe, Chu thụ nhân mắt nhìn phía trước, hết sức chuyên chú lái xe. Thẩm Tinh Vũ ở một bên cười hì hì nói. Nghe được câu này, Chu thụ nhân tay cầm tay lái run run một chút, xe cũng đi theo lắc lư hai lần. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, chặn lại nói, ta bộ, Lão Chu ngươi lo lái xe đi a. Yên tâm, ta cùng kỳ tỷ là bằng hữu tới. Chu thụ nhân khỏe miệng co giật hai lần. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hỏi lần nữa, Lão Chu, lần này ngươi cũng đi N738 sao? Chu thụ nhân nghe vậy, vội vàng nói, ta không đi, ta đưa các ngươi đến truyền tống trận ta liền đi. Hắn coi như muốn đi, hắn cũng không thể đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, thở dài, Lão Chu, đừng như vậy, chúng ta tốt xấu xem như chiến hữu. Chu thụ nhân nghe vậy, khỏe miệng lại là co rúm hai lần. Ta thật không đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch nhếch miệng, tốt à, ta coi là chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Chu thụ nhân nghe vậy không có lại nói tiếp. Tinh môn bên ngoài, nhân gian trưởng thành phòng tuyến, hy vọng thành. Chu thụ nhân bằng nhanh nhất tốc độ đem Thẩm Tinh Vũ hai người đưa đến truyền tống trận về sau, Chu thụ nhân mười phần nhanh chóng hướng Thẩm Tinh Vũ hai người nói, tòa này truyền tống trận đi thẳng đến N738 phụ cận, chính các ngươi đi thôi. Nói xong, Chu thụ nhân trực tiếp lên xe chuẩn đi. Nhìn xem xe nhấc lên một trận bụi mù, Olivia nhịn không được hỏi, ngươi làm sao hắn rồi? Cảm giác hắn như thế sợ ngươi đâu? Làm sao lại, ta cùng lão Chu quan hệ khá tốt. Chương 329, gặp lại Hoàng Mụ cùng lão Lý. Chương 329, gặp lại Hoàng Mụ cùng lão Lý. Olivia nghe vậy, hồ nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Nàng làm sao lại như thế không tin đâu? Liên nhìn vừa rồi Chu thụ nhân biểu hiện, là người đều có thể nhìn ra, hai người quan hệ không ra thế nào điện. Đúng rồi, trước đi với ta một chuyến. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này đột nhiên hướng Olivia nói. Ừm. Ngươi có việc? Olivia nghe nói lời ấy, buồn bực hỏi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, ta có mấy cái trưởng mối ở chỗ này. Olivia nghe vậy, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngươi, không tốt lắm đâu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, buồn cười mắt nhìn đối phương. Cũng không phải để ngươi gặp gia trưởng, ngươi khẩn trương cái gì? Olivia nghe vậy, thừ một tiếng. Vậy nhanh lên một chút, tốc chiến tốc thắng. Báo cáo. Hy vọng thành, chuẩn bị chiến đấu sở chỉ huy. Hoàng Khinh giờ phút này đang cùng Lý Huyền Tông đánh cờ Kazo. Hai người thần sắc phá lệ chuyên chú, lúc này, hai người nghe được ngoại giới động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu lên. Tiến. Hoàng Khinh thản nhiên nói. Nghe được Hoàng Khinh thanh âm, vệ binh vội vàng đi đến. Hoàng tướng quân, Lý tướng quân, bên ngoài có một nam một nữ cầu kiến. Hoàng Khinh cùng Lý Huyền Tông nghe vậy, liếc nhau một cái. Người nào? Lý Huyền Tông chỉnh trọng việc hạ xong bước kế tiếp cờ, ngẩng đầu hỏi. Vệ binh nghe vậy, chặn lại nói, hắn nói hắn gọi Thẩm Tinh Vũ. Thanh âm rơi xuống, Hoàng Khinh cùng Lý Huyền Tông toàn bộ hai mắt tỏa sáng. Nhanh, để hắn tiến đến. Hoàng Khinh vội vàng nói, sau đó vội vàng sửa sang lại ăn mặc. Là Tinh Vũ cùng nhưng tới rồi sao? Cũng đúng, bọn hắn hẳn là đến thực tập thời điểm. Lý Huyền Tông giờ phút này cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ừ, hẳn là, đồ đệ của ta có dạng này tiến triển, cũng nói qua được. Hoàng Khinh lập tức liếc mắt. Ngươi dẹp đi đi, tổng cộng không dạy qua mấy lần, liền chiếm người sư phụ tên tuổi thôi. Lý Huyền Tông nghe vậy, lập tức một mặt xấu hổ, đừng như thế vạch trần điểm yếu của ta à, ta đây không phải bận điều sao? Hoàng Khinh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thôi đi, sớm biết rằng này, lúc trước ta nên ngăn đón Tinh Vũ, không cho hắn bái ngươi làm thầy, chậm chế người. Lý Huyền Tông nghe vậy, lập tức niết niết miệng, nên nói không nói, hắn xác thực đối Thẩm Tinh Vũ không quá để bụng tới, một mực thả rông. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ cùng Ô Lì Vị A đến, vừa vào cửa, Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy hai người hai mắt tỏa sáng. Hoàng Ngụ, Thẩm Tinh Vũ bước nhanh đi lên trước, đột nhiên ôm lấy Hoàng Khinh, trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng. Hoàng Khinh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Thẩm Tinh Vũ phía sau lưng, hốc mắt trong lúc đó hồng nhuận xuống tới. "Hai tử, gần nhất vất vả." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu, "Ta vất vả cái gì, Hoàng mụ mới vất vả, cảm giác ngươi cũng gầy." Hoàng Khinh nghe vậy, cười khúc khích, "Nào có a." Nói, hai người tách ra, Hoàng Khinh nhìn xem Thẩm Tinh Vũ hơi có vẻ thành thục mặt, cười vui vẻ. "Nhà ta Tinh Vũ đúng là lớn rồi." Thẩm Tinh Vũ cái mũi chua chua, nếu như có thể, hắn còn muốn trở thành cái kia mỗi ngày trông coi Hoàng mụ không buồn không lo thiếu niên. Bất quá, không thể nào, hắn trên người bây giờ gánh vác đồ vật, không dùng hắn nghĩ như vậy. Bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng sửa sang lại một chút cảm xúc, hướng Hoàng mụ cười cười. "Ngài gần nhất thế nào?" "Sư phụ." Nói, Thẩm Tinh Vũ hướng Lao Lý cười cười. Lý Huyền Tông nghe vậy, nên miệng cười một tiếng, "Ta còn tưởng rằng ngươi không nhìn thấy ta đây." "Vậy làm sao khả năng?" Thẩm Tinh Vũ cười ha ha một tiếng, vừa rồi quá kích động, cho nên không có cùng Lao Lý chào hỏi. "Hai tử, vị này là..." Hoàng Khinh giờ phút này chú ý tới Thẩm Tinh Vũ sau lưng Olivia, ý vị thâm trường hướng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn. Tiểu gia hỏa này, mỗi lần mang đều là đại mỹ nữ a sau lưng Thẩm Tinh Vũ Olivia nghe vậy, biểu lộ trong nháy mắt biến có chút mất tự nhiên. Ánh mắt có chút phiêu hốt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thản nhiên nói, "À, vị này là bằng hữu của ta, cũng là ta lần này thực tập cộng tác, Olivia." Olivia nghe được Thẩm Tinh Vũ phát biểu, trong mắt lập tức hiện lên vẻ cô đơn. Bất quá rất nhanh, Olivia lộ ra một đạo tiểu dung. "Ngài tốt." Hoàng Khinh thấy thế, mỉm cười, "Chào ngươi, chào ngươi." Nói, Hoàng Khinh đoán trách nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, "Ngươi đứa nhỏ này, cũng không biết cho người ta giới thiệu một chút." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gãi đầu một cái, chợt hướng Olivia nói, "Vị này là mẫu thân của ta, Hoàng Khinh, vị kia là sư phụ ta, Lý Huyền Tông." Olivia nghe vậy, ngạc nhiên hướng Lý Huyền Tông nhìn thoáng qua. Lý Kiếm Thần uy danh, nàng sớm có nghe thấy, không nghĩ tới, cứ như vậy để nàng gặp được. Sau đó Hoàng Khinh vội vàng lôi kéo hai người nhập tọa. Thẩm Tinh Vũ đem hắn thực tập sự tình cùng hai người kể một chút. Hoàng Khinh cùng Lý Huyền Tông nghe xong Thẩm Tinh Vũ phát biểu, đều là nhẹ gật đầu. "Đi thôi hải tử, là nên lịch luyện một phen, ngươi bây giờ đã đến ngũ giai, cũng coi là nhân tộc bên trong bưng chiến lực." Hoàng Khinh nói như thế, đưa cho cổ vũ. Lý Huyền Tông ngay từ đầu không nói gì, mà là đưa cho Thẩm Tinh Vũ một bản cổ pháp thư tịch. "Đỗ Nhi, trở thành sư phụ ngươi về sau, ta một mực tại bận biểu tiền tuyến sự tình, không chút chân chính giáo dục qua ngươi, đây là Thiên Cương Thần Kiếm, xem như ta áp đáy hòm, bản này kiếm chiêu không rõ lai lịch, bất quá xem như cái rất tốt át chủ bài." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sắc mặt vui mừng, lập tức từ đối phương trong tay đem Thiên Cương Thần Kiếm nhận lấy. Hắn biết môn này kiếm kỹ, đã từng Lý Huyền Tông ở nhân gian trường thành đại chiến bên trong đã từng sử dụng qua, uy lực cực kỳ không tầm thường. "Ta ơn sư phó." Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói. Lý Huyền Tông khoát tay áo, "Môn này kiếm kỹ dùng cẩn thận, trước đó không có truyền cho ngươi, là bởi vì ngươi đẳng cấp quá thấp, môn này kiếm kỹ tệ nạn rất lớn, không phải tình huống đặc biệt, tuyệt đối đừng dùng." Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhẹ gật đầu. Hoàng Khinh giờ phút này lườm Lý Huyền Tông một mắt, tức giận nói, "Ngươi cái này tiện nghi sư phó cuối cùng là làm chọn người sự tình." Lý Huyền Tông nghe vậy một mặt xấu hổ. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nhìn Lý Huyền Tông một mắt, "Đừng nói như vậy sư phó nhà." Về sau, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia rời đi, đơn giản tự ôn chuyện là được, nói nhiều rồi ngược lại tăng thêm lo lắng. Hoàng Khinh phái một tên vệ binh mang theo hai người đi đến truyền tống trận. Căn cứ Lý Huyền Tông nói, trước đó Thẩm Tinh Vũ cho hắn truyền tống trận bản vẽ cử đi công dụng lớn. Hiện tại từng cái cứ điểm ở trong đều thành lập truyền tống trận, về sau vừa đi vừa về đi tới đi lui đều thuận tiện không ít. Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy, nhẹ gật đầu, dạng này đối Hoa Hạ thế cục mười phần có trợ giúp. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia cùng một chỗ leo lên truyền tống trận, Thẩm Tinh Vũ lần nữa hướng hy vọng thành mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Qua không được bao lâu, nhưng liền đến tiệc đến, nói không chừng không lâu sau đó, hai người có thể lại gặp nhau. Chỉ hy vọng một ngày này đến nhanh một chút đi. Ngay sau đó, một đạo bạch quang sáng lên, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 330, bình an đến, khiếp sợ Lý Minh Lượng. Chương 330, bình an đến, khiếp sợ Lý Minh Lượng. Hy vọng ngoài thành, N738 cứ điểm. Làm Hoa Hạ mới nhất một cái cứ điểm, N738 thành nội các loại công trình ngay tại dỡ bỏ chủ kiến, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một chút cỡ lớn máy móc. Những thứ này máy móc trải qua cải tiến, có thể trực tiếp vận dụng trang bị hạch tâm lực lượng tiến hành vận chuyển. Giờ phút này, thành nội người đến người đi, không ít đều là Hoa Hạ quân đội người. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, đi tại N738 thành nội trên đường, hai người rất an ý không nói gì. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này chính quan sát đến thành nội tình huống, về sau thời gian, hắn liền muốn ở chỗ này vượt qua 2 tháng, khả năng còn không chỉ. Bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ phá lệ để bụng, hắn mang theo Olivia đã vòng quanh thành trì tản bộ một vòng. Làm sao cảm giác, nơi này còn không bằng N318 đâu. Đi dạo xong, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được nhà danh nói. Olivia đứng tại Thẩm Tinh Vũ bên cạnh, nghe được câu này, vi ngạc nhiên. "Ngươi nói cái gì?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì." Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Thẩm Tinh Vũ càng phát cẩn thận, tòa thành trì này vừa mới bắt đầu vận hành, các loại công trình không đầy đủ có thể lý giải, chỉ hy vọng về sau có thể hoàn thiện một chút đi. Bằng không thì, lấy lập tức tình huống này đến xem, một khi lọt vào tiến công, vậy đơn giản là cái giấy vỏ bọc, xông lên liền nát. Thẩm Tinh Vũ nghĩ xong những thứ này, thở phào một cái, lập tức hướng Olivia nói ra, "Đi thôi, chúng ta đi công việc nhập trước." Olivia nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu, nàng đều nhanh đi dạo luôn. Đi vào đại sứ quán cơ quan, Thẩm Tinh Vũ hướng quầy hàng tiểu tỷ tỷ lấy ra trước đó Tề Thiên Đạo giao cho hắn cương vị tin tức đồng hồ. Tiểu tỷ tỷ nhanh chóng xem một phen, kinh ngạc hướng hai người mắt nhìn. Liền hai người các ngươi sao? Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia tề tề nhẹ gật đầu. Tiểu tỷ tỷ mím môi một cái, "Tốt a." Nói, tiểu tỷ tỷ tại cương vị bề ngoài đóng cái trương, đưa cho Thẩm Tinh Vũ hai người. Ngài hai vị trực tiếp mang theo trương này đồng hồ, đi chuẩn bị chiến đấu sở chỉ huy tìm Lý Phó tướng đi, hắn sẽ cho ngài hai vị an bài trụ sở cùng văn phòng. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia nghe vậy hướng đối phương nhẹ gật đầu, sau đó rời đi đại sứ quán, hướng chuẩn bị chiến đấu sở chỉ huy phương hướng mà đi. Đi vào mục đích đại sảnh, Thẩm Tinh Vũ hướng trong đó mắt nhìn, giờ phút này trong đại sảnh kín người hết chỗ, phần lớn là quân đội người. Thẩm Tinh Vũ trực tiếp tìm tới một vị nhân viên công tác. "Ngài tốt, xin hỏi Lý Phó tướng ở đâu?" Nhân viên công tác nhìn hai người một mắt, sau đó trực tiếp trong đại sảnh ngao một cú họng. "Lý Phó tướng, có người tìm." Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia màng nhĩ đều kém chút bị đối phương làm vỡ nát. Nếu như người anh em này tham gia Hoa Hạ tốt thanh âm, nhất định có thể bình cái mạnh nhất nam cao âm. Không bao lâu, đám người rối loạn một trận, một người mặc quân trang làn da ngăm đen trung niên hán tử nện bước mạnh mẽ bộ pháp từ trong đám người đi ra, đi tới Thẩm Tinh Vũ hai người trước mặt. "Khá lắm, là tiểu tử ngươi." Trung niên hán tử nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ cười ha ha. Nhìn thấy người tới, Thẩm Tinh Vũ cũng trong nháy mắt bật cười. "Lý ca, thật là đúng dịp a." "Đúng vậy a, các ngươi làm sao tới N738 rồi?" Trung niên hán tử ha ha vui lên, chợt hỏi. Người này chính là trước đó 718 trong tiểu đội, đã từng cùng Thẩm Tinh Vũ mấy người bắt chuyện Lý Minh Lượng. Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn đối phương trên vai quân hàm, tiếu dung càng thêm nồng nặc. "Chúng ta tới cái này nhập trước. Chúc mừng a Lý ca, thăng chức a." Lý Minh Lượng nghe vậy, cười gãi đầu một cái. "Nắm giản đội trưởng Phúc, trước đó các ngươi sau khi đi, 718 tiểu đội tại dưới sự lãnh đạo của nàng thành công đoạn hậu, toàn dựa vào quân công lúc này mới leo lên." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gật đầu cười. "Giản đội trưởng bọn hắn còn tốt đó chứ?" Nghe nói lời ấy, Lý Minh Lượng tiếu dung trong nháy mắt đọc lại mấy giây, sau đó hắn đem chủ đề chuyển đi. "Đi thôi, đi trong phòng nói đi." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, thu liễm mấy phần tiếu dung, nhẹ gật đầu. Trên đường, Lý Minh Lượng hướng nó hỏi, "Ai?" "Thẩm lão đệ, hai người các ngươi là cái nào bộ môn? Các ngươi không phải muốn nhập chức sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem trong tay cương vị đồng hồ đưa cho đối phương. "Chúng ta là chỉnh sửa quán thực tập sinh." Nói, mấy người đi vào gian phòng bên trong. Lý Minh Lượng nghe được chỉnh sửa quán ba chữ, kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Tinh Vũ. "Ngồi một chút ngồi. Không nghĩ tới a Thẩm lão đệ, ngươi thế mà có thể đi vào cái kia bộ môn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, "Vận khí tốt đi." Lý Minh Lượng nghe vậy, gật đầu cười. "Minh bạch minh bạch, xem ra lão đệ trong nhà quan hệ quá cứng rắn a." Nói, Lý Minh Lượng nhìn về phía cương vị đồng hồ. Khi thấy Thẩm Tinh Vũ chức vị về sau, Lý Minh Lượng trong nháy mắt trừng lớn mắt. "Ngoa tạo, tình báo tổ tổ trưởng, ngươi chính là chỉnh sửa quán phái tới người thanh niên kia tài tuấn." Giấy trắng mực đen bày ở Lý Minh Lượng trước mắt, hắn quả thực bị cả sẽ không. Vài ngày trước, thượng cấp của hắn từng theo hắn đề cập tới, nơi đây muốn tới một vị chỉnh sửa quán cán bộ nòng cốt. Nhưng là thực sự để hắn không nghĩ tới chính là, người này thế mà chính là hắn từng tại trên chiến trường nhận biết tiểu huynh đệ. Người quan hệ này, đó cũng không phải là đồng dạng cứng rắn á huynh đệ. Lý Minh Lượng trợn mắt hốc mồm nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhếch nhếch miệng, hắn kỳ thật có thể minh bạch đối phương kinh ngạc, dù sao hắn một cái thực tập sinh, vừa lên đến chính là chức vị như vậy, cho dù ai đều phải kinh ngạc lập tức. Giờ phút này Lý Minh Lượng rất nhanh phản ứng lại, trên mặt chấn kinh càng thêm nồng nặc mấy phần. "Không phải, lão đệ, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Thực tập sinh." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười khổ nhẹ gật đầu, hợp lấy đối phương mới phản ứng được a. Lý Minh Lượng thấy thế, tiêu hóa một hồi, lập tức thần thần bí bí nói, "Huynh đệ, cùng ca nói thật, ngươi không phải là chỉnh sửa quán quán chủ nhi tử loại hình a?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy vội vàng khoát tay áo, "Ai nha, Lý ca, thật không phải, ta chính là cái thực tập sinh bình thường mà thôi." Lý Minh Lượng nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, "Á minh bạch, ta đều hiểu." Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, "Không phải a lão ca, ngươi hiểu cái lông gà rồi." Rất nhanh, Lý Minh Lượng lúc này mới chú ý tới Thẩm Tinh Vũ một bên Olivia, biểu lộ trong nháy mắt trở nên vi diệu. "Vị này là đệ muội a?" Lý Minh Lượng cười hì hì nói, hắn là cái tên giàu hoạt, đặc biệt không có sách trước đó Lâm Chỉ Vận cùng Lâm Thanh Niên. "Đã hiểu, chờ sau đó an bài cho các ngươi một cái lớn một chút gian phòng." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, còn chưa nói cái gì, Olivia lập tức nhận lấy nói gốc dạng. "Tốt lắm, tạ ơn Lý đại ca, kỳ thật gian phòng có thể không cần rất lớn, giường lớn một chút là được." Lý Minh Lượng nghe vậy, sắc mặt lập tức mập mờ xuống tới, một mặt ta hiểu nói. "Đúng vậy, đệ muội, yên tâm đi." Thẩm Tinh Vũ nghe hai người đối thoại, mặt sầm lại, làm sao hắn còn nói không ra lời gì. Dù sao Olivia tay nhỏ giờ phút này chính đặt ở cái hông của hắn. Sau đó, Lý Minh Lượng một lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói, "Đi thôi, ta chiêu đãi các ngươi đi xem một chút văn phòng." Nói, Lý Minh Lượng mang theo hai người đi ra khỏi phòng bên trong, thuận hành lang hướng chỗ càng sâu đi đến. "Từng cái bộ môn phân khu đã sắp xếp xong xuôi, thượng cấp mới nói cho ta, các ngươi chỉnh sửa quán muốn tới người, bất quá các ngươi đừng lo lắng à, lúc trước ta nghĩ đến chỉnh sửa quán đều là văn nhân, cho nên đặc địa an bài dưới, cho các ngươi tìm cái an tĩnh khu vực." Chương 331, 718 tiểu đội tin tức. Chương 331, 718 tiểu đội tin tức. Lý Minh Lượng nói, mang theo Thẩm Tinh Vũ hai người tới hành lang chỗ tốt nhất. Đẩy ra một bên cửa, một cái Minh Lượng khu làm việc xuất hiện tại mấy người trước mắt. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia đi vào cửa phòng, hai mắt tỏa sáng, cái này văn phòng tại Dương Diện, tia sáng vừa vặn, cũng không phải là rất lớn, bất quá nhìn mười phần hài hòa. "Thế nào, có thể chứ?" Trước đó đó là cái gian tạp vật kỳ thật, các bộ môn người đều rất nhiều, khối này không gian quá nhỏ, không có cái gì đất dụng võ. Về sau ta biết các ngươi đến, để cho người ta thu thập một chút, nhìn xem vẫn rất tốt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười nói, vậy quá có thể a. Cảm ơn Lý ca. Ai, đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, khách khí như vậy làm cái gì? Lý Minh Lượng khoát tay áo. Tới đi, thể nghiệm một cái đi. Lý Minh Lượng nói, hướng hai người vây vây tay. Ba người ngồi xuống về sau. Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia nhìn chung quanh một lần. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hướng quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Lượng, hỏi trước đó vấn đề kia. Lý ca, 718 tiểu đội người còn tốt đó chứ? Lý Minh Lượng nghe vậy, thu liễm hạ nụ cười trên mặt, lập tức thản nhiên nói. Tử thương hơn phân nửa, giả đội trưởng vì thế đã mất đi một đôi mắt, cho nên 718 tiểu đội liền giải tán, ta tính vận khí tốt. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ trầm mặc một lát, đứng người lên vô vô Lý Minh Lượng bả vai, thật có lỗi Lý ca. Hắn có thể lựa chọn không hỏi, nhưng là về tình về lý, hắn tóm lại đã từng là 718 tiểu đội một viên. Lý Minh Lượng nghe vậy, lắc đầu, không có việc gì, những chuyện này ngươi xác thực có cảm kích quyền. Sau đó hai người lại hàn huyên trò chuyện tình hình gần đây, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn thời gian, hướng Lý Minh Lượng nói, Lý ca, nếu không, chúng ta đi trước nhìn xem ký túc xá đi, ta nhìn bên ngoài rất bận, đừng chậm trễ ngươi chính sự. Lý Minh Lượng nghe vậy, nhẹ gật đầu, được, ta một hồi xác thực còn muốn tiếp đãi một nhóm, dù sao đều tại cái này, về sau lại tụ họp đi. Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười, đúng vậy. Đi vào khu sinh hoạt, Lý Minh Lượng mang theo hai người hướng chỗ sâu đi đến. Khu sinh hoạt bên trong, các loại công trình đều rất đầy đủ. Vụ trộm nói cho các ngươi biết, nơi này bữa ăn tiêu là tất cả cứ điểm bên trong cao nhất, chiến khu bữa ăn tiêu cải cách, ưu tiên từ tòa này mới cứ điểm bắt đầu. Lý Minh Lượng nói, ba người đi đến một loạt nhà trước. Được rồi, chính là chỗ này, bên cạnh nhà lầu đều là đại đầu binh ký túc xá, người trên người, bên này tương đối yên tĩnh chút. Lý Minh Lượng mang theo hai người đi đến tay trái bên cạnh căn thứ hai, sau đó dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Nhìn xem, có thể chứ, không được đổi lại, còn có mấy cái phòng trống đâu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mắt nhìn gian phòng bố trí, cười nói, rất khá, Lý ca, làm phiền ngươi. Lý Minh Lượng nghe vậy, gật đầu cười, sau đó nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra một đạo mập mờ thân sắc. Được rồi, ta liền không tại cái này ảnh hưởng các ngươi. Nói xong Lý Minh Lượng đem chìa khóa giao cho hai người, liền rời đi. Giờ phút này, Olivia phòng nghỉ trong phòng đi đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hài lòng. Ừ, không nghĩ tới tinh môn bên ngoài điều kiện tốt như vậy đâu. Nói, Olivia ngồi ở trên giường, sờ lấy mềm mại nệm, một mặt tiểu mị hướng Thẩm Tinh Vũ vẫy vẫy tay. Đến nha, ngồi một chút đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hơi do dự một chút. Không làm a. Olivia nghe vậy, nhíu nhíu mày, sau đó lông mày đột nhiên giãn ra ra. Ta để ngươi ngồi một chút giường nha. Ngươi cái tên này đang suy nghĩ gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy trong nháy mắt một mặt xấu hổ, lập tức đi tới đối phương bên người, ngồi xuống. Olivia nhìn xem Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong. Làm sao? Ngươi rất muốn làm sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần, không có. Olivia chậm rãi đứng người lên, ngồi ở Thẩm Tinh Vũ trên đùi. Có muốn hay không ta? Nhìn xem Olivia một mặt chờ mong biểu lộ, Thẩm Tinh Vũ trong lòng đột nhiên hiện ra một vòng phức tạp. Nói thật, hắn trong khoảng thời gian này thật đúng là đem đối phương không để ý đến qua đi, bởi vì quan hệ của hai người thật sự là có chút chịu tượng. So với lúc trước cùng kỵ tinh quan hệ còn muốn thuần túy, tinh khiết dường bạn. Bất quá Thẩm Tinh Vũ thực sự không tốt đả thương đối phương trái tim. Ừm. Hắn hướng Olivia nhẹ gật đầu. Olivia nghe vậy, từ trên người hắn ngồi dậy. Tốt, không của ngươi. Nói, Olivia một lần nữa ngồi ở Thẩm Tinh Vũ bên người, từ trong túi móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá. Đưa cho Thẩm Tinh Vũ một cây về sau, Olivia tự mình hút, đồng thời đem cái bật lửa đưa tới. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương thuần thục thao tác, vi ngạc nhiên. Ngươi hút thuốc? Olivia nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, buồn cười mà nói, thế nào, có vấn đề sao? Nói, Olivia lại hít một hơi, nồng đậm hơi khói thổi tới Thẩm Tinh Vũ trên mặt. Người ngửi cái kia đặc hữu dưa hấu vị hương khí, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp nữ nhân hút thuốc. Thẩm Tinh Vũ hữu môi hữu dạng học được dưới, dẫn tới Olivia khanh khách cười không ngừng. Rất nhuần nhuyễn nha. Thẩm Tinh Vũ ho nhẹ hai tiếng, kiếp trước hắn đúng là cái dân hút thuốc tới. Nói một chút đi, làm sao ngươi tới nơi này? Thẩm Tinh Vũ nói sang chuyện khác, hướng đối phương hỏi. Olivia nghe vậy, mảnh khảnh tay nhỏ gõ gõ khói bụi, quay đầu nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, tới tìm ngươi a. Bất quá, ta muốn tới Hoa Hạ lời nói, chỉ có thể là thông qua phương thức như vậy, cũng là không nghĩ tới, thế mà cứ như vậy Thủy Linh Linh gặp được ngươi, ngươi nói, đây có phải hay không là duyên phận? Nghe xong Olivia lời nói, Thẩm Tinh Vũ cười cười, thật đúng là duyên phận đâu. Ước chừng nhật báo làm sao cùng chỉnh sửa quán dính líu quan hệ rồi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hỏi lần nữa. Olivia nghe vậy, mấp máy môi đỏ, nói khẽ, cụ thể ta không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói là chỉnh sửa quán chủ động tìm tới ước chừng nhật báo hiệp đàm hợp tác, phụ thân ta thật cao hứng, bởi vì chỉnh sửa quán nổi tiếng bên ngoài, là Hoa Hạ số một số hai bộ môn, đây cũng là vì cái gì phụ thân đem ta đưa tới chỉnh sửa quán nguyên nhân. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, hắn hiểu, xem ra lần trước, Tuế Nguyệt Sử Thư lực lượng tiêu hao hoàn toàn chính xác thực không ít, bằng không thì Tề Thiên Đạo sẽ không nể mặt tìm kiếm những tổ chức khác hợp tác. Nói xong những thứ này, Olivia nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Người đây? Thẩm Tinh Vũ trầm ngâm một lát, nói, ta trước đó cải biên cái công pháp, bị chỉnh sửa quán đặc biệt tuyển chọn. Olivia nghe vậy, miệng nhỏ vi vi mở ra, trên mặt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi nói không phải là quyển kia cơ sở hô hấp pháp a?
Nàng từng nghe phụ thân nàng nói qua, Hoa Hạ có vị trẻ tuổi cải biên cơ sở hô hấp pháp, bất quá phụ thân nàng không biết cụ thể là ai. Dưới mắt nghe được Thẩm Tinh Vũ nói lên, nàng lập tức nghĩ đến cái này. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, ngươi đoán đâu?
Olivia nhìn xem Thẩm Tinh Vũ tiện tiện bộ dáng, cắn cắn răng ngà. Sau đó đem trên tay đầu mẩu thuốc lá dập tắt, ý vị thâm trường nói, ban đêm có là biện pháp để ngươi mở miệng.
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cả người toát mồ hôi lạnh.